Chương 346, Băng Phong Hắc Thiên Ma, Đại Bại Sơn Các Hàn Uyên. Chương 346, Băng Phong Hắc Thiên Ma, Đại Bại Sơn Các Hàn Uyên. Hắc Thiên Ma. Hàn Uyên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, biển đen đặc quánh nhanh chóng co rút lại. Cuối cùng, tất cả đều bị bóng đen kia nuốt trọn vào bụng. Vai hùng đến kinh người, trong nháy mắt lay động lan ra. Mà Triệu Thần lúc này cũng đã thấy rõ mặt mũi thật của bóng đen kia. Giống như quỷ mị, tay cầm một lưỡi hái đen. Lưỡi hái vô cùng sắc bén, lóe lên ánh sáng lạ. Khí dữ dội vô biên, hung hãn lạ thường. Lưỡi kiếm băng lam do Luân Hồi Thánh Viêm bắn ra, bị lưỡi hái đen mà đối phương giơ lên đỡ lại. Thú vị, đó tính là cách đấu từ xa sao? Triệu Thần thấy vậy, cảm khái một câu. Không hổ là kẻ tài giỏi đứng đầu bảng thần phủ của Cõi Hỗn Nguyên, bản lĩnh không nhỏ. So với nội tình của Cõi Thương Huyền, mạnh hơn quá nhiều. Cũng chỉ là gặp phải ta mà thôi. Hắc Thiên Ma, lên! Hàn Nguyên gầm lên giận dữ, hắn muốn chém nát Luân Hồi Thánh Viêm kia. Bóng đen quỷ dị kia, đột nhiên vung lưỡi hái đen trong tay, vạch ra vô số luồng sáng, hung hăng chém về phía lưỡi kiếm băng lam, ý đồ chém nát nó, sau đó tiêu diệt và nuốt chửng đóa Luân Hồi Thánh Viêm băng lam kia. Cuối cùng, đánh bại một cách mạnh mẽ Triệu Thần, vị các chủ phong cấp này. Nhưng mà, điều khiến hắn nhanh chóng kinh ngạc, chính là lưỡi kiếm băng lam kia lại có thể kiên trì lâu đến vậy. Tuy rằng không buộc phát ra sức mạnh kinh người, nhưng lại đủ dai sức. Đến nỗi khiến Hắc Thiên Ma, dù liên tục ra đòn, vẫn chưa thể đánh tan nó. Hắc Thiên Ma của ngươi, lấy thú hồn làm tim, điều khiển năng lượng, bản chất chính là thần hồn. Triệu Thần ngắm nghĩa Hắc Thiên Ma này từ trên xuống dưới, có thể nói thực lực của đối phương còn mạnh hơn Hàn Uyên rất nhiều. Năng lượng thường tình, muốn gây thương tổn cho nó, vẫn là rất khó khăn. Nhưng đối với ta mà nói, thì sao đây? Đương nhiên, bất kể là thần hồn hay là năng lượng, ta chỉ một ngón tay, một cánh hoa băng lam của Luân Hồi Thánh Viêm rơi xuống, nhẹ nhàng bay về phía Hắc Thiên Ma đang điên cuồng vùng vẫy lưỡi hái đen. Đối phương còn muốn dựa vào tốc độ nhanh nhẹn của bản thân để liên tục né tránh, nhưng căn bản không thể tránh khỏi, cuối cùng chạm vào lớp xương đen đặc quánh xung quanh. Rắc! Một tiếng giòn tan, khiến sắc mặt Hàn Uyên đại biến. Hắc Thiên Ma chạm, hắn muốn Hắc Thiên Ma vung lưỡi hái đen, chém nát cánh hoa băng lam của Luân Hồi Thánh Viêm kia. Cảnh tượng bàn tay khổng lồ ngàn trượng của Thiên Ma chư khí bị nó băng phong đốt cháy trước đó, vẫn còn rành rành trước mắt. Hàn Uyên căn bản không dám xem thường Triệu Thần, cho nên mới dốc toàn lực. Lúc này, hắn rất rõ ràng, nó chắc chắn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh người. Nếu không thể ngăn cản, vậy thì xong đời. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy trên người Hắc Thiên Ma xuất hiện một lớp băng, lập tức cảm thấy trời đất đảo lộn. Xong rồi, triệt để xong rồi. Không. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân ảnh màu đen của Hắc Thiên Ma, ngay cả lưỡi hái đen đang nắm trong tay, đều bị băng phong lại, tạo thành một pho tượng băng, lóe lên những tia sáng băng lam. Từng sợi lửa luân chuyển bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Thiên Ma hóa thành tro bụi, biến mất khỏi tầm mắt. Hàn Uyên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đặc, khí thế lập tức suy yếu. Hắn đầy vẻ thất vọng, thua rồi, thua một cách triệt để. Cái gọi là kẻ tài giỏi hàng đầu, trước mặt Triệu Thần, trở nên ảm đạm như vậy. Đối phương chỉ dựa vào một đóa Luân Hồi Thánh Viêm kia, dễ dàng hóa giải nhiều ngón nghề của hắn. Ngay cả con bài tẩy của hắn, Hắc Thiên Ma, cũng bỏ mạng trong tay đối phương. Trận thứ nhất, phong các chủ Triệu Thần thắng. Giọng nói thanh thúy của nàng vang vọng khắp phong đảo. Hầu như tất cả mọi người đều ngẩn người. Sau đó, các thành viên phong các đều reo hò lên. Tuyệt vời, các chủ đại nhân oai hùng. Không ngờ, phong các của chúng ta cũng có thể trỗi dậy, đứng đầu tứ các chỉ là chuyện sớm muộn. Đánh chết Hàn Uyên tên phản chắc này, phản bội phong các, phụ lòng tin tưởng của nàng đại nhân, phung phí của cải phong các của ta, còn ức hiếp thành viên phong các của ta, đáng ghét vô cùng. Công tử thật lợi hại, sau trận chiến này, không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử tứ các động lòng. Sư đệ mị lực quá mạnh, ngay cả ta cũng có chút động lòng. Ai? Trên bầu trời, nàng tươi cười rạng rỡ. Rất lâu rồi, nàng mới vui vẻ như hôm nay. Trước đây, Thiên Linh Tông và Huyền Tinh tộc liên thủ, không ngừng ức hiếp bọn họ. Trong phong các, những người không muốn theo phe sẽ bị ám hại khi ra ngoài làm việc. Ngay cả những người có lòng ở lại phong các cũng phải buộc phải rời đi. Nàng có thể hiểu hoàn cảnh, nhưng không thể chấp nhận sự xuất hiện của những người như Hàn Uyên. Ngay cả bây giờ cũng vẫn như vậy. Kẻ đã phản bội, muốn lấy lại được lòng tin, dễ dàng sao? Với việc Triệu Thần, vị các chủ phong các này đích thân đánh bại Hàn Uyên phản chắc, không chỉ khiến sĩ khí phong các tăng cao, khiến không ít thành viên phong các cán lòng, mà còn là điểm báo mạnh mẽ trỗi dậy, vượt qua sơn cát. Ngày này chắc chắn sẽ không còn xa. So với nàng vui mừng như vậy, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương lại như nuốt phải cục tức, mặt mày âm u, âm thầm tức giận. Dù sao, lúc đầu bênh váo như vậy, còn cố ý khích bắt nàng, nhưng lúc này lại bị tát vào mặt liên tục. Ai cũng biết, các chủ sơn các Hàn Uyên không địch lại các chủ phong các Triệu Thần. Sau này muốn lúc hiếp phong các, chiếm đoạt của cải của họ, e rằng sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, còn có thể dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, lựa chọn đoạt lại các loại của cải bị chiếm đoạt trước đây để báo thù. Giả sử có một ngày, có lẽ sơn các cũng sẽ tái hiện cảm giác thê lương như phong các ngày xưa. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương liền hừ lạnh một tiếng, như sấm rền, vang động đất trời. Mà sát mặt tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Côn cũng không khá hơn là bao. Tuy rằng đã tử tình huống trèo lên mây xanh, nhìn ra Triệu Thần chắc chắn thực lực không tầm thường, nhưng cũng không ngờ đối phương lại lợi hại đến vậy. Toàn bộ quá trình nghiền ép Hàn Uyên, các loại chiêu trò giấu bài xuất hiện cũng dễ dàng hóa giải. Sức mạnh của Hắc Thiên Ma, cho dù là các chủ hỏa các lữ tiêu muốn đánh bại nó, e rằng cũng cần tốn không ít công sức. Triệu Thần, vị các chủ phong các này lại chỉ động động ngón tay liền tiêu rủi, khiến đối thủ Hàn Uyên đại bại, bị thương không nhẹ. Rõ ràng là đối với các chủ hỏa các lữ tiêu tranh đoạt vị trí tổng các chủ tứ các có một mối đe dọa cực lớn. Về cơ bản có thể xác định, chính là trận đấu giữa hai người này. Trận thứ hai, Hỏa Các các chủ Lữ Tiêu thắng. Khi nhìn thấy Lữ Tiêu đánh bại Mộc Liễu của Lâm Các, tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Côn lập tức tuyên bố. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở. Trận quyết đấu cuối cùng sắp đến. Quan hệ đến phe Thiên Linh Tông và phe Thiên Nguyên Cung của nàng, ai có thể nắm giữ lớp người trẻ tuổi trong tương lai, từ đó nắm giữ toàn bộ tương lai của Thiên Nguyên vực. Trận quyết chiến cuối cùng, Hỏa Các các chủ Lữ Tiêu đối đầu Phong Các các chủ Triệu Thần. Kẻ chiến thắng sẽ lấy đi linh hồn tổng các chủ, trở thành tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn của Thiên Nguyên động thiên ta, hai quản tứ các, nhận được một quyển tiểu thánh vật. Vô số người thở dốc, đều trở nên gấp gáp. Tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn, cuối cùng cũng sắp ra đời sao? Rốt cuộc là các chủ Hỏa Các Lữ Tiêu đại diện cho Thiên Linh Tông chiến thắng, từ đó mở rộng tiếng nói của Thiên Linh Tông trong toàn bộ Thiên Nguyên động thiên, hay là các chủ Phong Các Triệu Thần đại diện cho nàng chiến thắng, phá vỡ cảnh khốn khó nhà tranh bách đất khiến sĩ khí phe Thiên Nguyên cung tăng cao, nắm giữ tứ các, mở rộng ảnh hưởng, cùng Thiên Linh Tông đối đầu ngang hàng đây. Mà lần này tổng các chủ tứ các lại còn có thể nhận được một quyển tiểu thánh thuật, thực sự là khiến người ta bất ngờ. Tiểu thánh thuật so với thượng phẩm Thiên Nguyên thuật càng mạnh mẽ hơn, đã bước vào bậc của Thánh Nguyên thuật, nhưng lại so với Thánh Nguyên thuật thực sự yếu hơn một chút. Ở giữa cả hai, hóa thành tiểu thánh thuật, sức mạnh mà nó mang lại chắc chắn là rất lớn. Chương 347, Kim Hồn Châm đánh bại Lữ Tiêu, nên đón tứ các tổng các chủ. Chương 347, Kim Hồn Châm đánh bại Lữ Tiêu, nên đón tứ các tổng các chủ. Trên đỉnh núi lớn, lớp xương trắng dày đặc cuối cùng cũng tan biến. Triệu Thần bước lên đài đá rộng lớn cao nhất, nhìn về phía tổng các chủ lệnh đang lơ lửng phía trên. Chỉ cần đánh bại Hỏa Các các chủ Lữ Tiêu, thì vị trí tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các sẽ thuộc về hắn. Mà chấp trưởng Nguyên lão Hy Tinh đứng sau hắn, cũng có thể khống chế Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các. Thế lực tăng trưởng, tự nhiên sẽ cực kỳ gia tăng quyền phát ngôn của nàng tại Thiên Nguyên vực. Hàn Nguyên, thật sự bị ngươi đánh bại rồi. Lữ Tiêu, Hỏa Các các chủ khoác áo bào đỏ rực, thần sắc phức tạp bước tới. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Thần, thấy đối phương không có vẻ gì là tiêu hao, trong lòng thở dài một hơi. Khó đối phó ai trước đó ở Hỏa vực, bị đối phương một bạt tai quả bay. Có thể nói, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Sau khi tiếp nhận chỉ điểm của người đứng đầu Thiên Linh Tông Huyền Côn, hắn mới bình tĩnh lại. Muốn ở cuộc tranh đoạt tổng các chủ này, trả thù Triệu Thần, Phong Các các chủ. Đường lên núi, đối phương hai bước vượt qua, thẳng đến đỉnh núi lớn. Khiến Lữ Tiêu không dám bình tĩnh, vô cùng kiên kỵ. Đợi đến khi Triệu Thần cường thế đánh bại Hàn Uyên, hắn càng hiếm thấy trở nên căng thẳng. Gia hỏa này, cho hắn áp lực quá lớn. Cho dù là những thiên tiêu đỉnh tiêm khác trong top 10 của bảng Hỗn Nguyên Thiên Thần, cũng khó có thể cho hắn áp lực lớn đến vậy. Bị ta đánh bại, rất bất ngờ sao? Triệu Thần khẽ mỉm cười, thản nhiên mở miệng. Đối với hắn mà nói, đánh bại Hàn Uyên là chuyện hết sức bình thường. Mà việc sau này cho hắn áp lực lớn, mới thật sự là bất ngờ. Ngươi đừng tưởng rằng, như vậy là có thể đoạt lấy vị trí tổng các chủ tứ các. Lữ Tiêu thấy phản ứng của Triệu Thần, lửa giận trong lòng bốc lên. Trước đó lần đầu gặp mặt, đối phương đã cho hắn một đòn phủ đầu. Bây giờ, hắn nhất định phải báo thù. Có ta ở đây, chuyện đó vĩnh viễn không thể xảy ra. Hắn trực tiếp buông lời hung ác, nguyên khí bảng bạc trong cơ thể gào thét tuôn ra. Ánh sáng tia rực rỡ mênh mông cuồn cuộn, như một vầng mặt trời tia bốc lên. Nguyên khí sắc tia cũng hóa thành sóng lớn ngập trời, ngưng tụ trước mặt hắn thành một bàn tay tia khổng lồ, hung hăng tấn công tới. Tử Lãng Thủ, 23 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, thêm vào đó là thuật thiên nguyên này, uy lực khủng bố càn quét trời đất. Triệu Thần thấy vậy, khẽ lắc đầu. Chỉ như vậy, vẫn chưa đủ. Hắn giơ tay lên, một tia nguyên khí đen trắng bắn ra, hóa thành một thanh kiếm khoan đen trắng dài 10 trượng sắc bén, trực tiếp lao đi. Trong nháy mắt, liền va chạm mạnh mẽ với bàn tay tia khổng lồ kia. Ầm ầm. Trong tiếng nổ dữ dội, bàn tay tia kia lại bị dễ dàng đánh tan. Thanh kiếm khoan đen trắng 10 trượng kia không hề bị ảnh hưởng gì, lao thẳng về phía Hỏa Các các chủ Lữ Tiêu. Cái gì? Khi Lữ Tiêu thấy Tử Lãng Thủ của mình lại bị dễ dàng phá tan, mà đối phương không hề bị ảnh hưởng, cả người lộ vẻ kinh hãi. Hắn đang nghĩ đến việc bản thân và Triệu Thần có lẽ tồn tại một số chênh lệch, nhưng cũng không ngờ rằng nguyên khí của đối phương lại hùng hồn đến vậy. Đến nỗi một tia nguyên khí hóa thành kiếm khoan đen trắng cũng đủ để chống lại hắn. Tử Tiêu phần thiên ba. Vầng mặt trời tía bước lên sau lưng hắn, trong nháy mắt nở rộ ánh tía rực rỡ tột độ. Chớp mắt, sóng ánh sáng tía cuồng bạo hung hăng oanh kích về phía thanh kiếm khoan đen trắng 10 trượng đang lao tới. Bùm. Vụ nổ lớn đột nhiên xảy ra trong khoảnh khắc tiếp xúc. Đến nỗi ngọn núi lớn sừng sững kia dường như cũng đang run rẩy. Chết tiệt, ngươi lại ở phương diện tu vi nguyên khí, so với tu vi hóa cảnh thần hồn không hề yếu kém. Sắc mặt Lữ Tiêu khó coi vô cùng. Chuẩn bị ban đầu là dựa vào việc khắc chế tu vi hóa cảnh thần hồn của đối phương mà đến. Bây giờ đối phương hơi thi triển một chút liền lợi hại như vậy, ai có thể tưởng tượng bên dưới tảng băng trôi sẽ đáng sợ đến mức nào? Hỏa Linh Văn, Sơn Linh Văn. Không chút do dự, Lữ Tiêu lập tức thúc giục hai đạo cầu nguyên văn đỉnh tiêm mà mình nắm giữ. Vốn đã đạt đến 23 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, trong nháy mắt bạo tăng lên 29 triệu. Cách mốc 30 triệu nguyên khí tinh thần, chỉ còn 1 triệu. Lần này, thử lại xem. Lữ Tiêu cảm nhận được sức mạnh cường đại này, cười tàn nhẫn nói, Tử Lãng Thủ. Bàn tay tía khổng lồ xuất hiện một lần nữa, dài đến hơn ngàn trượng. Bao phủ vô số ánh tía, tản ra uy áp cuồng bạo hung mãnh, che trời lấp đất, chấn áp thẳng xuống. So với trước, mạnh mẽ hơn quá nhiều. Triệu Thần thấy vậy, khẽ cười nói, không đủ, vẫn chưa đủ. Giữa mày, một vệt kim quang lóe lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một tia lửa hồn sắc vàng lao ra, hóa thành một cây châm hồn sắc vàng, thiêu đốt lửa hồn, trực tiếp chạm vào bàn tay tía khổng lồ ngàn trượng kia. Không có tình huống bị tiêu diệt như trong tưởng tượng xảy ra. Ngược lại, bàn tay kia ngàn trượng bị châm hồn dễ dàng xuyên thủng. Từng sợi lửa hồn sắc vàng, thiêu đốt nguyên khí bàng bạc trên đó, càng ngày càng hưng thịnh, bốc cháy hùng hực. Trong chớp mắt, toàn bộ bàn tay kia ngàn trượng liền bị lửa hồn sắc vàng bao phủ. Sắc mặt Lữ Tiêu Âm trầm đi vài phần, lửa hồn sắc vàng của gia hỏa này thực sự quá đáng sợ. Nếu như rơi vào người hắn, vậy sẽ càng thêm tồi tệ. Hừ, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Biết được Trần Bắc Phong, phó các chủ phong cát, bị lửa hồn sắc vàng của Triệu Thần Ngược đãi đến sống dở chết dở, hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại chính là thời cơ. Hai tay Lữ Tiêu không ngừng kết ấn, miệng rộng đột nhiên há ra, chỉ thấy một vệt ánh tiếng ngưng tụ bên trong, không ngừng lấp lánh ánh sáng. Từ đan chấn hồn thủy, ao ao ao, nước tía như mưa chút phun ra, trực tiếp đổ lên bàn tay tía khổng lồ ngàn trượng, bao phủ lên những ngọn lửa hồn sắc vàng đang bốc cháy gừng gừng kia. Lửa hồn sắc vàng trên đó lại có xu hướng tắt dần. Khi bàn tay tía ngàn trượng bị thiêu đốt chỉ còn lại 10 trượng, một cây châm hồn thiêu đốt lửa hồn sắc vàng lao ra, trực tiếp đâm về phía Lữ Tiêu. Tia lửa hồn này lại không bị ảnh hưởng bởi từ đan chấn hồn thủy. Lữ Tiêu thấy lửa hồn sắc vàng tắt úng, nụ cười đắc ý vừa lộ ra. Trong khoảnh khắc này, đông cứng lại. Hắn không hiểu đối phương đã làm thế nào. Phải biết, từ đàn chấn hồn thủy chuyên khắc chế lửa hồn a, thượng phẩm thuật thiên nguyên, bất động minh vương tử quan chiếu. Thấy châm hồn mang theo lửa hồn sắc vàng lao nhanh tới, sợ bị đâm trúng mà phải chịu lửa hồn tấn công thần hồn, Lữ Tiêu chỉ có thể buộc phải phòng ngự. Hai tay hợp lại, ánh tia rực rỡ từ trong cơ thể chiếu ra. Một đạo thân ảnh tia thần bí quanh chân ngồi trước mặt hắn, hình thành một lớp chắn sáng tia, đồng thời bao phủ hắn bên trong. Suy, khi cây châm hồn kia bị ngăn cản trong chốc lát, liền trực tiếp xuyên thủng lớp chắn sáng tia kia. Có một loại thế không thể cản phá, khiến Lữ Tiêu lập tức ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, lửa hồn sắc vàng đang thiêu đốt cũng thuận thế bỏ qua phòng ngự ra thịt, trực tiếp tấn công thần hồn của hắn. A, không! Lữ Tiêu không kịp ổn định thân hình, cơn đau dữ dội liền khiến hắn không nhịn được lăn lộn trên mặt đất. Thần hồn bị lửa hồn sắc vàng thiêu đốt dữ dội, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị thiêu đốt hết. Ta nhận thua. Khi hắn nói ra câu nói này, dường như mất hết tất cả sức lực, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Cây châm hồn kia trong nháy mắt liền rời khỏi cơ thể hắn, trở về giữa mày Triệu Thần. Thanh âm kích động mà trong trẻo, trong khoảnh khắc này vang vọng toàn bộ phong đảo. Ta tuyên bố, tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các là Triệu Thần. Chương 348, Thiên Nguyên Mặc Kiếm, Tựa Mực Thiên Nguyên, Duy Ngã Độc Tôn. Chương 348, Thiên Nguyên Mặc Kiếm, Tựa Mực Thiên Nguyên, Duy Ngã Độc Tôn. Không, không thể nào. Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, Huyền Tinh tộc trưởng Biên Dương khi thấy cảnh này, đều không khỏi lùi lại nửa bước. Họ căn bản không ngờ rằng, Phong các chủ Triệu Thần lại cường đại đến vậy. Đến nỗi, Sơn các chủ Hàn Nguyên và Hỏa các chủ Lữ Tiêu, vậy mà đều lần lượt bại dưới tay Triệu Thần. Đặc biệt là Lữ Tiêu, Hỏa các chủ, Thiên Điêu đỉnh cấp mạnh nhất toàn bộ Thiên Nguyên vực, còn chưa bằng Hàn Nguyên, kiên trì được lâu, liền trực tiếp nhận thua đầu hàng. Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy vẻ khó coi. Trước kia ở Hỏa vực, bị Triệu Thần quét ngang, hắn còn tưởng rằng Lữ Tiêu sơ ý, bị ra tay trước chiếm thế thượng phòng, không kịp phản kháng. Mà khi đã chuẩn bị riêng cho đối phương tử đàn trấn hồn thủy, khắc chế hồn viêm công kích của Triệu Thần, vẫn như cũ, khó mà thay đổi được thế yếu. Từ đầu đến cuối, Triệu Thần chỉ đánh hai lần công kích, đã là cực hạn mà Lữ Tiêu dốc hết toàn lực có thể biểu hiện ra. Chết tiệt, Thâm Viên Cựu Đầu Mãng mà ta chuẩn bị cho Lữ Tiêu, còn chưa có cơ hội dùng ra. Huyền Côn tức giận không thôi, để chuẩn bị cho lần tranh đoạt tổng các chủ này. Hắn không chỉ chuẩn bị cho Lữ Tiêu tử đàn trấn hồn thủy, còn có cả Thâm Viên Cựu Đầu Mãng. Thứ trước là để khắc chế hồn viêm của Triệu Thần, thứ sau là để cường hóa nhục thân cho Lữ Tiêu. Dùng huyết mạch Thâm Viên Cựu Đầu Mãng, một loại nguyên thú thất phẩm có thể so với nguyên ánh cảnh, để dung nhập vào trong cơ thể Lữ Tiêu, đủ để khiến cho hắn bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng bố. Chỉ có điều, có một vài di chứng đặc biệt. Huyết mạch của bản thân sẽ không thể giữ được sự tinh khiết, khiến cho giới hạn của Lữ Tiêu vốn nên là pháp vực cảnh, mà chỉ có thể dừng lại ở nguyên anh cảnh. Đây là trong tình huống bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Đối với Huyền Côn, vị Thiên Linh Tông chủ này mà nói, chỉ cần có thể chấp trưởng Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát, vậy thì mọi cái giá phải trả đều là đáng giá. Nhưng mà ai có thể ngờ được, Lữ Tiêu sau khi thi triển bất động minh vương tử quan cháo phòng ngự, vẫn là không thể ngăn cản được kim hồn châm công kích của Triệu Thần, trực tiếp bị xuyên thủng, khiến cho nhục thân bị thương, càng thừa thắng truy kích, khiến Lữ Tiêu phải chịu hồn viêm thiêu đốt dày vò. Ngay cả năng lực thi triển át chủ bài phản kháng cũng không làm được, chỉ có thể bị ép lựa chọn nhận thua. Cung nên tổng các chủ, dưới sự dẫn dắt của Diệp Băng Lăng, Y Lý Thu Thủy cùng đông đảo thành viên phong cát, vô số thành viên Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát đều đồng loạt hô lên. Dưới ánh mắt của mọi người, Triệu Thần thắng trận chiến tổng các chủ cuối cùng, càng là dưới sự tuyên bố của Nguyên lão Hy Tinh, trở thành tổng các chủ. Hiện tại, tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát chắc chắn là Triệu Thần. Cho dù là Thiên Linh Tông chủ Huyền Quân và Huyền Tinh tộc trưởng Biên Dương cùng Bạch tộc trưởng Bạch Dạ ba vị chấp trưởng Nguyên lão phản đối, cũng là vô hiệu. Chỉ vì đây là làm theo quy trình chính quy. Tiểu sư đệ cũng có chút bản lĩnh. Hy Tinh nở nụ cười, chuyện này thật sự khiến cho nàng hả hê. Trước kia bị nhầm vào, luôn không có cách nào phản kích thành công. Lần này, cuối cùng cũng có thể rồi. Nàng làm sao không nhìn ra, vì sao Hàn Uyên, Lữ Tiêu lần lượt bại trận, càng ngày càng nhanh. Chẳng qua là thực lực của Triệu Thần vượt xa những người này. Không chỉ là tu vi nguyên khí, còn có tu vi thần hồn hóa cảnh. Hai thứ tùy ý vận dụng, đều đủ để nghiền ép đối phương. Nghiền ép mới là bình thường a. Chúc mừng Nguyên lão Hy Tinh, bồi dưỡng ra được một tổng các chủ mạnh mẽ như vậy. Lục Váy Mỹ phụ một nghe tộc trưởng trên mặt nở nụ cười nhu hòa, chúc mừng nói, theo ta thấy, Triệu Thần vị tổng các chủ này, cho dù là trên toàn bộ thần phủ bảng Hôn Nguyên Thiên, cũng ít nhất là top 5. Xem ra, Thiên Nguyên vực chúng ta trong Cựu vực đại hội sắp tới, có hy vọng không trở thành đội sổ rồi. Đừng thấy Thiên Nguyên vực rất mạnh, nhưng đặt vào toàn bộ Cựu vực Hôn Nguyên Thiên, đặc biệt là trong Cựu vực đại hội, thành tích thật sự là không thể chấp nhận được. Nếu như do Triệu Thần vị tổng các chủ này thống ngự toàn bộ Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát, dẫn dắt những thiên kiêu đỉnh cấp kia tham gia Cựu vực đại hội, e rằng thành tích Cựu vực đại hội lần này, Thiên Nguyên vực sẽ rất khả quan. Nàng cho rằng với thực lực của Triệu Thần, coi hắn là ít nhất top 5 thần phủ bảng Hôn Nguyên Thiên, cũng là cách nói rất bảo thủ, thậm chí có thể đạt tới trình độ khủng bố số 1. Thiên tiêu đỉnh cấp loại này, sao có thể đột nhiên xuất hiện chứ? Đúng vậy, Thiên Nguyên vực ta trầm mặc quá lâu rồi. Khi Tinh khẽ gật đầu, nói, đến nỗi những đại vực kia đều muốn xâm chiếm Cựu Bách Châu chi địa của Thiên Nguyên vực ta, chính là cần một cơ hội để khiến cho Thiên Nguyên vực ta nổi danh trở lại, chứ không phải như một số người chỉ biết đấu đá nội bộ, đối ngoại thì không đúng. Nàng có ý chỉ, bên cạnh Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, Huyền Tinh tộc trưởng Biên Dương và Bạch tộc trưởng Bạch Dạ đều thần sắc biến đổi một chút, nhưng cũng không có cách nào vào lúc này mở miệng, chỉ có thể trực tiếp rời đi, ngay cả ý định dừng lại một lát cũng không có. Đây là cuộc đối đầu kịch liệt giữa trận doanh Thiên Linh Tông và trận doanh Hy Tinh, do người sau giành chiến thắng. Triệu Thần tổng các chủ, tiểu thánh thuật ngươi có thể tùy thời đến Vạn Thuật Điện lựa chọn, làm rất tốt. Hy Tinh nhìn về phía đỉnh núi khổng lồ kia, bóng dáng Bạch Tỷ nắm giữ tổng các chủ chi linh, khẽ mấp máy môi, để lại câu nói này, liền cùng một nghe tộc trưởng rời đi. Dù sao, tình huống người đông thế mạnh này, không có cách nào có phản ứng đặc biệt. Đợi đến khi nàng riêng tư trao đổi với Triệu Thần, rồi cho đối phương một chút xíu phần thưởng nhỏ đi. Cùng Tống Hy Tinh đại nhân. Triệu Thần khẽ mỉm cười, tổng các chủ chi lệnh đã đủ rồi. Về phần quyền tiểu thánh thuật kia, cũng có thể đi đem nó lựa chọn. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt qua đăng vân thê, trở thành tổng các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát, nhận được một lần điểm danh. Triệu Thần nghe vậy, thầm nhầm nói, điểm danh. Đây mới là trọng điểm. Đinh. Đang điểm danh, địa điểm điểm danh Tiên Nguyên Động Tiên, điểm danh thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, nhận được phần thưởng điểm danh Tiên Nguyên. Hắn nhướng mày, đây là vật gì? Mở không gian hệ thống ra, trong đó đã có một thanh trường kiếm pha lê đen như mực, như vực sâu u ám, dập dờn sóng động thần bí, lơ lửng giữa không trung. Thiên Nguyên Mặc Kiếm cũng là kỳ vật. Hắn đưa tay chạm vào, Thiên Nguyên Mặc Kiếm nhìn như pha lê, không giống như chất cảm trong tưởng tượng. Tựa hồ thật sự là một vực sâu như mực luyện hóa mà thành, tựa nước phi nước, tựa ngọc phi ngọc, kỳ lạ về liền diệu. Tùy tay vung lên, một đạo kiếm ngân như mực vực sâu, xé rách bầu trời. Điều này khiến Triệu Thần nhướng mày, một bước bước ra, đến bên trong kiếm ngân. Thì ra là lĩnh vực. Đối với Triệu Thần mà nói, lĩnh vực kỳ thực không xa lạ gì. Đạt tới pháp vực cảnh, liền có thể có pháp vực. Mà pháp vực, bản chất chính là lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực, bản thân sẽ chiếm hết ưu thế. Kẻ địch bị vây trong pháp vực, kẻ mạnh suy yếu, khó thoát khỏi nguy cơ vẫn lạc. Điều khiến Triệu Thần không ngờ tới, chính là kiếm ngân tùy ý chém ra của Thiên Nguyên Mặc Kiếm, vậy mà lại là lĩnh vực. Hệt như vực sâu như mực thật sự giáng thế, ở trong đó sẽ có được ưu thế cực hạn không thể địch nổi. Đưa tay không thấy năm ngón, bóng tối như nước chảy trôi qua đầu ngón tay, lại như màn trời, trói buộc tất cả mọi thứ ở bên trong. Sức mạnh thần hồn khó mà lan tỏa ra, cảm nhận chân thực. Nguyên khí không ngừng trôi đi, vô số kiếm khí hòa vào bóng tối. Chỉ cần một ý niệm, đủ để khiến kẻ địch bị vây ở bên trong nháy mắt chết không có chỗ chôn. Triệu Thần hài lòng gật đầu, lẩm bẩm nói, Thiên Nguyên Mặc Kiếm này cũng khiến cho ta ở thần phủ cảnh liền có thể sớm có được pháp vực a. Theo sự lĩnh ngộ của bản thân nâng cao, trong Thiên Nguyên như mực này, có lẽ cũng có thể sinh ra pháp vực chi linh, thậm chí là pháp vực chi bảo. Như mực Thiên Nguyên, duy ngã độc tôn. Chương 349, Cửu cung, thiếu nữ thanh mỹ của cõi huyền cơ, biên soạn bảng thần phủ. Chương 349, Cửu cung, thiếu nữ thanh mỹ của cõi huyền cơ, biên soạn bảng thần phủ. Tiếp theo, phải tranh thủ thời gian, khơi thông hết những kẽ hở giữa 6 tầng thần phủ luân hồi hỗn độn còn lại. Triệu Thần có chút cảm khái, có lẽ sau khi cuộc chiến tổng các chủ kết thúc, hắn chính là người trẻ tuổi mạnh nhất cõi Thiên Nguyên không ai sánh bằng. Cùng là cảnh thần phủ hậu kỳ, ở trước mặt hắn cũng chẳng là gì. Có lẽ có thể chuẩn bị đột phá đến cảnh Thiên Dương rồi, nhưng chỉ có hắn tự mình hiểu rõ, còn xa vời vợi. 4.500 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, thoạt nhìn tốc độ tu luyện đã rất nhanh rồi. Chỉ là mới khơi thông được kẽ hở giữa 4 tầng thần phủ luân hồi hỗn độn, hơn nữa trong đó còn chưa thể hoàn toàn tràn ngập nguyên khí tinh thần nội tình, vẫn còn kém rất xa. Sau khi trở thành tổng các chủ 4 các Phong Lâm Hòa Sơn, thân phận và địa vị của Triệu Thần ở động trời Thiên Nguyên đã sánh ngang với trưởng lão đoàn coi Thiên Nguyên, so được với tài nguyên tu luyện của cảnh Nguyên Anh. Hắn dự định trên cơ sở này lại thu được một nhóm tài nguyên tu luyện. Như vậy, có thể nhanh chóng nâng cao nguyên khí tinh thần nội tình của mình. Điện Văn Thuật, đợi yến tiệc kết thúc, liền đi xem chọn loại tiểu thánh thuật nào. Triệu Thần theo lời khuyên của Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, chọn mở tiệc chiêu đãi, thu phục nhân tâm của cả 4 các Phong Lâm Hòa Sơn. Dù sao, thân phận hiện tại của hắn đã là tổng các chủ 4 các, thống linh 4 các, nắm giữ thực quyền là điều hắn nhất định phải làm. Nếu không bị bài xích, vậy hắn cái chức tổng các chủ này chẳng phải là trò cười sao? Coi Hôn Nguyên, cõi huyền cơ, nằm trong chín cõi, được xưng là thiên hạ trên dưới, không gì không biết. Tin tức của nơi này cực kỳ linh thông, có kênh tin tức của riêng mình. Đại sự xảy ra ở các đại cõi đều sẽ được biết đến ngay lập tức. Bản thân phủ cõi Hôn Nguyên và nhiều bảng xếp hạng khác đều là sản phẩm của cõi huyền cơ. Tại tinh cung ở trung tâm, một không gian độc lập tương tự như động trời Thiên Nguyên, vô số tinh thần lấp lánh ánh sao rực rỡ, rải xuống phía dưới, trên những kiến trúc núi non hùng vĩ kia. trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực tế lại có nhiều quy đạo đặc biệt, hình thành một kết giới nguyên văn huyền diệu kỳ lạ, bảo vệ nơi này. Trong đó, trên một ngọn núi lớn, một tòa lầu các 9 tầng cổ kính, lặng lẽ đứng sừng sững. Trên tấm biển, viết ba chữ các quan tinh, tràn ngập vài phần khí tức huyền diệu. Trên đỉnh các quan tinh, trước án thư thanh ngọc bày đầy ngọc giản, vì ngồi hai vị thiếu nữ dáng người uyển chuyển, đều mặc một bộ váy trắng thêu hoa văn tinh tú, tôn lên thân hình quyến rũ. Thiếu nữ bên trái búi tóc nhẹ nhàng, dung nhan thanh mỹ, đang xem xét thông tin trong ngọc giản. Đây đều là những tin tức gây xôn xao đến từ chín cõi hôn nguyên. Ồ, cõi Thiên Nguyên lại sớm mở ra cuộc chiến tổng các chủ bốn các phong Lâm Hòa Sơn. Hơn nữa, đã quyết ra tổng các chủ cuối cùng. Thiếu nữ váy trắng bên phải nghe vậy, vô cùng bất ngờ. Phải biết rằng, theo tin tức trước đó, phải 2 tháng nữa cuộc chiến tổng các chủ bốn các phong Lâm Hòa Sơn mới chính thức bắt đầu. Cõi Thiên Nguyên là đại cõi, chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Sáng nắng chiều mưa, là hành động rất nguy hiểm. Trừ phi xảy ra đại sự khiến cao tầng cõi Thiên Nguyên không thể không đồng ý cựu cung sư tỷ, chắc là Lữ Tiêu, các chủ Hỏa Cát đã trở thành tổng các chủ rồi. Đối mặt với câu hỏi này, thiếu nữ váy trắng thanh mỹ vớt lọn tóc bên hai, cười khổ một tiếng. Không, không phải. Nàng lật tìm trong đống ngọc giản về tin tức cõi Thiên Nguyên, sau đó lấy ra một ngọc giản, kích hoạt nó. Từng hàng chữ bảng hiện lên trước mặt hai người. Triệu Thần, Tiểu Huyền Châu, phó các chủ Phong Cát, các chủ Phong Cát. Chiến tích: tranh đoạt châu chủ thành Huyền Châu, đại bại Khâu Lăng thiếu chủ họ Khâu, mà nguyên đệ tử thân truyền của phụ chủ Xích Hỏa Tông Thiên Linh, trước mặt mọi người một mình liên tiếp chu sát ba cường giả cảnh thiên dương họ Khâu. Động trời Thiên Nguyên, được Nguyên lão chấp trưởng Hy Di thưởng thức, nảy dù làm phó các chủ Phong Cát, một chiêu đánh bại thống lĩnh Kim Đằng. Tranh đoạt các chủ Phong Cát, hai chiêu cường thế đánh bại Trần Bắc Phong, đoạt được vị trí các chủ Phong Cát. Tham gia cuộc chiến tổng các chủ bốn các phong Lâm Hòa Sơn, hai bước bước qua thềm mây, liên tiếp cường thế đánh bại Hàn Nguyên các chủ Sơn Cát, Lữ Tiêu các chủ Hỏa Cát, đang định trở thành tổng các chủ. Vài dòng chữ đơn giản, lại khiến hai vị thiếu nữ váy trắng kinh ngạc không thôi. Lý lịch thế này, có vấn đề lớn. Cựu cung thiếu nữ thanh mỹ rất rõ ràng, thiên tiêu đỉnh cấp như vậy, nếu trước đây ra tay ở cõi Hỗn Nguyên, chắc chắn sẽ không vô danh. Mà ở Tiểu Huyền Châu cõi Thiên Nguyên, đột nhiên xuất thế, một bước đại bại mà quên thiên tiêu bảng thần phủ. Thậm chí, còn một mình dùng sức một mình, liên tiếp chu sát ba cường giả cảnh thiên dương. Điều này so với trước, còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Chưa kể, đối phương sau khi đến động trời Thiên Nguyên, vậy mà trong thời gian ngắn, có thể thực hiện bước nhảy vọt to lớn từ phó các chủ Phong Cát, các chủ, rồi đến tổng các chủ bốn các phong Lâm Hòa Sơn. Điều này chỉ có thể nói bản thân đối phương đủ mạnh. Không thể tin được, nếu không biết tin tức của cõi huyền cơ không thể làm giả, ta còn tưởng đây là tùy tiện địa đặt. Thiếu nữ váy trắng bên cạnh trông cằm, xem kỹ những tin tức liên quan. Sau đó, nàng tiếp tục nói, Triệu Thần này, những trải nghiệm trước thành Huyền Châu đều là một trang giấy trắng. Hơn nữa, đối phương vậy mà có thể dễ dàng có được vị trí tổng các chủ như vậy, chẳng lẽ là Lữ Tiêu và Hàn Uyên, Mục Liêu ba vị các chủ này cố ý nhường nước, giúp hắn lên ngôi sao? Thông thường mà nói, căn bản không thể xuất hiện tốc độ vượt khởi khủng bố như vậy. Có một loại cảm giác, cõi Thiên Nguyên đang cố ý tạo thế. Một mình chu sát ba cường giả cảnh Thiên Dương. Đây là cảnh thần phủ có thể làm được sao? Hiển nhiên là không thể. Cho dù là cường giả cảnh Thiên Dương bình thường nhất, cũng có thể nghiền ép cảnh thần phủ. Khoảng cách giữa hai đại cảnh giới là cực lớn. Giống như giữa những thiên kiêu cùng là cảnh thần phủ hậu kỳ, cũng có sự khác biệt rất lớn. Sư muội, ý ngươi là, cõi Thiên Nguyên vì vãn hồi thể diện của mình, nên mới làm như vậy. Cựu cung thiếu nữ thanh mỹ trong lòng khẽ động, kỳ thực giữa cõi huyền cơ và cõi Thiên Nguyên còn có một bí mật tồn tại, liên quan đến bảng thần phủ này. Vốn dĩ, vị trí thứ 9 của bảng thần phủ không phải là bản lĩnh của Lữ Tiêu cõi Thiên Nguyên. Nếu không phải cõi Thiên Nguyên nhờ quan hệ cầu kiến lao tổ cõi huyền cơ, Lữ Tiêu bây giờ hẳn là đang xếp ở vị trí thứ 14 của bảng thần phủ. Sở dĩ như vậy là vì cõi Thiên Nguyên dù là 9 cõi Hỗn Nguyên, lại không có một tiền kiêu đỉnh cấp nào lọt vào top 10 bảng thần phủ, có chút mất mặt. Phỏng đoán của thiếu nữ váy trắng vừa rồi cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, cảnh thần phụ làm sao có thể một mình chu sát ba cường giả cảnh thiên dương chứ? Điều này thực sự là quá hoang đường. Cựu cung thiếu nữ thanh mỹ thở dài một hơi, có Thiên Nguyên ngày nay một ngày không bằng một ngày, lại làm như vậy. Chẳng lẽ cho rằng như vậy liền có thể khiến có Thiên Nguyên xuất hiện hai vị thiên kiêu đỉnh cấp xếp trong top 10 bản thần phụ sao? Rốt cuộc vẫn cần rèn sắt dựa vào bản thân cứng. Nếu không, tại đại hội cựu cõi chỉ có thể lộ nguyên hình, gây ra trò cười lớn hơn. Không đúng, cựu cung sư tỷ. Đột nhiên, thiếu nữ váy trắng kinh hô một tiếng. Nàng xem kỹ chi tiết cuộc chiến tổng các chủ bốn các phong Lâm Hỏa Sơn cõi Thiên Nguyên mấy lần, mặt đầy vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu nữ thanh mỹ hô lớn, Triệu Thần này trước khi cuộc chiến tổng các chủ bắt đầu đã có được tất cả cổ nguyên văn đỉnh cấp của tháp tứ linh quy nguyên. Điều này cũng có nghĩa là đối phương là dựa vào thực lực đủ mạnh của bản thân mươi thắng được cuộc chiến tổng các chủ. Chương 350, OB đã lâu không gặp, không biết nàng có khỏe không. Chương 350, OB đã lâu không gặp, không biết nàng có khỏe không. Ngươi nói là Thương Nguyên đại tôn lưu lại tứ linh quy nguyên tháp. Thiếu nữ xinh đẹp khựng lại một chút, nàng tự nhiên biết rõ bảo địa tu luyện đặc biệt này. Không ít thiên tiêu trong tình huống Thiên Nguyên vực càng ngày càng suy yếu, vẫn nguyện ý gia nhập Thiên Nguyên vực, chẳng qua là bị Thương Nguyên đại tôn lưu lại tứ linh quy nguyên tháp hấp dẫn. Chỉ cần có thể ngưng luyện ra cổ nguyên văn tương ứng ở bên trong, bản thân sẽ nhận được tăng phúc thực lực cực lớn. Mà nếu có thể đem 4 đạo cổ nguyên văn đỉnh cao đều nắm giữ, vậy thì ước tính bảo thủ là có thể mang đến tăng phúc khổng lồ ít nhất 1000 vạn viên tinh thần nguyên khí. Chưa kể, bản thân 4 đạo cổ nguyên văn đỉnh cao mỗi cái đều có kỳ hiệu. Chưa từng nghe nói có người có thể từ trong tứ linh quy nguyên tháp ngưng tụ tất cả cổ nguyên văn đỉnh cao à? Thứ Linh Quy Nguyên Tháp là Thương Nguyên Đại Tôn lưu lại. Ngày nay năm vị chấp trưởng nguyên lão của Nguyên Lão Viện Thiên Nguyên Vực không có năng lực đứng tay. Thiếu nữ váy trắng nghiêm túc suy nghĩ, tiếp tục nói, đây là cựu cung sư tỷ ngươi lần đầu chủ trì bảng xếp hạng thần phụ, khẳng định không thể tùy tiện làm vậy. Ta nghĩ Triệu Thần kia e rằng thật sự có thực lực. Dù sao Thiên Nguyên Vực nội bộ tranh đấu không ngừng, khi Tinh Nguyên Lão đang ở thế yếu, muốn đẩy người lên, khẳng định sẽ không chọn người dưới trướng đối phương. Nếu là Thương Nguyên Đại Tôn tọa trấn Thiên Nguyên Vực, trên dưới đồng lòng, căn bản không cần lo lắng chuyện xếp hạng, vững vàng ở hàng ngũ trước của cựu vực. Nhưng mà Thiên Nguyên Vực không có Thương Nguyên Đại Tôn, nội bộ tranh đấu quá hung tàn, không có một người có hy vọng như Thương Nguyên Đại Tôn. Chỉ mong chờ Thiên Linh Tông cùng Huyền Tinh Tộc, Bạch Tộc, Vung Tha cho Hy Tinh và phe cánh một tộc xuất hiện một vị thiên kiêu đỉnh cao mạnh hơn Lữ Tiêu, không nghi ngờ gì là không thể nào. Cái này đúng là thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy rất tán đồng. Nếu không phải đối phương đề cập cái này, e rằng nàng thật sự phải dán cho vị tổng các chủ Triệu Thần kia một cái mát bị cưỡng ép đẩy ra. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng của đối phương trên bảng thần phủ. Lữ Tiêu chiến bại, vậy thì chuyển hắn về vị trí vốn nên có. Lần trước phụ trách xếp hạng thần phủ là sư thúc của nàng, lần này là nàng, chắc chắn sẽ không để loại chuyện làm bậy này xảy ra nữa. Về phần Triệu Thần, chiến tích cả đời này thật sự là lợi hại. Thiếu nữ xinh đẹp trầm ngâm hồi lâu, sau đó cười nói, tính ra Thiên Nguyên Vực lần này cựu vực đại hội hẳn là muốn nổi bật. Chi bằng đem Triệu Thần này an bài ở vị trí thứ 5 trên bảng thần phủ đi. Có lẽ Triệu Thần này còn ẩn giấu thực lực, hoặc giả bây giờ chính là cực hạn. Dù như thế nào, khi lần này bảng xếp hạng thần phủ mới được làm mới, vậy thì chắc chắn sẽ khiến Triệu Thần, tổng các chủ Thiên Nguyên Vực này trở thành tiêu điểm được nhiều người chú ý. Dù sao đối phương lần đầu tiên lên bảng thần phủ, liền có thể từ trạng thái vô danh trực tiếp leo lên top 5 của bảng thần phủ, không nghi ngờ gì là vô cùng náo động, thuộc về một con ngựa ô khổng lồ được toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên chú ý. So với những thiên tiêu đỉnh cao vốn đã lợi hại, chắc chắn càng được người ta chú ý hơn, đương nhiên cũng sẽ có phiền toái lớn hơn. Vượt qua, vậy thì không nghi ngờ gì là khiến người ta tin phục, mà không thể vượt qua, vậy sẽ là một hồi bóc chết. Cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh đến đâu, trong Hỗn Nguyên Thiên bao la vô ngần này cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan, giống như sao băng rực rỡ xẹt qua chân trời. A, thiếu nữ váy trắng kia giật mình nói, cựu cung sư tỷ, ngươi cũng chỉ xếp hạng thứ 8 trên bảng thần phụ thôi. Nàng tuy rằng xem trọng Triệu Thần, nhưng cũng chỉ nghĩ đối phương thay thế vị trí của Lữ Tiêu, không ngờ cựu cung sư tỷ lại đánh giá cao đối phương như vậy, đến mức an bài vào top 5 của bảng thần phụ. Không ít thiên tiêu đỉnh cao còn cố ý ẩn giấu thực lực, chuyên môn kẹt ở ngưỡng cửa top 10, chỉ vì không gây ra quá nhiều sự chú ý, từ đó hành sự khiêm tốn, không tiêu thì thôi, một tiêu kinh người. Làm như vậy xem như là cho Triệu Thần thứ hạng thần phụ xứng đáng, nhưng cũng mang đến cho đối phương khảo nghiệm cực lớn. A, một mình chu sát ba cường giả thiên dương cảnh, chiến tích như vậy đã đủ rồi. Thiếu nữ xinh đẹp hề bại duỗi hai cánh tay, cười tủm tỉm mở miệng nói, huống chi còn ở Thiên Nguyên động thiên có không ít nâng cao, thêm vào chiến tích tương ứng, đủ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của Triệu Thần không có vấn đề gì, chỉ xem đối phương có thể chống đỡ được áp lực hay không thôi. Bảng xếp hạng thần phủ vừa là vinh quang, cũng là thử thách. Về phần ta, chờ xem kịch hay. Quảng trường bàn tròn Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, tổng các chủ phủ trung tâm. Công tử, tin tốt, tin tốt. Theo ý thì Thu Thủy Lộc cộp lên lầu, một quyển trục vàng được nàng trực tiếp đặt ở trên bàn. Nàng hưng phấn nhìn Triệu Thần đang khoanh chân chỉ điểm Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt và Ilya Đông Nhi tu luyện ở phía trước, kích động nói, bảng thần phủ, trên bảng thần phủ mới, công tử đứng thứ 5. Là người của Thiên Nguyên Vực, Ilya Thu Thủy làm sao lại không biết, trong toàn bộ Hôn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Vực càng ngày càng suy yếu. Chỉ có một hỏa các các chủ Lữ Tiêu, trước kia xếp trong top 10 của bảng thần phủ. Cứ như vậy, vẫn là có tồn tại thành phần nào. Giang hồ truyền ôn, hắn là nhờ quan hệ mới chiếm được vị trí thứ 9 trên bảng thần phủ. Đối với những điều này, Ilya Thu Thủy không để ý, nhưng nàng rất để ý Triệu Thần. Xếp hạng của đối phương trên bảng thần phủ, vậy mà không chỉ đơn giản là thay thế vị trí của Lữ Tiêu, còn lên mấy hạng. Đặt tới vị trí thứ 5, cũng là một thiên tiêu đỉnh cao top 5 của bảng thần phủ, hàng thật giá thật. Thu Thủy, ngươi nói thật. Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt đều kết thúc tu luyện ngay lập tức, đội vàng xuống lại. Khi thấy trên quyển trục vàng kia, cái tên xếp ở vị trí thứ 5, rõ ràng là Triệu Thần đến từ Thiên Nguyên vực, lập tức kích động. Tuyệt vời, sư đệ. Trên khuôn mặt xinh xắn của Diệp Băng Lăng tràn đầy vẻ vui mừng, đây đối với các nàng mà nói, thật sự là một tin tức tốt lành. Vốn dĩ, Triệu Thần trở thành tổng các chủ tứ cát ở Thiên Nguyên động thiên đã là thân phận địa vị tăng lên rất nhiều, mà sau khi trải qua uy danh tăng lên của top 5 bảng thần phủ, vậy thì sẽ không chỉ giới hạn ở Thiên Nguyên vực, còn sẽ dương danh lập vạn ở toàn bộ Hôn Nguyên Thiên. Như vậy, ở bên trong Thiên Nguyên vực, địa vị người trẻ tuổi đệ nhất trí cường của Triệu Thần triệt để vững chắc. Các các chủ và thành viên của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát đều sẽ triệt để quy tâm thuận phục. Dù sao, không có ai có thể lợi hại hơn Triệu Thần. Cho dù là Lữ Tiêu, cũng xếp ở vị trí thứ 14, đủ để chứng kiến bảng thần phủ lần này nhất định là quần ma loạn vũ, chư thần chi chiến. Hàm kim lượng của Triệu Thần, vị trí top 5 của bảng thần phủ này, hiển nhiên mạnh đến đáng sợ. Bảng thần phủ do Huyền Cơ vực sản xuất này, vô cùng bí quyền. Ý Dĩ Thu Thủy cười tủm tỉm mở miệng nói, ở trên đó, có không ít thiên kiêu đỉnh cao, đều dùng thực lực khiến thế nhân tin phục. Tuy rằng có thể còn có thiên kiêu đỉnh cao cố ý không lên bảng, nhưng đây tuyệt đối là bảng danh sách có rất nhiều thiên kiêu đỉnh cao, rất đáng tham khảo. Đối với việc Thiên Nguyên vực ta tham gia cựu vực đại hội, có trợ giúp lớn. Các nàng đã biết, Triệu Thần, vị tổng các chủ này, sẽ thống ngự tứ cát, dẫn dắt thiên kiêu trẻ tuổi của Thiên Nguyên vực xuất chiến cựu vực đại hội tiếp theo. Tự nhiên, sẽ lưu tâm đến phương diện này. Triệu Thần nhìn mấy người vui vẻ như vậy, cười nói, có lợi có hại, nhưng tổng thể mà nói sẽ là một chuyện tốt. Hắn cúi đầu nhìn bảng xếp hạng thần phủ trên quyển trục này, liếc mắt liền thấy được vị trí của mình. Thứ 5 trên bảng thần phủ, chiến tích cả đời cũng tồn tại ở phía sau. Triệu Thần cười, thì ra là như vậy. Hắn đã nói, chỉ là đánh bại Hàn Nguyên và Lữ Tiêu, hiển nhiên là không đủ để tiến vào top 5 của bảng thần phủ. Chỉ có một khả năng, đó chính là ở Huyền Châu Thành, một mình chu sát ba cường giả thiên dương cảnh, mới có thể làm được điều này. Không biết, là người biên soạn bảng thần phủ lần này quá bảo thủ, hay là đã đánh giá cao hắn rồi. Dù sao, top 5 của bảng thần phủ, đã là sự thật. Hắn đưa tay ra, chạm vào một cái tên quen thuộc, lẩm bẩm nói, Âu Vi, đã lâu không gặp, không biết nàng có khỏe không. Chương 351, được lòng người, được thiên hạ. Thống ngự tứ cát, ngự nhân chương 351, được lòng người, được thiên hạ. Thống ngự tứ cát, ngự nhân công tử, người quen biết Tô Âu Vi, thiên kiêu đỉnh tiêm của Tử Tiêu vực sao? Khi Y Thu Thủy nghe thấy tiếng thì thầm của Triệu Thần, đôi mắt nàng lập tức mở lớn. Nàng có chút không dám tin nhìn về phía đối phương, nhớ rõ công tử đến từ Hôn Nguyên Thiên bên ngoài, sao có thể quen biết thiên kiêu đỉnh tiêm của Tử Tiêu vực chứ? Trên bảng thần phủ, Tô Âu Vi này xếp hạng thứ 3, thậm chí còn cao hơn cả thứ hạng của công tử. Có thể thấy được, nàng ta lợi hại đến mức nào. Quen biết, đương nhiên là quen biết. Triệu Thần cười, trực tiếp thừa nhận. Thực tế, không có gì phải che giấu cả. Thành tựu của Tô Âu Vi cao như vậy, hắn từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Nếu có thể ôm được bắp đùi của đối phương, tự nhiên là vô cùng vui sướng. Trên bảng thân phủ, hắn có thể thấy Tô Âu Vi xếp thứ 3. Tự nhiên, đối phương cũng có cơ hội nhìn thấy tên của hắn. Thiên hạ rộng lớn, người trùng tên trùng họ rất nhiều. Nhưng, người quen thuộc, cuối cùng có thể dễ dàng nhận ra. Triệu Thần rất rõ ràng, tiểu nha đầu này sớm đã nhớ nhung, mong mỏi cực kỳ. Sự xuất hiện của hắn, chắc chắn sẽ khiến đối phương vui vẻ. Hoa, Ý Thu Thủy nghe vậy, kinh ngạc vô cùng. Thật sự là quen biết. Công tử, người không biết Tô Âu Vi này lợi hại đến mức nào đâu. Đừng thấy nàng ôn nhu như vậy, nhưng khi đánh nhau lại vô cùng hung mãnh, đặc biệt là nhằm vào võ giao của võ thần vực xếp thứ 2, đặc biệt lợi hại. Không biết có thủ án gì. Nàng hưng phấn không thôi, vội vàng bắt quái. Công tử, người có biết tình huống gì không? Nghe nói võ giao kia cũng không rõ Tô Âu Vi sao lại hận mình đến vậy, buồn bực vô cùng. Triệu Thần nghe vậy mỉm cười. Hắn sao có thể không biết là tình huống gì? Khi Tô Âu Vi bị lão nhân áo xám kia mang đi tu hành, vẫn còn ở Triệu Vương phủ của Đại Chu Vương triều. Mà thù oán giữa Đại Chu Vương triều và Đại Võ Vương triều là ăn sâu bén rễ, không thể hòa hoãn. Đối phương khi đến Hôn Nguyên Thiên, không rõ tình hình Thương Huyền Thiên. Nàng chỉ biết võ giao đến từ Đại Võ Vương triều, là kẻ địch vĩnh viễn của Đại Chu Vương triều, nơi tiểu vương gia ở không thể đi theo hầu hạ bên cạnh tiểu vương gia, là tiếc nuối của Tô Âu Vi. Mà đối phương tự nhiên cũng hy vọng góp một phần sức lực để giải quyết võ giao đại địch này. Ta, Âu Vi, còn có võ giao đều đến từ Thương Mang đại lục của Thương Huyền Thiên, ngươi nói là tình huống gì? Đối với sự hiếu kỳ của Y Thu Thủy, Triệu Thần ngược lại dùng một câu, liền trả lời nàng. Cái này cũng không có gì không thể nói. Y Thu Thủy các nàng mấy người đều là người hắn có thể tin tưởng, trong tứ các phong lâm hỏa sơn này cũng là cánh tay đắc lực thống ngự quản lý. Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt, Y Lệ Đông Nhi bốn nàng đều liếc nhìn nhau, hít sâu một hơi. Hiển nhiên đã hiểu ra nguyên nhân gì. Không ngoài là có tư thủ. Chẳng lẽ cũng có quan hệ với công tử trước mắt? Cân nhắc đến mị lực của Triệu Thần, Y Lệ Thu Thủy các nàng đều theo bản năng nghĩ đến điểm này, không khỏi có chút cảm khái. Hôn Nguyên Thiên là chư thiên mạnh nhất. Thương Huyền Thiên cư ở cuối bảng, nhưng bên trong vẫn có thể xuất hiện thiên tiêu đỉnh tiêm đủ mạnh. Liên là ở Hôn Nguyên Thiên bao la vô ngần, cường giả vô số này vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ. Khó trách có câu nói rất hay, vàng thật không sợ lửa. Giờ khắc này các nàng coi như là tin rồi. Không sao, đây là bí mật mà chúng ta biết. Triệu Thần quát tay, cười nói, trước mắt không cần thiết phải chuyển ra ngoài, gây ra những phiền phức không cần thiết. Dù sao vô luận là võ giao hay là Tô Âu Vi, phía sau đều có đại tôn vô cùng coi trọng. Nếu như biết được tư thủ này, e rằng sẽ có chút khó quyết đoán. Chi bằng cứ theo hiện trạng này. Ừm. Mấy người ngoan ngoãn gật đầu, đây là bí mật, không thể nói cho người ngoài nghe. Y Thu Thủy chớp chớp mắt, biết rõ ý nghĩa trong đó. Điều này đại diện cho các nàng đã nhận được sự tin tưởng đủ lớn của Triệu Thần. Công tử, bảng thần phụ này là do Huyền Cơ vực sản xuất. Ta đoán lần này người phụ trách hẳn là Cựu Cung xếp thứ 8. Y Thu Thủy cười tủm tỉm mở miệng nói, theo trực giác của ta, đối phương hẳn là rất quan tâm đến người. Nếu không, nhiều nhất cũng chỉ để người thay thế vị trí của Lữ Tiêu mà thôi. Dù sao, nàng đã nghiên cứu qua bảng thần phụ. Bảng thần phụ lần này rõ ràng mạnh hơn trước kia rất nhiều. Loại bỏ quan hệ, tăng cường tính công bằng. E rằng hiện tại có không ít thiên kiêu đỉnh tiêm biết người xếp thứ 5 đang hăng hái chuẩn bị muốn động thủ với công tử đấy. Dù sao sau khi bảng xếp hạng mới được phát ra, muốn để thứ hạng thay đổi, vậy phải đích thân đánh bại đối phương, thay thế vị trí. Đúng là như vậy, Thiên Liên vực ta những năm gần đây càng ngày càng suy yếu, rất xuống cuối cửu vực. Nếu không phải đại tôn dư uy còn xuất lại, có lẽ sớm đã rất khỏi bảng xếp hạng cửu vực rồi. Diệp Băng Lăng có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói, nếu không phải công tử xuất hiện, lần này e rằng Thiên Liên vực ngay cả một người trong top 10 bảng thần phụ cũng không có. Dù sao, Cựu Cung phụ trách bảng thần phụ lần này của Huyền Cơ vực sẽ không chiếu cố mặt mũi của Thiên Nguyên vực. Việc Lữ Tiêu rất xuống vị trí thứ 14, đã rất có thể nói lên vấn đề. Đúng vậy, những kẻ không muốn Thiên Nguyên vực tốt đẹp, chắc chắn sẽ coi công tử là mục tiêu. Mỹ nhân chân dài lạnh lùng Triệu Nguyệt kéo lấy Y Đông Nhi như bút bê sứ, lo lắng nói, hơn nữa, bên trong tứ các sóng ngầm mãnh liệt, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha quyền lực đâu. Có thể nói, thắng được cuộc tranh đoạt tổng các chủ chỉ là một sự khởi đầu. Áp lực càng lớn, sẽ theo đó mà đến. Áp lực bên ngoài Thiên Nguyên vực, tạm thời không cần để ý. Triệu Thần cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tiếp tục nói, còn về tứ các Phong Lâm Hòa Sơn, vậy thì trực tiếp lấy danh nghĩa tổng các chủ của ta, để triệu tập hội nghị tứ các đi. Thực ra, triệt để thống ngự tứ các cũng không phải là khó khăn đến vậy. Chỉ cần quét sạch căn cơ thống trị của Thiên Linh Tông, Huyền Tinh tộc ở Hỏa Các và Sơn Các, vậy là đủ. Mà tuyệt đại đa số thành viên Hỏa Các và Sơn Các, vì sao phải chấp nhận sự khống chế của Thiên Linh Tông và Huyền Tinh tộc? Hiển nhiên, là hai thế lực lớn này đã cho bọn họ lợi ích đủ lớn, để những thiên tài này, vì tu hành, không thể không đi theo. Thêm vào đó, có Lữ Tiêu các chủ Hỏa Các và Hàn Nguyên các chủ Sơn Các trấn áp, những thành viên bất mãn kia cũng chỉ có thể dám giận không dám nói, nhẫn nhục chịu đựng. Hiện tại, tình thế đã phát sinh thay đổi to lớn. Lữ Tiêu và Hàn Nguyên đều đã bại trong tay Triệu Thần, mà sau này càng trở thành tổng các chủ. Không ngoài ý muốn, Phong Các sẽ trở thành đứng đầu tứ các. Vậy thì, những thiên tài có tiềm lực hẳn là sẽ có chút động tâm. Động tâm thì động tâm, muốn để bọn họ thực sự hành động, hiển nhiên là cần đủ thành ý phân hóa tứ các, từ cương mãnh hoài nu xuất phát. Triệu Thần khẽ mỉm cười, nhìn Y Lệ Thu Thủy, hỏi: "Trước kia bảo ngươi thu thập tình hình thiên tiêu không phải người của Thiên Linh Tông và Huyền Tinh tộc trong Hỏa Các và Sơn Các, có manh mối gì không?" Với năng lực của Y Lệ Thu Thủy, thực ra là hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đối phương còn có một thân phận khác, Tiểu Huyền Châu chủ, quản lý một châu chi địa, còn có thể khi đến tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn này, tự nhiên cũng có thể. Đương nhiên, công tử. Y Lệ Thu Thủy từ trong ngực lấy ra hai phần quyển trục, cười tủm tỉm nói, trong đó chính là danh ngạch thiên tiêu có thể thăng nhiệm phó thống lĩnh, thậm chí có thể cạnh tranh phó các chủ. Chỉ cần dựa theo bản đồ tìm kiếm, an bài những người này lên vị trí, liền có thể lay động căn cơ thống trị của Thiên Linh Tông và Huyền Tinh tộc ở Hỏa Các và Sơn Các. Nàng dừng một chút, nhắc nhở, nếu công tử có thể cho các thành viên tứ các một số tài nguyên mừng lợi, có lẽ sẽ dễ dàng thu phục lòng người hơn. Ví dụ như, tăng tốc phương tiện phụ trợ tu hành ngưng luyện cổ nguyên văn của tứ linh quy nguyên tháp. Các thành viên tứ các rộng lớn, mới là nền tảng cứng rắn để triệt để thống ngự tứ các. Như vậy, chỉ đơn thuần dựa vào vũ lực, sẽ khó lay động vị trí tổng các chủ. Chương 352, nhị sư tỷ, thật sự là quá dễ gần rồi chăng? Chương 352, nhị sư tỷ, thật sự là quá dễ gần rồi chăng? Phù văn phụ linh chia làm bốn loại, gió, rừng, lửa, núi, đều có thể gia tăng tốc độ ngưng luyện cổ nguyên văn trong tháp quy nguyên tứ linh, tăng khả năng bắt giữ thêm nhiều nguyên văn. Triệu Thần tự nhiên hiểu rõ, làm thế nào để thống ngự hoàn toàn bốn khu vực, không chỉ cần đề bạt những người không thuộc tông thiên linh và tộc huyền tinh, mà còn cần phải thu phục nhân tâm của đông đảo thành viên bốn khu vực, chỉ có như vậy mới có thể nhận được sự ủng hộ. Còn có bốn loại phù nguyên văn này, sau khi sử dụng, có thể phụ trợ tu luyện nguyên khí trong tháp quy nguyên tứ linh, hiệu quả đều mạnh gấp đôi so với nguyên văn trên thị trường, định giá thế nào, xem các ngươi. Hắn đưa một chiếc nhẫn chứa vật nguyên bảo cho Y Lệ Thu Thủy. Đối phương chắc chắn có những ý tưởng không tồi trong lĩnh vực này, giao cho đối phương vận dụng, hiệu quả chắc chắn khả quan. Về phần Diệp sư tỷ, từ khi ta trở thành tổng chủ khu vực, vị trí chủ khu vực gió vẫn còn khuyết thiếu. Hiện tại trong khu vực gió cũng không có phó chủ khu vực nào khác, để bạt người khác lên, cũng không gây ra uy hiếp lớn nào cho nàng. Những ngày này, các ngươi đều tu luyện cùng ta, thực lực đã được nâng cao rất nhiều. Triệu Thần nhìn về phía Diệp Băng Lăng, người mặc váy trắng, mỹ nhân băng sơn của bốn khu vực này, được hắn kỳ vọng rất lớn. Chủ khu vực gió là nàng. Về phần Y Lệ Thu Thủy, thực lực đã được nâng cao, nhưng vẫn còn thiếu một chút nội tình, vẫn chưa đủ để đối kháng với Lữ Tiêu và Hàn Uyên, những người có gốc rễ sâu dày, có không ít người ủng hộ trong khu vực lửa và khu vực núi. Cho nên, hắn cần đối phương nhân cơ hội phân hóa bốn khu vực, từ đó thống ngự hoàn toàn bốn khu vực, nhận được sự công nhận của nhiều người hơn. Như vậy, mới có cơ hội tiếp nhận vị trí tổng chủ khu vực này của hắn. Vị trí tổng chủ khu vực, thoạt nhìn cực kỳ quý giá, nhưng không thể chiếm giữ lâu dài. Triệu Thần dù sao cũng là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên Đại Tôn, sao có thể lưu luyến một chức tổng chủ khu vực chỉ tương đương với trưởng lão? Chắc chắn, vị trí chấp trưởng nguyên lão mà nhị sư tỷ Hy Tình đang nắm giữ, vẫn thơm hơn nhiều. Đương nhiên, hắn không phải là nhòm ngó vị trí của đối phương, mà là lãnh đạo của Tông Thiên Linh, Tông Huyền Tinh và Bạch Tộc, đều chiếm một vị trí chấp trưởng nguyên lão. Không có lý do gì mà hắn, Yêu Yêu và Chu Viện không thể, phải không? Nguyệt Nhi và Đông Nhi, các ngươi cũng phải cố gắng lên. Ánh mắt của Triệu Thần chuyển đến trên người hai nàng Triệu Nguyệt và Y Lệ Đông Nhi. Tuy rằng, Y Lệ Đông Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể bồi dưỡng được. Không cần quá lâu, vài năm, có thể chờ được. Mà Triệu Nguyệt, mỹ nhân chân dài lạnh lùng này, thiên phú của nàng không bằng Y Lệ Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, nhưng không có nghĩa là nàng vô dụng. Triệu Thần đã thu thập đủ tài nguyên trong khoảng thời gian này để tiến hành cải tạo triệt để cho nàng. Đối với người nhà này, hắn vẫn khá chiếu cố. Ừm, tuyệt đối không phải vì đôi chân dài trắng non đầy đặn của nàng. Vâng ạ, công tử. Triệu Nguyệt bỏ mặt, đáp lời. Mà Y Lệ Đông Nhi thì hai tay bám lấy cánh tay của Triệu Thần, cười hì hì nói, đại ca ca, sau này ta cũng muốn làm tổng chủ khu vực, hì hì. Lời này vừa nói ra, khiến Triệu Thần, Y Lệ Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt bốn người đều không khỏi bật cười. Nếu phát triển theo xu hướng này, cũng không phải là không có khả năng. Ít nhất, các chủ thì chắc chắn là được. Vậy nơi này, giao cho các ngươi. Triệu Thần nghĩ nghĩ, lấy ra bốn chiếc nhẫn, đưa cho Y Lệ Thu Thủy và những người khác. Dưới ánh mắt nghi hoặc mà kích động của họ, hắn giải thích, đây là nguyên bảo ta tế luyện, trong đó còn có một chiến khôi đặc biệt hình dáng áo giáp. Dựa vào bảo vật này, các ngươi thậm chí có thể chiến một trận với Lữ Tiêu, Hàn Uyên, mà không rơi xuống thế hạ phong. Dù sao, nếu hắn không có mặt trong hội nghị bốn khu vực, không chừng những người kia sẽ gây chuyện. Hơn nữa, là người của hắn, tự nhiên không cho phép tồn tại bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Đặt tên thì tùy các ngươi. Trong khi Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, bốn người họ vui vẻ vớt ve nhẫn nguyên bảo, Triệu Thần khẽ cười, đã biến mất tại chỗ. Điện Văn Thuật, khu vực trung tâm động tiên tiên uyên, Triệu Thần vượt qua tầng tầng lớp lớp lực lượng bảo vệ, đến trước điện vũ cổ xưa và to lớn trên hòn đảo lơ lửng. Nơi đó, có một bóng dáng thon thả cao giáo màu đỏ rượu, lặng lẽ đứng đó. Nhị sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Triệu Thần có chút bất ngờ, hắn đã thấy đối phương thi triển pháp vực, người khác không thể nhìn trộm được, dứt khoát trực tiếp hỏi. Ta đương nhiên ở đây rồi. Hy Tinh xoay người lại, chớp chớp mắt. Trong tay nàng, nắm giữ một quyển trục màu vàng. Ngươi đều xếp thứ 5 trên bảng thần phụ rồi, là sư tỷ của ngươi, ta đương nhiên phải đến chúc mừng ngươi rồi. Khi Triệu Thần cầm lệnh bài của nàng đến điện văn thuật, nàng đã cảm nhận được. Tự nhiên, nhân cơ hội này đến gặp đối phương. Hy Tinh có chút cảm khái, trong vực thiên uyên, Lữ Tiêu đã là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ rồi. Nhưng đặt trong toàn bộ trời Hỗn Nguyên, nhiều nhất là top 15. Muốn lọt vào top 10, vẫn là tông chủ Tông Thiên Linh và những người khác cảm thấy mất mặt, nhờ quan hệ tìm đến vực huyền cơ, mới để hắn ở vị trí thứ 9. Với việc người phụ trách bảng thần phụ lần này trở thành cựu cung, thiên tiêu hàng đầu của vực huyền cơ, tình hình của vực thiên uyên sẽ trở lại nguyên trạng. May mắn thay, Triệu Thần xuất hiện. Nếu không, vực thiên uyên sẽ rất xấu hổ. Đường Đường là một trong 9 vực do Thương Nguyên Đại Tôn sáng lập. Bây giờ lại suy yếu đến mức ngay cả người mạnh nhất trong thế hệ trẻ cũng không lọt vào top 10. Nếu đại hội 9 vực lần này không có thành tích tốt, có lẽ sẽ có người tự ý quyết định đá họ ra khỏi hàng ngũ 9 vực. Như vậy, e rằng sẽ phụ lòng mong đợi của Thương Nguyên Đại Tôn. Đợi đến khi đối phương trở về, thấy vực thiên nguyên tan hoang, không biết sẽ thất vọng đến mức nào. Một người mạnh mẽ, đó là giới hạn của cá nhân, nhưng chỉ có sức mạnh tổng thể mới là sức mạnh thực sự. Ngay khi biết Triệu Thần, tiểu sư đệ này lại được vực huyền cơ xếp vào top 5 bảng thần phụ, Hy Tinh mừng rỡ. Cho dù tông chủ Tông Thiên Linh và tộc trưởng tộc Huyền Tinh vẫn còn oán hận Triệu Thần, cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này quả thật mạnh đến lạ thường. Bố cục ở bốn khu vực bị hủy trong tay gia hỏa này, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Ít nhất, bây giờ Triệu Thần đã trở thành bộ mặt của thế hệ trẻ vực Thiên Nguyên. Con nhóc vực huyền cơ kia cũng có chút thất thời. Xếp ngươi vào top 5, còn mình thì lùi lại phía sau. Ta đoán chừng, đối phương hẳn là có năng lực lọt vào top 5. Hy Tinh đặc biệt bổ sung một câu, dùng ánh mắt khác thường nhìn Triệu Thần, tiểu sư đệ này có sức hút lớn như vậy sao? Đến mức ngay cả cựu cung thiên tiêu hàng đầu của vực huyền cơ chưa từng gặp mặt, thiếu nữ thanh tú có tầm nhìn cao như vậy cũng không khỏi coi trọng một hai. Khoe miệng Triệu Thần giật giật, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nhị sư tỷ hạ, đây là muốn nói hắn và cựu cung đổi vị trí sao? Không đến mức đó chứ, đại hội chín vực còn ít nhất 4 tháng nữa. Khi Tinh nghĩ, ngón tay ngọc thon dài đặt lên vai Triệu Thần, thuận tay ôm luôn đối phương vào lòng. Vẻ thân mật này thực sự khiến Triệu Thần có chút không quen. Nhị sư tỷ cũng quá dễ gần rồi chăng? Hay là ăn chút quả đủ đủ? Tiểu sư đệ, thần phủ của ngươi là thượng cửu phủ, đã đả thông hoàn toàn chưa? Phải biết rằng, những tiên tiêu hàng đầu trong bảng thần phủ đều đã quán thông thần phủ. Đừng nhìn, Triệu Thần đã đạt đến top 5 bảng thần phủ, nhưng muốn thực sự đối phó với Triệu Mục Thần, người đứng đầu, trong mắt Hy Tinh vẫn còn có chút phiền phức. Nàng định trong vài tháng này dốc toàn lực ủng hộ hắn, các loại tài nguyên tu luyện đều mang đến cho đối phương, cố gắng để hắn đạt đến cực hạn của thần phủ cảnh hậu kỳ. Triệu Thần nghe vậy, chớp chớp mắt, chuyện tốt đây mà, đang lo không có đủ tài nguyên tu luyện để tha hồ bu bãi. Nhị sư tỷ, ta là thập thần phủ a. Chương 353, thần phủ của ta có cực hạn ở đâu? 99 ức 9000 chương 353, thần phủ của ta có cực hạn ở đâu? 99 ức 9000 thập thần phủ. Hy Tinh lập tức trợn to mắt, có chút không dám tin nhìn về phía Triệu Thần, đối phương không phải là thượng cửu phủ, mà là thập thần phủ. Đúng vậy, biến dị thập thần phủ. Triệu Thần chớp chớp mắt, có vẻ hơi vô tội. Con tưởng rằng nhị sư tỷ rất hiểu hắn, hóa ra vẫn là tự mình đa tình. Hy Tinh hít sâu một hơi, phải biết rằng trên bảng thần phủ của Hỗn Nguyên Thiên có một vị thiên tiêu đỉnh cấp, chính là người sở hữu thập thần phủ. Người đó đến từ Tử Tiêu Vực, tên là Tô Âu Vi, đứng thứ 3 trên bảng thần phủ, rất có tiềm năng. Ngay cả đại tôn của Tử Tiêu Vực cũng cực kỳ coi trọng nàng, cho rằng nàng có thiên phú đỉnh cao để đạt tới cảnh giới thánh giả. Vậy ngươi hiện tại có bao nhiêu nguyên khí tinh thần nội tình rồi? Nàng lập tức hỏi, chủ yếu là trước đó đã rất hứng thú rồi. Chỉ là Triệu Thần dường như có thủ đoạn đặc biệt, ngay cả cường giả pháp vực cảnh cũng khó có thể nhìn trộm tình hình thực tế của hắn. 4500 vạn nguyên khí tinh thần nội tình còn chưa đạt tới cực hạn, ai? Triệu Thần thở dài một hơi, trong mắt người ngoài, nguyên khí tinh thần nội tình như vậy đã rất kinh khủng rồi. Ngay cả nhiều thiên tiêu đỉnh cấp trên bảng thần phủ, e rằng cũng đã sớm đạt tới cực hạn. Dù sao, Lữ Tiêu xếp hạng thứ 14 trên bảng thần phủ, cũng chỉ có 2300 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Ngươi đúng là một con quái vật. Vẻ mặt Hy Tinh có chút cổ quái, tuy rằng sớm đã đoán được nguyên khí tinh thần nội tình của hắn vượt quá 3000 vạn, nhưng cũng không ngờ rằng, chỉ là nguyên khí tinh thần nội tình cơ bản đã đạt tới tận 4500 vạn. Nếu như thúc dục tứ đại đỉnh cấp cổ nguyên văn, e rằng cũng sẽ mang đến sự gia tăng lớn về 2000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. 6500 vạn tổng hợp nguyên khí tinh thần nội tình. Đây còn chưa tính những bản lĩnh khác của Triệu Thần. Ai bảo hắn trước khi đến Thiên Nguyên Động Tiên đã có thể một mình chu sát ba cường giả Thiên Dương cảnh rồi chứ? Thiên Dương cảnh bình thường nhất, nguyên khí nội tình cũng là một ức. Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ chiến lực của Triệu Thần sẽ càng thêm cường đại. Còn chưa đạt tới cực hạn, vậy ngươi còn kém bao nhiêu? Nàng nuốt nước miếng, cũng không biết nên kích động hay là nên sợ hãi. Nếu thật sự là một cái hố không đáy, e rằng nàng cũng có chút không chịu nổi đi. Đã thông 4 trọng khe rãnh giữa các thần phủ, còn kém 6 trọng khe rãnh giữa các thần phủ, chưa từng đạt thông. Triệu Thần nhún nhún vai, tiếp tục nói, thượng phẩm thần phủ bảo dược, ước chừng ít nhất cần 1000 vạn phần mới có thể triệt để đạt thông chúng. Dù là hy tinh, vào giờ khắc này cũng hít sâu một hơi. 1000 vạn phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, còn chỉ là ít nhất, khiến nàng đều kinh hãi. 1000 vạn phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, đó chính là có thể mang đến gần 20 ức nguyên khí tinh thần nội tình, tiểu sư đệ ạ, ngươi xác định chứ? Không sai, chính là gần 20 ức nguyên khí tinh thần nội tình. Tài nguyên tu luyện như vậy, đã vượt qua một số cường giả thiên dương cảnh rồi. Nếu như nhị sư tỷ có thể, vậy thì thêm 1000 vạn phần thượng phẩm thần phủ bảo dược nữa, thế nào? Triệu Thần nghe vậy, có chút động lòng hỏi ngược lại. Thiên Nguyên vực là một trong cựu vực của Hỗn Nguyên Thiên, tự nhiên có thể lấy ra số lượng lớn thượng phẩm thần phủ bảo dược như vậy. Chỉ dựa vào hắn thì có chút phiền phức. Nhưng nhị sư tỷ Hy Tinh là chấp trưởng nguyên lão của Thiên Nguyên vực, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Thương Nguyên đại tôn. Chỉ cần đối phương ra mặt, vậy nhất định có thể mang đến số lượng lớn thượng phẩm thần phủ bảo dược. Hy Tinh trầm ngâm một lát, biết Triệu Thần không nói đùa. Sau đó, mở miệng nói, ta ngược lại có thể mang đến cho ngươi ít nhất 1000 vạn phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, nhưng trong vài tháng, ngươi có thể đem chúng hấp thu luyện hóa toàn bộ không? Điều nàng lo lắng, không bằng sự việc thượng phẩm thần phủ bảo dược, mà là tình hình tu luyện của Triệu Thần, nếu không thể trước cựu vực đại hội giải quyết toàn bộ chúng, e rằng sẽ có biến số. Dù sao, nàng có thể thông qua lý do cựu vực đại hội để cho Triệu Thần, vị tổng các chủ tứ các này sự ủng hộ cực lớn. Nếu không ủng hộ nữa, vậy Thiên Nguyên vực cũng nên trực tiếp cút khỏi cựu vực. Đã có không ít đại vực dình mò vị trí của Thiên Nguyên vực. Cựu vực đại hội lần này hiển nhiên là một then chốt. Không vấn đề. Triệu Thần cười toe toét, nói, nhị sư tỷ, thần phủ bảo dược càng nhiều càng tốt. Cho dù không phải là tài nguyên tu luyện mà thần phủ cảnh sử dụng, cũng có thể cho ta. Theo ước tính của ta, 99.999 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, e rằng mới là cực hạn của toàn bộ hỗn độn luân hồi thần phủ. Cho dù Hy Tinh có chuẩn bị tâm lý, cũng không ngờ rằng thập thần phủ biến dị của Triệu Thần lại kinh khủng đến vậy. Ngay cả Tô Âu Vi của Tử Tiêu Vực cũng không thể có khẩu vị lớn như vậy. Một khi thành công, vậy đối phương sẽ là thần phủ cảnh hậu kỳ mạnh nhất từ xưa đến nay, không ai sánh bằng. Hy Tinh hô hấp có chút dồn dập, mỉm cười nói, xem ra sư tôn quả thật có ánh mắt không tệ. Tiểu sư đệ, ngươi cứ việc tu luyện, những chuyện khác giao cho ta và tộc trưởng một nghe đi. Nếu chỉ là tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hòa Sơn, hiển nhiên sẽ có chút phiền phức. Nhưng lần này Triệu Thần xếp thứ 5 trên bảng thần phủ, có hy vọng cùng Vũ Thần Vực, Tử Tiêu Vực và các cựu vực phía trước tranh phong, ngưỡng uy Thiên Nguyên vực ta. Vậy là đủ rồi. Tộc trưởng một nghe. Trong lòng Triệu Thần ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lại có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ nhị sư tỷ ở Thiên Nguyên vực, ngay cả chút quyền lực này cũng không có sao? Nói thế nào đi nữa, thần phủ bảo dược tài nguyên tu luyện thoạt nhìn rất kinh khủng, đặt ở nguyên anh cảnh và tầng thứ pháp vực cảnh, trên thực tế cũng không quá dọa người. Hắn không quá hiểu chuyện này có quan hệ gì với tộc trưởng Mộc Nghê. Tiểu sư đệ à, chỉ là tài nguyên tu luyện dưới chúng ta, vậy làm sao đủ chứ? Hy Tinh chớp chớp mắt, tinh nghịch nói, vậy đương nhiên là phải dốc hết toàn bộ sức mạnh của Thiên Nguyên vực để ủng hộ ngươi, vị cường giả thần phủ cảnh hậu kỳ có hy vọng trở thành mạnh nhất từ xưa đến nay này rồi. Có sự ủng hộ của tộc trưởng Mộc Nghê, hai bên liên thủ lại dựa vào top 5 trên bảng thần phủ và sự việc cửu vực đại hội, đủ để áp đảo tông chủ Thiên Linh Huyền Côn và ba chấp trưởng nguyên lão khác, mà khiến tài nguyên khổng lồ của toàn bộ Thiên Nguyên vực cung cấp cho Triệu Thần. Nếu không, 99.999 vạn nguyên khí tinh thần nội tình cực hạn của hỗn độn luân hồi thần phủ, đến khi nào mới có thể giải quyết xong đây? Nhiều thiên tiêu đỉnh cấp thần phủ cảnh hậu kỳ đều có nội tình đột phá đến thiên dương cảnh. Chỉ là vì ở thiên dương cảnh và các cảnh giới tiếp theo vẫn có tính cạnh tranh cực mạnh, khiến những thiên tiêu đỉnh cấp này đều phải cố gắng để bản thân đạt tới cực hạn của thần phủ. Mà hỗn độn luân hồi thần phủ của Triệu Thần là thập thần phủ biến dị, tuy rằng rất tốt, nhưng cực hạn quá cao. Muốn thỏa mãn cái hố không đáy này, quả thực là hành hạ. Ngoại trừ đại vực như cựu vực của Hôn Nguyên Thiên, có nội tình vô cùng lớn, e rằng căn bản không thể chống đỡ sự tồn tại của thiên tiêu đỉnh cấp như vậy. Kỳ hỉ, vẫn là nhị sư tỷ tốt. Triệu Thần cười cười, quả nhiên đến Hôn Nguyên Thiên, trước tiên đầu quân vào nhị sư tỷ là lựa chọn rất sáng suốt. Nếu không, hắn chỉ có thể đi cướp bóc thôi. 99.999 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, so với những cường giả thiên dương cảnh đỉnh cấp còn mạnh mẽ hơn. Rất khó tưởng tượng, có một ngày thần phủ cảnh có thể sánh vai với thiên dương cảnh, thậm chí vượt qua. Mà khi hắn đột phá đến thiên dương cảnh, cũng sẽ ở giai đoạn đầu, trực tiếp đạt tới 100 ức nguyên khí tinh thần nội tình. Trong toàn bộ thiên dương cảnh, cũng sẽ được coi là vô địch. Sở hữu nội tình mạnh mẽ vượt qua đại cảnh giới, có thể so sánh với cường giả nguyên anh cảnh. Chương 354, Âm Dương Lôi Văn Giám, sự kết hợp hoàn mỹ giữa nguyên thuật và nguyên văn. Chương 354, Âm Dương Lôi Văn Giám, sự kết hợp hoàn mỹ giữa nguyên thuật và nguyên văn trong vạn thuật điện, một thư phòng nọ. Chỉ thấy sau án thư, mỹ phụ váy xanh tươi cười nhìn Triệu Thần và Hy Tinh đến. Nàng, tộc trưởng một tộc, những năm gần đây luôn chấn giữ vạn thuật điện, bảo địa cực kỳ quan trọng này. Triệu Thần, ngươi, vị tổng các chủ này, không vội đến lĩnh tiểu thánh thuật sao? Một nghe tộc trưởng cười tủm tỉm mở lời, trêu chọc. Nếu là người khác, e rằng ngay hôm đó đã phải đến rồi. Đúng vậy. Tiểu thánh thuật, so với thiên nguyên thuật thì khác biệt. Dù thượng phẩm thiên nguyên thuật có mạnh mẽ đến đâu, trung vi cũng chỉ là thiên nguyên thuật mà thôi. Uy năng mà tiểu thánh thuật bộc phát ra, là thượng phẩm thiên nguyên thuật căn bản không thể đuổi kịp. Mục Nghe tộc trưởng hảo, gần đây bận tích lũy nguyên khí tinh thần nội tình, đến giờ mới đến, thật ngại quá. Triệu Thần biết nhị sư tỷ Hy Tinh chuẩn bị hợp tác với Mục Nghe tộc trưởng, an bài cho hắn tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, giờ phút này biểu hiện vô cùng kính trọng. Ngươi đã đến mức này rồi mà vẫn nỗ lực như vậy, xem ra Lữ Tiêu và Hàn Nguyên bọn họ thua trong tay ngươi, không phải là do vận khí không tốt. Mục Nghe tộc trưởng có chút kinh ngạc, khẽ cười. Không hổ là đứng trong top 5 thần phù bảng, thiên tiêu đỉnh cấp, người mạnh nhất trẻ tuổi của cả Thiên Nguyên vực. Có tâm tính này, hỏi đỉnh cao hơn là có thể thấy trước. Ngươi có biết tiểu thánh thuật là gì, hoặc là sự khác biệt giữa thánh nguyên thuật và thiên nguyên thuật? Mục Nghe rõ ràng là nảy sinh ý định khảo nghiệm, nhìn Triệu Thần, hỏi. Thông thường, thần phủ cảnh không thể tiếp xúc đến thánh nguyên thuật, nhưng tiểu thánh thuật có cơ hội tiếp xúc khi lập đại công. Ví dụ, Triệu Thần hiện tại vừa trở thành tổng các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các. Khác biệt. Triệu Thần khẽ động tâm, thực ra hắn đối với thánh nguyên thuật vẫn có chút hiểu biết. Cựu thuật thương huyền đều tu luyện đến đại thành, vậy thì có thể đạt được một phần thánh nguyên thuật. Mà thánh nguyên thuật sở dĩ uy năng vô cùng, thủy thiên diệt địa, là vì nó sở hữu pháp vực bản nguyên. Cái gọi là pháp vực bản nguyên chính là hạch tâm cấu trúc pháp vực. Khi cường giả pháp vực cảnh dùng pháp vực bản nguyên của bản thân sáng tạo ra nguyên thuật, tức được gọi là thánh nguyên thuật. Sự sáng tạo thánh nguyên thuật cần một lượng lớn pháp vực bản nguyên. Nếu không cần thiết, sẽ không có cường giả pháp vực cảnh nào đi sáng tạo thánh nguyên thuật. Mà thánh nguyên thuật được tạo ra, mỗi lần tu tập sử dụng đều cần phải cảm ngộ pháp vực bản nguyên ẩn chứa bên trong. Trước khi pháp vực bản nguyên khô kiệt, lưu lại ấn ký nguyên thuật trong cơ thể, rồi dùng nguyên khí của bản thân ẩn dưỡng, mới có thể phát huy ra uy năng hủy thiên diệt địa của thánh nguyên thuật. Đúng vậy, pháp vực bản nguyên là then chốt. Mục Nghe hài lòng gật đầu, biết Triệu Thần có hiểu biết về thánh nguyên thuật. Nàng cười, nói, tiểu thánh thuật và thánh nguyên thuật của vạn thuật điện ta đều là như vậy. Ngươi chỉ có một cơ hội tu tập, cố gắng phải lưu lại ấn ký nguyên thuật trước khi pháp vực bản nguyên khô kiệt, mới coi là thành công. Trong tiểu thánh thuật điện, chúc ngươi may mắn, đạt được tiểu thánh thuật phù hợp. Ngay sau đó, tay áo vung lên, một xoáy nước không gian hiện ra. Đa tạ Mục Nghe tộc trưởng. Triệu Thần khẽ gật đầu, bước vào xoáy nước không gian, biến mất trong phòng. Điều này khiến Hy Tinh cũng có cơ hội thảo luận với Mục Nghe. Cái gì? 99.999 vạn nguyên khí tinh thần nội tình thần phụ cực hạn. Trong không gian đủ ám, một tòa đại điện cổ kính lặng lẽ sừng sững ở phía trước. Từng cây cột đá cổ xưa một mạc bao quanh xung quanh. Trên đỉnh cột đá tồn tại vô số đoàn sáng lấp lánh. 39 cây cột đá tương ứng với 39 đạo tiểu thánh thuật. Triệu Thần đánh giá những cột đá cổ xưa này, cảm khái, đây chính là Thiên Nguyên vực, một trong cựu vực Hỗn Nguyên Thiên A. Dù là như vậy, cũng chỉ có 39 đạo tiểu thánh thuật. Cũng trách không được, chỉ có một cơ hội tu tập tiểu thánh thuật hoặc thánh nguyên thuật. Lãng phí một lần pháp vực bản nguyên, vậy chắc chắn không có cơ hội thứ hai. Trong đoàn sáng, dường như có ngọn lửa đỏ rực đang nảy múa, lặng lẽ ngưng tụ ra chữ viết cổ xưa. Cửu Tinh Luyện Hỏa Quyết. Trong đoàn sáng trên cột đá bên cạnh, hắc khí lở lở, ngưng tụ thành một chiếc gương đen lớn bằng bàn tay. Huyền Ma Kính Thuật. Triệu Thần nhíu mày, đạo tiểu thánh thuật này có chút thú vị. So với Cửu Tinh Luyện Hỏa Quyết kia, hiển nhiên huyền diệu hơn một chút. Chỉ vì đạo Huyền Ma Kính Thuật này có thể chiếu rọi kẻ địch, sao chép chúng ra. Hình bóng sao chép ra, đủ để có một phần thực lực. Nếu không phải đây chỉ là tiểu thánh thuật, mà là thánh nguyên thuật, vậy thì có ý nghĩa rồi. Trong tay người thiện dụng, đủ để bộc phát ra uy năng khó lường. Hắn đi nhờ nó, nhìn sang tiểu thánh thuật khác. Cửu Cầm Phiến, Ly Hỏa Thiên Tráo, Bắc Minh Kiếm Kinh, Cự Linh Thần Quyết. Ánh mắt Triệu Thần rơi vào một đoàn sáng màu vàng ở phía trước. Nhục thân nguyên thuật, dùng thôn nạp nguyên khí thiên địa vào cơ thể, đủ để khiến thân thể bạo trướng. Trăm trượng, ngàn trượng, dễ như trở bàn tay. Đến cảnh giới lại thành, càng có thể đạt tới vạn trượng thần khu. Giống như Cự Linh Thần, giơ tay nhấc chân, đều có thể mang đến sức mạnh hủy diệt rời núi lấp biển. Có thể nói, đây đối với những người chuyên tu nhục thân bằng nguyên khí ở Hồng Nhai Phong Thương Huyền Tông, tuyệt đối có thể mang đến sức mạnh hủy diệt cực lớn. Đương nhiên, Bạch Ly chắc chắn không thích hợp với tiểu thánh thuật chiến đấu này. Hắn nghĩ đến dáng vẻ đối phương tu tập Cự Linh Thần Quyết, cũng không khỏi bật cười. Đáng tiếc, chỉ có thể chọn một đạo tiểu thánh thuật. Triệu Thần đến trước một cây cột đá loang lổ, nhìn đoàn sáng trên đỉnh của đá, khóe miệng hơi nhếch lên. Có rồi. Trong đoàn sáng này, tồn tại một đạo lôi quang đen trắng, kỳ lạ huyền diệu. Âm Dương Lôi Văn Giám. Thương Nguyên Đại Tôn đích thân sáng tạo ra tiểu thánh thuật, so với tất cả tiểu thánh thuật ở đây, đều vô cùng mạnh mẽ. Thông thường, khẳng định sẽ không thả ra. Nhưng, nhớ không nhầm, phần tiểu thánh thuật này đều do Mục Nghe tộc trưởng bảo quản. Hiển nhiên, đây là đối phương ngấm ngầm giúp đỡ. Chỉ cần hắn có thể phát hiện ra Âm Dương Lôi Văn Giám này, vậy thì có thể mang đi. Triệu Thần vươn tay ra, một vệt lôi quang đen trắng tràn vào giữa lông mày hắn. Trong đầu, lập tức trời đất biến đổi. Trong tinh không rực rỡ, một bóng người dàn mua đứng sừng sững trong đó, xung quanh chấn động tiếng sấm cuồng bạo ầm ầm. Đối phương vươn tay ra, nguyên khí hùng hậu mênh mông giữa trời đất hội tụ lại. Trong lòng bàn tay hắn, không ngừng bị nén ép, ngưng tụ, dần dần hóa thành một đạo lôi quang. Cuối cùng, đạo lôi quang nguyên khí bình thường này sinh ra một tia khí chí cương chí dương màu trắng, diễn biến thành chí dương chi lôi. Mà Thương Nguyên Thánh Giả không dừng tay, một ngón tay điểm ra, vô số nguyên ngân hiện ra, hóa thành vô số nguyên văn phức tạp. Khi những nguyên văn này kết nối với nhau, bao phủ đạo chí dương chi lôi này vào bên trong, hình thành một tòa kết giới nguyên văn. Ầm ầm một tiếng, trong chí dương chi lôi kia lại sinh ra một tia âm khí, tiến mà diễn biến ra một đạo chí âm chi lôi, hóa thành màu đen. Cùng đạo chí dương chi lôi màu trắng kia hội tụ vào nhau, một đen một trắng, cuốn quýt song sinh. Trong nháy mắt, đạo âm dương chi lôi này phình to đến vạn trượng, giống như một con cự long đen trắng, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra tiếng sấm kinh khủng dường như đủ để hủy thiên diệt địa. sự kết hợp giữa nguyên thuật và nguyên văn, sư tôn không hổ là thánh giả đại tôn. Triệu Thần nở nụ cười. Âm Dương Lôi Văn giám này, tuy nói chỉ là một đạo tiểu thánh thuật, nhưng đối với hắn mà nói, lại so với vô số thánh nguyên thuật còn thu hoạch lớn hơn. Bản thân nắm giữ vạn tượng nguyên văn kinh, vạn thiên thần lôi pháp, có thể nói, đây là mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới, đủ để hắn có được chiến lược khủng bố hơn. Ấn ký nguyên thuật, ngưng. Chương 355, nửa bước thánh nguyên thuật, dây chuyền ngọc tụy sinh sinh. Chương 355, nửa bước thánh nguyên thuật, dây chuyền ngọc tụy sinh sinh. Nguyên khí cùng thần hồn hút đúc mới có thể khiến cho Âm Dương Lôi Văn giám phát huy hết thể sức mạnh. Trong thần phủ luân hồi hỗn độn của Triệu Thần, đạo ấn ký lôi đỉnh đèn trắng kia đang được bao bọc và hun đúc bởi nguồn nguyên khí hùng hậu dồi dào và sức mạnh thần hồn mênh mông vô tận. Lấy nguyên khí làm dương, lấy thần hồn làm âm. Đối với Triệu Thần mà nói, việc tu luyện Âm Dương Lôi Văn giám này chẳng hề khó khăn. Dù sao, bản thân hắn sở hữu khí vận luân hồi và nguyên khí luân hồi, đều tràn ngập sức mạnh âm dương. Hơn nữa, hắn còn có Thánh Viêm luân hồi và U Minh huyền lôi. Băng cùng lôi chi âm chi dương, luân chuyển âm dương, diễn hóa luân hồi. Triệu Thần khẽ động tâm niệm, đem Thánh Viêm luân hồi và U Minh huyền lôi cũng rót vào đạo ấn ký lôi đỉnh đèn trắng kia. Phải biết rằng, bất kể là Thánh Viêm luân hồi hay U Minh huyền lôi, đều có sức mạnh chí âm chí dương. Hai thứ phối hợp lại, đủ để xây dựng cõi pháp bản nguyên, từ đó khiến cho ấn ký nguyên thuật của Âm Dương Lôi Văn Giám có thể lột xác, có hy vọng hóa thành thánh nguyên thuật chân chính. Kiếm mực vực sâu, tựa mực vực sâu. Triệu Thần trầm ngâm một lát, âm thầm điều động kiếm mực vực sâu đang được hun đúc trong thần phủ luân hồi hỗn độn, vạch ra một đạo cõi kiếm đen kịt. Trong đạo vực sâu tựa mực này, ấn ký lôi đỉnh đèn trắng hóa thành ánh sáng duy nhất. Ngưng. Âm thanh ầm ầm vang lên, giống như đạo sấm sét đầu tiên khi trời đất mới khai sinh, xé rách cõi kiếm đen kịt. Chớp mắt, Âm Dương Lôi Văn Giám hóa thành một đầu lôi long đen trắng khổng lồ đang bốc cháy ngọn lửa lam sắc lạnh lẽo, xung quanh lóe ra u minh huyền lôi cực hạn, chấn động uy năng hủy thiên diệt địa khủng bố tới cực điểm. Tựa hồ có thể đem hết thảy trước mắt đều nuốt chửng hủy diệt. Mà chỉ trong một ý niệm của Triệu Thần, rất nhanh đầu lôi long đen trắng này liền chìm vào trong lĩnh vực đã diễn biến từ vực sâu tựa mực thành xoáy nước luân hồi đen trắng, tùy ý vần quanh. Lấy Thánh Viêm luân hồi và u minh huyền lôi làm cơ sở, sức mạnh chí âm chí dương, hội tụ khí Thánh Viêm luân hồi, khí huyền lôi luân hồi, phụ trợ vô tận sức mạnh sinh mệnh của khí Thái Ất luân hồi, duy trì đủ sự cân bằng. Nguồn sức mạnh thần hồn màu vàng không ngừng tuôn ra, thiêu đốt từng sợi lửa hồn màu vàng, hóa thành từng đóa sen vàng trong suốt như pha lê, phiêu đạm trong xoáy nước luân hồi. Nửa bước thánh nguyên thuật Âm Dương Lôi Văn Giám. Không tệ, đúng như dự kiến. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, như hắn sở liệu, Âm Dương Lôi Văn Giám đã từ phạm chủ tiểu thánh thuật, lột xác hướng tới phạm chủ thánh nguyên thuật. Chỉ cần đợi hắn đạt tới cực hạn của thần phụ luân hồi hỗn độn, với 99.999.999 viên tinh thần nguyên khí làm nền tảng, đủ để khiến cho Âm Dương Lôi Văn Giám triệt để lột xác hóa thành thánh nguyên thuật. Lấy nguyên khí và thần hồn làm cơ sở, hội tụ Thánh Viêm luân hồi, U Minh huyền lôi sức mạnh chí âm chí dương vô thượng, sẽ bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng bố. Mà hắn cũng sẽ có được lĩnh vực luân hồi âm dương diễn biến từ lĩnh vực vực sâu tự mực, đạt tới hiệu quả chủ tràng cường đại sánh ngang ngụy pháp vực. Khi Triệu Thần trở lại căn phòng của tộc trưởng Mộc Nghê, liền lập tức cảm nhận được hai đạo ánh mắt nhìn thẳng, đều nóng rực không thôi. "Tiểu sư đệ, ngươi có được Âm Dương Lôi Văn Giám?" Hy Tinh ngay lập tức hỏi. Vừa rồi, các nàng đều đang chú ý hơn nữa, cũng có thể cảm nhận được Triệu Thần dường như đã tu luyện thành công. Không biết vì sao, luôn cảm thấy Âm Dương Lôi Văn Giám mà hắn tu luyện thành dường như đã có một số biến hóa kỳ dị, vừa xa phạm chủ tiểu thánh thuật, nhưng lại chưa thực sự đạt tới trình độ thánh nguyên thuật. Các nàng đều là cường giả cảnh pháp vực, dưới sự theo dõi chặt chẽ, chắc chắn vẫn sẽ phát hiện ra một số vấn đề, không thể nói là không có phát hiện gì. Đúng vậy, nhị sư tỷ. Triệu Thần khẽ động tâm niệm, cách xưng hô của Hy Tinh thay đổi, dường như đại biểu thân phận đệ tử chân truyền của đại tôn Thương Nguyên của hắn đã bị tộc trưởng Mộc Nghê biết được. Bậc vai vế của tộc trưởng Mộc Nghê là cùng một cấp bậc với đại tôn Thương Nguyên. Ngay cả Hy Tinh vị nhị sư tỷ này, khi nói chuyện riêng với nàng, cũng gọi là dì Nghê. Sở dĩ như vậy là vì tộc trưởng Mộc Nghê và đại tôn Thương Nguyên có một số quan hệ tình cảm mật thiết, có thể không khách khí mà nói, đối phương chính là người tình giả của Thương Nguyên. Chỉ có như vậy mới có thể luôn đứng về phía Hy Tinh, liên thủ chống lại trận doanh của tông chủ Thiên Linh Huyền Quân và tộc trưởng Huyền Tinh Biên Dương cùng tộc trưởng Bạch Dạ ba thế lực. Giới thiệu lại một chút đi, đây là dì Nghê của ngươi, có quan hệ rất sâu sắc với sư phụ chúng ta, ngươi hiểu đấy. Hy Tinh tinh lịch máy mắt, có thể khiến người ta biết ý nghĩa trong lời nói của nàng. Không còn cách nào khác, ai bảo nàng muốn cho Triệu Thần đủ sự ủng hộ, là không thể giấu được tộc trưởng Mộc Nghê. Đối phương hơi dò xét một chút, liền có thể đoán ra. Giống như Âm Dương Lôi Văn Giám vừa rồi, cũng có sự cân nhắc về phương diện này. Dì Nghê. Triệu Thần nghe vậy, lập tức hướng về phía mỹ phụ mặc lục y tộc trưởng Mộc Nghê hô, ta có được Âm Dương Lôi Văn Giám của sư phụ. Điều này khiến cho nụ cười trên mặt tộc trưởng Mộc Nghê càng thêm hiền hòa. Thật tốt. Xem ra, lão già kia vẫn còn sống. Nếu không, làm sao có thể còn tâm tư thu đệ tử chân truyền. Trong mắt các nàng, Triệu Thần đến vực Thiên Uyên, có lẽ là do đại tôn Thương Nguyên chỉ dẫn. Ừ. Tộc trưởng Mộc Nghê rất hưởng thụ đáp lời, trong mắt nàng đây giống như là đệ tử chân truyền của mình vậy. Nàng nghĩ nghĩ, lật tay lấy ra từ trong tay áo một viên dây chuyền ngọc lục lấp lánh ánh sáng xanh. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng đều bị tràn ngập bởi sức mạnh sinh mệnh nồng đậm mà dồi dào. Đây là ngọc tụy sinh sinh do ta luyện chế, có vô tận sinh cơ bằng bạc. Trong trường hợp ngươi bị thương, đủ để ngươi khôi phục đỉnh phong trong nháy mắt. Cứ tặng cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt đi. Điều này khiến cho Triệu Thần sáng mắt lên. Trong cả trời Hỗn Nguyên, người giỏi nhất về đạo sinh mệnh chính là tộc trưởng Mộc Nghê trước mắt. Ngọc tụy sinh sinh do đối phương luyện chế, không còn nghi ngờ gì nữa là vô cùng chân quý. Trong lúc nguy hiểm đến tính mạng, đủ để người ta có thêm một mạng. mà hắn trong tu luyện cũng có thể dùng đến. Dù sao, tu luyện hận thái ớt thanh mục chính là cần đại lượng tinh của mục. Nói cho cùng, là sức mạnh sinh mệnh bàng bạc trong đó. Hiển nhiên, dây chuyền ngọc lục tụy sinh sinh mà tộc trưởng Mục Nghê tặng cho hắn, hoàn toàn đủ. Đa tạ gì Nghê. Triệu Thần nhận lấy dây chuyền ngọc lục tụy sinh sinh, cười hì hì nói, sư phụ chắc là qua một thời gian nữa sẽ về trời Hỗn Nguyên, có thể sẽ mang đến cho gì Nghê một phần quà đã chuẩn bị từ lâu đó. Điều này khiến cho tộc trưởng Mục Nghê lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật sao? Lão già kia cuối cùng cũng khai khiếu rồi à? Không thể không nói, khiến cho nàng vô cùng mong đợi. Hy Tinh bên cạnh đảo mắt một vòng. Sư phụ, thật sự sẽ mang đến một phần quà sao? Còn chuyên môn chuẩn bị từ lâu, sao nghe có vẻ là tiểu sư đệ bịa ra vậy? Nếu như đến lúc đó đại tôn Thương Nguyên trở về, không mang đến quà cho tộc trưởng Mục Nghê, vậy chẳng phải là? Hy Tinh đã không dám nghĩ tiếp nữa, dì Nghê cũng không có vẻ hiền hòa như vẻ bề ngoài đâu. Tuy nhiên, ngay lúc này, một đạo lưu quang từ xa bay tới. Ừm. Hy Tinh đưa tay bắt lấy, thông tin chứa đựng bên trong cũng bị nàng đọc lướt qua. Sắc mặt nàng lập tức âm trầm xuống. Sao vậy? Tộc trưởng Mục Nghê thấy vậy, tò mò hỏi. Có thể khiến cho đối phương có phản ứng như vậy, dường như rất ít. Hoặc là người của tông chủ Thiên Linh Huyền Côn bên trong vực Thiên Nguyên gây chuyện, hoặc là thế lực bên ngoài vực Thiên Nguyên gây chuyện. Tranh đoạt tổng các chủ, Thiên Linh Tông đại bại, trong thời gian ngắn muốn gây chuyện là không quá có khả năng. Nếu không, dễ dàng bị các nàng nắm được nhược điểm mà nhắm vào. Vậy thì là thế lực bên ngoài gây chuyện rồi. Hy Tinh liếc nhìn Triệu Thần, mở miệng nói, Liên Minh Tam Sơn ở phía bắc không thành thật rồi, dòm ngó bảo tọa cựu vực của vực Thiên Nguyên ta, ý đồ khiến cho toàn bộ cách cục cựu vực của trời Hỗn Nguyên biến động. Thử. Chương 356, Tam Sơn Minh là cái thá gì? Không đáng nhắc đến. Chương 356, Tam Sơn Minh là cái thá gì? Không đáng nhắc đến. Tam Sơn Minh nằm ở phía bắc Thiên Nguyên vực, là thế lực đỉnh tiêm của Hỗn Nguyên Thiên, do ba thế lực nhất lưu liên minh mà thành, chỉ đứng sau cựu vực nơi Thiên Nguyên vực hiện tại. Dạ tâm của bọn hắn rất lớn, muốn đoạt lấy bảo tọa cựu vực. Chỉ có điều, cựu vực đều do Thánh giả Đại Tôn sáng lập, không phải chỉ cần thế lực chỉnh thể đuổi kịp là có thể giải quyết được. Không có cường giả trí cường chư thiên như Thánh giả Đại Tôn, hiển nhiên là không thể chân chính trở thành một trong cựu vực. Cục diện cựu vực của Hỗn Nguyên Thiên đã hình thành từ lâu, muốn phá vỡ không hề đơn giản. Dạ tâm sói đội lốt người của Tam Sơn Minh, ai ai cũng biết. Trong lúc Thương Nguyên Đại Tôn của Thiên Nguyên vực biến mất không thấy, mãi không trở về, có lời đồn rằng người đã vất lạc, khiến cho Tam Sơn Minh dục dịch muốn chen chân vào cựu vực của Hỗn Nguyên Thiên, vậy thì cần phải nắm lấy một đại vực thay thế nó. Hiển nhiên, Thiên Nguyên vực sẽ là mục tiêu thích hợp nhất của Tam Sơn Minh. Cái Tam Sơn Minh này, khi Thương Nguyên còn tọa trấn Thiên Nguyên vực, căn bản không dám có bất kỳ dị động nào. Mục Nghê tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, nói, những năm gần đây, Tam Sơn Minh ở mọi phương diện đều muốn thách thức Thiên Nguyên vực ta, hiện tại Cựu vực đại hội sắp được tổ chức, đối phương lại cố ý gây sự, xem ra là nhòm ngó danh ngạch tham gia Cựu vực đại hội của Thiên Nguyên vực ta. Với tư cách là chấp trưởng nguyên lão của toàn bộ Nguyên lão viện Thiên Nguyên vực, bọn họ tự nhiên dễ dàng đoán ra được ý đồ của Tam Sơn Minh, muốn thừa cơ hội này nhất cử thay thế. Dù sao, nếu Thiên Nguyên vực không thể tham gia Cựu vực đại hội, mà Tam Sơn Minh lại có thể, chẳng phải tương đương với việc Tam Sơn Minh thay thế Thiên Nguyên vực, trở thành một trong Cựu vực mới sao? Đúng vậy. Khi Di gật đầu nhẹ, nói, theo quy tắc của Cựu vực đại hội, trước khi bắt đầu, chỉ cần có thể đánh bại lĩnh tụ thần phụ cảnh của đại vực thì có thể cướp đi tư cách tham gia Cựu vực đại hội. Xem ra, là biết Thiên Nguyên vực ta đã sản sinh ra tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát, tuyển chọn ra lĩnh tụ thần phụ cảnh. Nàng vừa rồi liếc nhìn Triệu Thần, là vì đối phương chính là lĩnh tụ thần phụ cảnh của Thiên Nguyên vực hiện tại. Tam Sơn Minh kia muốn đoạt lấy tư cách Cựu vực đại hội, vậy thì tất nhiên cần phải phái người đến nhằm vào Triệu Thần vị tổng các chủ tứ các Thiên Nguyên vực này. Triệu Thần khẽ động tâm, lấy ra quyển trục thần phủ bảng kia. Hắn mở ra, nhìn về phía Trần Huyền Đông, người đứng thứ 9 trên thần phủ bảng. Đối phương đến từ Tam Sơn Minh, gần đây danh tiếng nổi như cồn trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, là một trong những thiên kiêu đỉnh tiêm của thần phủ bảng. Loại trình độ này, cũng dám chạy ra ngoài khoe khoang à? Không phải Triệu Thần coi thường đối phương, chủ yếu là chênh lệch thực sự quá lớn. Top 10 của thần phủ bảng, dù chỉ là một thứ hạng chênh lệch, cũng là sự khác biệt rất lớn về thực lực. Thật lòng mà nói, Triệu Thần căn bản không có hứng thú. Có lẽ Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh này lợi hại hơn Lữ Tiêu. Nhưng thì sao chứ? Nếu không có sư đệ nhỏ, vậy thì e rằng thật sự có thể để Tam Sơn Minh đắc thủ. Khi Di biết rõ tình hình bên trong Thiên Nguyên vực, đừng thấy Lữ Tiêu kia có hy vọng không nhỏ trong đám người trẻ tuổi của tứ các Thiên Nguyên vực, y hay có thể chống lại. Nhưng đặt trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, hiển nhiên là có không ít người đều mạnh hơn đối phương. Giống như Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, người đứng thứ 9 trên thần phủ bảng, chắc chắn là có phần thắng lớn hơn Lữ Tiêu, người đứng thứ 14. Một khi để kế hoạch của Tam Sơn Minh thành công, uy danh của Thiên Nguyên vực sẽ giảm đi rất nhiều. Những thế lực đỉnh tiêm như Tam Sơn Minh, trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên không hề hiếm thấy. Nếu lần này Thiên Nguyên vực không triệt để đè bẹp Tam Sơn Minh, mặc cho bọn chúng khiêu chiến mạo phạm, biết đâu lần sau sẽ có thế lực đỉnh tiêm khác đến khiêu chiến. Tam Sơn Minh có ba cường giả pháp vực cảnh trên mặt nổi, đây cũng là nguyên nhân bọn chúng dám mạo phạm Thiên Nguyên vực ta. Mục Nghê tộc trưởng khẽ ngâm một lát, tiếp tục nói, tuy nói tiểu thần đã đạt đến top 5 của thần phủ bảng, nhưng Tam Sơn Minh và những thế lực kia chắc chắn sẽ không tin. Ta nghĩ bọn chúng có thể sẽ áp dụng một số áp lực dư luận để thúc đẩy Trần Huyền Đông đến khiêu chiến tiểu thần. Hiện tại Tam Sơn Minh đã dục dịch, vậy thì không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Đúng như nàng dự đoán, rất có thể sẽ có không ít người cố gắng khiêu chiến Triệu Thần, thiên kiêu đỉnh tiêm top 5 của thần phủ bảng này. Cho dù không có Tam Sơn Minh, cũng sẽ có những thế lực đỉnh tiêm khác. Cũng đúng. Khi Di nghe vậy, hiểu ra. Trên thực tế, chỉ cần Thiên Nguyên vực bọn họ điều động lực lượng, đủ để áp đảo Tam Sơn Minh. Số lượng pháp vực cảnh trên mặt nổi, bọn họ chiếm ưu thế. Nhưng, như một nghe tộc trưởng nói, Triệu Thần không thể có không gian trốn tránh. Nghe gì, nhị sư tỷ? Triệu Thần nhún vai, cười nói, thật ra, ta không cảm thấy khiêu chiến của Tam Sơn Minh có gì uy hiếp. Cái gì mà Trần Huyền Đông kia, nếu đến khiêu chiến ta, vậy thì cứ tiếp nhận đi. Đương nhiên, không thể để hắn ta chiếm quá nhiều tiện nghi, phải cống nạp chứ. Thời gian còn lại, ta sẽ tranh thủ thời gian tu luyện. Đối với hắn mà nói, căn bản không để ý đến Trần Huyền Đông, người mạnh nhất trẻ tuổi của Tam Sơn Minh, người đứng thứ 9 trên thần phủ bảng. Được, ngươi cứ tu luyện, chúng ta chuẩn bị tài nguyên tu luyện cho ngươi. Khi Di và Mộc Nghe nhìn nhau, cười duyên. Đúng vậy. Nếu Tam Sơn Minh trực tiếp điều đại quân áp sát, vậy thì còn có thể căng thẳng một chút. Chỉ là khiêu chiến của Thiên Kiêu đỉnh tiêm thần phủ cảnh, chỉ cần có chút lo lắng, thật ra đều là không tin tưởng và không hiểu rõ về Triệu Thần. Nàng vung tay ngọc, một chiếc nhẫn chữ vật trực tiếp xuất hiện trước mặt Triệu Thần. 2000 vạn thần phủ bảo dược và những tài nguyên tu luyện khác, những thứ còn lại vẫn đang chuẩn bị. Nhìn thấy đôi mắt chăm chú của Triệu Thần, Khi Di che miệng cười trộm. Trong lúc đối phương lấy được Âm Dương Lôi và Giám, nàng đã thu thập xong những tài nguyên tu luyện kia rồi. Chỉ cần Triệu Thần có thể luyện hóa hấp thu xong, đã thông khe danh bách tường thần phủ luân hồi hỗn độn. Vậy thì đối phương chắc chắn sẽ có được tích lũy nội tình tinh thần nguyên khí khó có thể tưởng tượng. 1000 vạn thần phủ bảo dược, gần 20 nút tích lũy nội tình tinh thần nguyên khí, ở đây có 2000 vạn, không biết ngươi cần tốn bao nhiêu thời gian mới có thể có được 40 nút nguyên khí tinh thần. Cho dù Hy Di và Mộc Nghe đều là cường giả pháp vực cảnh, nhưng cũng bị cực hạn thần phủ của Triệu Thần làm cho kinh ngạc. Thần phủ cảnh hậu kỳ, cực hạn 99 nút 9999 vạn. Nói ra, căn bản không ai tin. Đây chính là nội tình tinh thần nguyên khí mà rất nhiều cường giả thiên dương cảnh đều không thể đạt được. Làm sao có thể để một thiên tiêu đỉnh tiêm thần phủ cảnh hậu kỳ đạt được chứ? Rất nhiều khi, việc thu thập tài nguyên tu luyện là một nan đề. Nhưng có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, làm thế nào để biến chúng thành tu vi nguyên khí của mình cũng là một nan đề. Tham lam quá độ rắn nuốt voi, cưỡng ép làm, chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp nào. Triệu Thần nắm lấy chiếc nhẫn chứa vật kia, biết rõ ý tứ của Hy Di và Mộc Nghe, hiển nhiên là có chút lo lắng cho hắn. Cũng cần phải tìm hiểu trước, từ đó sắp xếp chuyện Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh đến khiêu chiến. Hắn trầm ngâm một lát, nói: 2 tháng thời gian, chỉ cần nhị sư tỷ và Nghe Di các ngươi cung cấp đủ tài nguyên tu luyện, ta sẽ mang đến cho các ngươi một kỳ tích. Ước tính cực hạn của thần phủ luân hồi hỗn độn là 99.999 vạn. Nhưng mục tiêu cực hạn của hắn lại là 100 ức nội tình tinh thần nguyên khí. Với tư thế thần phủ cảnh, chống lại nguyên anh cảnh, chưa chắc không thể. Chương 357, muốn cho diệt vong, trước hết cứ để hắn cùng ông. Chương 357, muốn cho diệt vong, trước hết cứ để hắn cùng ông. 2 tháng thời gian vội vã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, một tin tức lan truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên vực và các đại vực khác. Vô số thế lực lớn đã biết rõ chuyện Trần Huyền Đông, thiên tiêu đỉnh cấp của Tam Sơn Minh, dự định khiêu chiến Triệu Thần, tổng các chủ tứ các của Thiên Nguyên vực. Thần phủ bảng hạng 9 khiêu chiến thần phủ bảng hạng 5. Bản thân chuyện này đã rất thu hút sự chú ý của không ít người. Huống chi, Triệu Thần, vị tổng các chủ tứ các của Thiên Nguyên vực này, đột nhiên xuất hiện, chiến tích kinh người. Một mình chém giết 3 cường giả Thiên Dương cảnh, điều này thực sự quá mức rồi. Dù cho Thiên Dương cảnh có yếu ớt đến đâu, thì đó cũng là cường giả có nội tình hàng tỷ nguyên khí tinh thần. Đâu phải một thần phủ cảnh hậu kỳ nho nhỏ có thể sánh bằng. Có thể nói, khoảng cách giữa thần phủ cảnh và Thiên Dương cảnh là cực lớn. So với khoảng cách giữa Thái Sơ cảnh và thần phủ cảnh, còn khoa trương hơn nhiều. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến, vị tổng các chủ Thiên Nguyên vực mới lên thần phủ bảng đã trực tiếp đạt đến top 5 thần phủ bảng này, rốt cuộc có chiến lược kinh khủng tương ứng hay không. Thế là, khi thời gian 2 tháng theo quy định trong chiến thư vừa đến, không ít người đã hướng về khu vực giáp danh giữa Thiên Nguyên vực và Tam Sơn Minh mà đi. Vô biên giản, vực sâu không thấy điểm cuối, không nhìn thấy đáy. Tương truyền, vào thời thượng cổ, có đại năng chí cường cảnh giới thánh giả giao chiến tại đây. Thánh giả đại năng một chỉ, xé rách đại địa, hóa thành vực sâu vô biên vô tận như vậy. Hai nhóm nhân mã của Thiên Nguyên vực và Tam Sơn Minh đã đối mặt nhau, ngăn cách bởi vực sâu vô biên. Những người xem náo nhiệt thì đứng từ xa quan sát, không dám tham gia vào, sợ dẫn đến hai thế lực đỉnh cấp bùng nổ đại chiến, mà dư ba sẽ cướp đi tính mạng của mình. Trên bầu trời Tam Sơn Minh, 3 bóng người thoạt nhìn bình thường, lăng không đứng đó, tựa như hòa vào giữa đất trời, khí tức bình tĩnh. Phía sau họ là một lượng lớn nhân mã của Tam Sơn Minh, thanh thế ngất trời. Tam Sơn Minh, như tên gọi, là 3 ngọn núi kết minh: Quy Nguyên Sơn, Nguyệt Cung Sơn và Huyền Quy Sơn. Sơn chủ Quy Nguyên Sơn là một lão già trong tiên phong đạo cốt, tóc trắng râu dài, sơn chủ Nguyệt Cung Sơn thì xinh đẹp như hoa, tỏa ra khí chất thoát tục, tựa như mặt trăng trên trời âm hẳn. Còn sơn chủ Huyền Quy Sơn thì còng lưng, tóc bạc ra mồi. Phía sau 3 cường giả pháp vực cảnh, một bóng thanh niên áo đen, tay cầm một cây trường thương bảy đen, thẳng lưng, tỏa ra khí thế bá vương vô tận. Thần phủ bảng hạng 9, người mạnh nhất trẻ tuổi của Tam Sơn Minh Trần Huyền Đông. Chư vị chấp trưởng Nguyên lão Thiên Nguyên vực đã đến, hà tất phải ẩn nấp thân hình? Sơn chủ Quy Nguyên Sơn nuốt râu ngẩng lên, nhìn về phía bầu trời phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đều là cường giả pháp vực cảnh, muốn che giấu khí tức hoàn toàn là không thể. Huống chi, 5 vị nguyên lão của Thiên Nguyên vực căn bản không có ý định che giấu. Chẳng qua là giữ gìn uy nghiêm của cựu vực Hôn Nguyên Thiên, cuối cùng mới xuất hiện mà thôi." Khi Tinh, tộc trưởng Mộc Nghê, tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Côn, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Sương và tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ, 5 vị chấp trưởng nguyên lão của Thiên Nguyên vực đều đã đến. Mặc dù giữa những người này tồn tại sự khác biệt, thường xuyên ôm lòng dạ quỷ đấu đá, nhưng đều là ở bên trong Thiên Nguyên vực, đối mặt với thế lực địch đối bên ngoài, hiển nhiên là sẽ chọn cùng nhau ứng phó. Ai bảo Thương Nguyên đại tôn chỉ truyền ra tin tức vẫn lạc, chứ không thực sự xác nhận chuyện đó đâu. Cho dù có cho tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Côn, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương và tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ hơn 10 lá gan, thì cũng không dám trước khi thực sự xác định Thương Nguyên đại tôn vẫn lạc, mà trực tiếp phản bội Thiên Nguyên vực. Khoảng cách giữa pháp vực cảnh và thánh giả cảnh, giống như trời và đất, một trời một vực, khó có thể vượt qua. Huống chi, những người này chỉ muốn độc chiếm Thiên Nguyên vực mà thôi. Dù sao thì, Thiên Nguyên vực cũng là một trong cựu vực của Hỗn Nguyên Thiên. Chỉ cần triệt để nắm giữ quyền phát ngôn, là đủ phù hợp với lợi ích cốt lõi của bản thân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ba vị nguyên lão pháp vực cảnh nhắm vào Hy Tinh nhiều hơn, mà không thực sự xé rách mặt mũi. Tam Sơn Minh, dạo gần đây kiêu ngạo phóng túng như vậy, Quy Nguyên Sơn chủ các ngươi là muốn trực tiếp khai chiến với Thiên Nguyên vực ta sao? Hy Tinh dáng người cao giáo, tính tình nóng nảy, ngay lập tức liền nhìn chằm chằm vào Quy Nguyên Thiên chủ Tiên Phong đạo cốt kia, lạnh lùng nói, vậy thì, chi bằng bây giờ trực tiếp khai chiến, cũng để Thiên Nguyên vực ta có thể mở rộng lãnh thổ. Tuy nói, Hy Tinh bọn nàng có đủ tự tin, nhưng cũng không thể không có bất kỳ biểu hiện gì. Chắc chắn là phải nhân cơ hội này để cảnh cáo Tam Sơn Minh. Nếu đối phương đủ gan lớn, dám trực tiếp khai chiến với Thiên Nguyên vực, vậy thì dù là phải trả một cái giá nhất định, cũng phải tiêu diệt toàn bộ Tam Sơn Minh. Chỉ có như vậy mới có thể đem những thế lực đỉnh cấp đang ngấm ngầm dục dịch, muốn giống như Tam Sơn Minh này cuồng vọng đến cực điểm, lấy hạ phạm thượng mà gian đe. Sắc mặt Quy Nguyên Sơn chủ biến đổi một chút, Hy Tinh thật mạnh mẽ. Cho dù sớm đã biết đối phương không dễ trọng, ngay cả ba vị chấp trưởng nguyên lão chiếm ưu thế bên trong Thiên Nguyên vực là tổng chủ Thiên Linh Tông Huyền Côn, cũng không đánh áp bại xích nàng rời đi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thực là nữ nhi không thua đấng mày râu. Ha ha, Hy Tinh nguyên lão nói quá lời rồi. Quy Nguyên Sơn chủ khẽ nhíu mắt, cười ha ha mở miệng nói, chỉ là sự tranh phong so tài giữa tiểu bối, ở toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều là như vậy, Tam Sơn Minh và Thiên Nguyên vực ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Còn chưa đến mức đôi bên đánh nhau to, có ý khai chiến. Huống chi, chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ kính phục Thương Nguyên đại tôn. Chỉ cần Thương Nguyên đại tôn tọa trấn Thiên Nguyên vực, bất kể là ai, e rằng cũng sẽ không có bất kỳ tà tâm nào tồn tại. Ý tại ngôn ngoại, chính là Thiên Nguyên vực không có Thương Nguyên đại tôn tọa trấn, chính là con hổ không có răng, ai cũng dám đến sờ soạn bước dâu. Mà bọn hắn Tam Sơn Minh vừa vặn muốn tiến thêm một bước. Nếu Thương Nguyên đại tôn thực sự vẫn lạc như lời đồn, vậy thì bảo tọa cựu vực của Thiên Nguyên vực nhất định sẽ là của Tam Sơn Minh bọn hắn. Ha ha, đánh nhau nhỏ nhặt, căn bản không cần sư tôn ra tay. Hy Tinh cười lạnh liên tục, nào có không biết tà tâm của Tam Sơn Minh. Thực tế, ngay cả ba vị chấp trưởng nguyên lão là tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Côn bên trong Thiên Nguyên vực cũng đều có tà tâm như vậy. Tuy nhiên, trước khi chứng cứ Thương Nguyên đại tôn thực sự vẫn lạc xuất hiện, những người này không dám quá mức ngang ngược. Ít nhất là không dám trực tiếp xé rách mặt mũi, bị dư uy của đại tôn trấn nhiếp. Nếu thực sự khai chiến, với nội tình hiện tại của Thiên Nguyên vực, cũng không hề sợ hãi sự khiêu khích của Tam Sơn Minh. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Tam Sơn Minh chỉ dám để Trần Huyền Đông đến khiêu chiến Triệu Thần trước. Muốn khiêu chiến uy nghiêm trước, cờ xí thắng lợi. Khoe miệng Quy Nguyên Sơn chủ giật giật, hắn nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên áo đen tay cầm trường thương vậy đằng kia, bình tĩnh mở miệng nói, "Trần Huyền Đông, lên đi." Trước mặt mọi người, làm cho Thiên Nguyên vực mất hết mặt mũi. Cho thế nhân biết, Thiên Nguyên vực không có Thương Nguyên đại tôn, chính là con dê béo mặc người sâu xé. Mà bọn hắn Tam Sơn Minh sẽ thay thế Thiên Nguyên vực, trở thành đại vực mới trong cựu vực. Khi giọng nói của Quy Nguyên Sơn chủ vừa dứt, thanh niên áo đen Trần Huyền Đông đã tay cầm trường thương bảy đen, như một con hắc long cuồng bạo xông thẳng lên trời, đạp trên không trung, chỉ thương về phía Thiên Nguyên vực, trầm giọng nói, "Triệu Thần, tổng các chủ Thiên Nguyên vực, để Trần Huyền Đông ta thay thế cái hạng người hữu danh vô thực như ngươi." Lời nói bá đạo cuồng bạo, chấn động đất trời, vang vọng không trung. Vô số người kinh ngạc nhìn Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, hạng chín thần phủ bằng này, yêu ngạo như vậy sao? Đơn giản, chính là áp sát mặt mà công kích. Khiến người ta cảm thấy Triệu Thần hạng năm thần phủ bằng kia, căn bản là hữu danh vô thực. Thuộc về kiểu giống như Lữ Tiêu trước đây, chỉ là Thiên Nguyên vực nhờ quan hệ để Huyền Cơ vực nâng cao thứ hạng cho hắn mà thôi. Nếu trận chiến này thất bại, vậy thì danh tiếng tổng các chủ Thiên Nguyên vực sẽ rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Cuồng vọng, độc ác. Chương 358, một quyền, đánh tan mộng cựu vực của ngươi. Chương 358, một quyền, đánh tan mộng cựu vực của ngươi. Hạt dự, ngươi cái tên này, không ai nói cho ngươi, cường manh thì dễ gây sao? Trong khi không ít người cho rằng Triệu Thần bên vực Thiên Nguyên tạm thời rút lui, không dám lên chiến, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, mọi người mới thấy một thiếu niên bạch y đã xuất hiện trên không trung. Trông như vừa mới tỉnh ngủ, ngáp một cái. Bất quá, thật tuấn mỹ ai trong vô số thiên kiêu đỉnh cấp đều là tồn tại cực kỳ xuất chúng. Chỉ dựa vào nhan sắc, phòng trừng cũng có thể được không ít người yêu thích. Ngươi chính là tổng các chủ Triệu Thần của tứ các vực Thiên Nguyên kia. Hắc bảo thanh niên Trần Huyền Đông nhíu mày, nhìn chằm chằm vào thiếu niên bạch y tuấn mỹ kia, quá trẻ tuổi rồi đi. Đối phương thật sự có thể đánh bại Lữ Tiêu, trở thành tổng các chủ. Sở dĩ hắn cuồng vọng như vậy, là vì hắn chắc chắn rằng thần phủ cảnh căn bản không thể cùng Thiên Dương cảnh chống lại. Huống chi, một mình chu sát ba đại cường giả Thiên Dương cảnh, trong đó nhất định có gian lận. Mà hiện tại, tận mắt nhìn thấy Triệu Thần, Trần Huyền Đông càng thêm hoài nghi thực lực của đối phương. Cương manh dễ gãy, ta còn chưa gặp được người nào có thể khiến ta thất bại, ít nhất không phải là ngươi. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Trần Huyền Đông vẫn mang theo ánh mắt khinh miệt, hướng về Triệu Thần buông lời hung ác. 30 triệu nguyên khí tinh thần nội tình trong cơ thể, trong nháy mắt được giải phóng ra. Trên đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ ra một bầu trời sao vô biên vô tận. Ba vòng thần phụ quang hoàn, lấp lánh ánh sáng cựu sắc, tràn ngập ba động huyền diệu kỳ lạ. Nguyên khí đen kịt nồng đậm đến cực điểm, trong nháy mắt biến bốn phía thành một biển đen vô cùng dính nhớp. Trần Huyền Đông tu luyện thất phẩm nguyên khí hắc kỳ thực khí, có sức ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Chiến đấu trong biển đen dính nhấp này, đối với hắn có ưu thế cực lớn. Chỉ có 30 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, ngươi lấy dũng khí ở đâu, dám ở trước mặt ta khoe khoang vậy? Điều này khiến Triệu Thần lắc đầu, thật sự cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Bất quá, cân nhắc đến việc nhị sư tỷ Hy Tinh đã từ Tam Sơn Minh đòi được vô số vô lượng quả, đối với việc tu luyện của hắn có không ít trợ giúp. Vậy thì không có vấn đề gì. Vô lượng quả là một loại thiên tài địa bảo đặc hữu của Tam Sơn Minh. Thần phủ cảnh bình thường, dùng nó tức có thể trực tiếp quán thông một tầng thần phủ bích lũy khe rãnh. Tuy nói chỉ có thể dùng một lần, nhưng không để ý đến hiệu quả này, bản thân nó đã là một loại thần phủ bảo dược vô cùng chân quý. Đối với việc tích lũy nguyên khí tinh thần nội tình, có trợ giúp vô cùng lớn. Cho dù Triệu Thần có sự ủng hộ mạnh mẽ của Hy Tinh và Mộc Nghê các nơi ở vực Thiên Uyên, cũng không thể bỏ qua vô lượng quả của Tam Sơn Minh. Ngươi cho rằng ta chỉ có 30 triệu nguyên khí tinh thần nội tình? Hắc Bảo thanh niên Trần Huyền Đông cười lạnh một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn, lạnh lùng nói, "Tam Sơn linh ấn." Bàng bạc thiên địa nguyên khí hội tụ mà đến, ở sau lưng Trần Huyền Đông, ngưng tụ ra ba tòa cự sơn hư ảnh. Trong nháy mắt, bầu trời sao bao la trên đỉnh đầu Trần Huyền Đông, trực tiếp bạo tăng đến 40 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. Tam Sơn linh ấn, giống như bốn đạo cổ nguyên văn của tứ linh quy nguyên tháp vực Thiên Uyên, có thể khiến cho nguyên khí tinh thần nội tình của bản thân được tăng phúc to lớn. Mỗi một tòa cự sơn ấn ký chính là đại diện cho 3 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. Ba trọng cự sơn ấn ký, vậy thì có thể mang đến 10 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, khiến cho thực lực của Trần Huyền Đông tăng mạnh. Ngươi lấy cái gì để đấu với ta? Trần Huyền Đông cầm trong tay Hắc Lân trường thương vô cùng sắc bén, tự hào nói, "Tam Sơn Hắc Long thương." Trong khoảnh khắc, biển đen dính nhớp vô cùng, lập tức bị Hắc Lân trường thương khuấy động lên, hóa thành một con hắc long vô cùng to lớn, mang theo vô biên phong mang của thường, trực tiếp xông về phía Triệu Thần, muốn đem hắn tại chỗ thôn sát. Ha ha, Hy Tinh Nguyên lão, tổng các chủ được thiên nguyên của các ngươi, hình như không được a. Tiên Phong đạo cốt uy nguyên sơn chủ, thấy cảnh này, vuốt tròm râu bạc, mang theo ngự khí khinh miệt, trầm trọng nói, thủy phận của thần phủ bảng top năm này, thật sự là có hơi lớn a. Ít nhất, trong mắt hắn, Trần Huyền Đông lúc này đang có hơn 40 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, đã vô địch rồi. Tư cách cựu vực đại hội thuộc về vực thiên nguyên kia, cũng chỉ có thể là của bọn họ. Một khi Trần Huyền Đông tham gia cựu vực đại hội, chờ đến khi đại hội kết thúc, vậy thì vực Thiên Nguyên sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ cựu vực, mà Tam Sơn Minh bọn họ sẽ thay thế, hóa thành Tam Sơn vực, trở thành thế lực đỉnh cấp đặc biệt, đứng trên đỉnh Hôn Nguyên Thiên. Trong tình huống này, vực Thiên Nguyên thậm chí sẽ bị Tam Sơn Minh thôn tính. Vừa nghĩ tới ngày đó, Uy Nguyên Sơn chủ liền hưng phấn không thôi. Uy Nguyên Sơn chủ, vẫn là chuẩn bị vô lượng quả cho tốt đi. Nếu không, vực Thiên Nguyên của ta có thể sẽ không nhịn được mà tìm một mục tiêu để diễn luyện chiến lược đại quân, tránh cho có mấy thứ chó má không biết sống chết đến sửa bậy. Khi tinh thần sắc thản nhiên, căn bản không lo lắng. Hai tháng trước, nàng đã không có áp lực gì. Hiện tại, càng là không có áp lực gì. Ngươi! Quy Nguyên Sơn chủ giận dữ trừng mắt, không ngờ Hy Tinh này lại dám chỉ thẳng vào mặt hắn mà chửi rủa. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp xé rách mặt với đối phương. Dù sao Hy Tinh cũng không chỉ đích danh, chỉ là thuật lại những kẻ địch mạo phạm được Thiên Nguyên mà thôi. Nếu thật sự tức giận, vậy thì có lẽ đã trúng kế rồi. Hắn kiêng kỵ liếc nhìn Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, Huyền Tinh tộc trưởng Biên Dương, Bạch tộc trưởng Bạch Dạ và Mộc Nghê tộc trưởng. Năm đại pháp vực cảnh cường giả vực Thiên Nguyên, khẳng định là mạnh hơn so với Tam Sơn Minh. Pháp vực cảnh đánh nhau, vậy thì không thể thu dọn được. Mục tiêu hiện tại chủ yếu là tư cách cựu vực đại hội. Sao có thể? Ngay lúc này, tiếng kinh hô của Trần Huyền Đông khiến Quy Nguyên Sơn chủ theo bản năng nhìn qua. Thì ra, công kích Hắc Long vừa rồi của Trần Huyền Đông trực tiếp bị cản lại. Mà cách Triệu Thần cản lại là, Quy Nguyên Sơn chủ con ngươi co rút lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Thần này, nhục thân cường đại như vậy. Trước kia chỉ nghe nói đối phương am hiểu về thần hồn chi lực, tu vi nguyên khí của bản thân cụ thể là bao nhiêu thì không rõ lắm. Huống chi là nhục thân. Triệu Thần kia một tay nắm lấy con hắc long kia, tựa như trường thương sắc bén thôn vệ mà xuống, mặc cho sức ăn mòn của hắc kỳ thực khí trên đó điên cuồng trùng kích thân thể, nhưng căn bản không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Bàn tay nắm chặt, sức mạnh khủng bố trong nháy mắt bộc phát, đem con hắc long kia trực tiếp bóp nát. Ngươi không có cơ hội rồi. Triệu Thần lắc đầu, một bước bước ra, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trước mặt Trần Huyền Đông kia, tay phải nâng lên, hời hợt đánh ra một quyền. Người tên này, Trần Huyền Đông chỉ cảm thấy da đầu tê dại, rõ ràng đối phương không hề động dùng tu vi nguyên khí. Thậm chí, ngay cả tu vi thần hồn hóa cảnh đã thể hiện ra ở Thiên Nguyên động tiên trước đó, cũng không thi triển. Vậy mà chỉ dựa vào sự cường đại của nhục thân, trực tiếp mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Tựa như một quyền này, chính là hắn dốc hết toàn lực, cũng đừng hòng chống đỡ được. Trần Huyền Đông theo bản năng vung hắc lân trường thương trong tay, đâm thẳng về phía năm đấm kia, cố gắng bức đối phương thay đổi chủ ý keng. Rõ ràng là nhục thân, nhưng lại phát ra âm thanh kim loại va chạm khổng lồ như thần binh lợi khí đối kháng, trong khoảnh khắc tiếp xúc với hắc lân trường thương Thiên Nguyên Minh. Sức mạnh nhục thân cường hãn, trong ánh mắt kinh hãi của Trần Huyền Đông, trong nháy mắt khiến Hắc Lân Trường Thương tại chỗ còn gặp 90 độ. Giang rắc. Hắc Lân Trường Thương gãy rồi. Trường thương của ta, gãy rồi. Trần Huyền Đông kinh hãi không thôi, không kịp suy nghĩ nhiều. Ba vòng thần phủ quang hoàn cựu sắc chống đỡ ở trước người, nguyên khí đen kịt hội tụ biển đen dính nhớp, cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời, tựa như vách núi, không thể lay động. Tam Sơn thần giáp thuật. Theo phản ứng bản năng, ba tòa cự sơn hư ảnh sau lưng Trần Huyền Đông hiện lên, ngưng tụ trên người hắn, hình thành một tầng huyền giáp tam sắc, dày nặng vô cùng, phòng ngự kinh người. Nhưng mà những thủ đoạn này, trước một quyền chậm rãi mà đến kia, như không có gì, bị oanh bạo trong nháy mắt, rồi sau đó oanh kích vào ngực hắn. Không! Một tiếng kêu thảm thiết tê lương, theo bóng dáng hắc bảo kia bay ngược về phía vô biên giản mà vang vọng đất trời. Vô số người ngây dại, Trần Huyền Đông bại rồi. Một quyền đánh tan mộng cửu vực của Tam Sơn Minh. Chương 359, muốn tiến bộ là chuyện tốt, nhưng tìm sai mục tiêu là chuyện xấu. Chương 359, muốn tiến bộ là chuyện tốt, nhưng tìm sai mục tiêu là chuyện xấu. Sao có thể như vậy? Quy Nguyên Sơn chủ cùng nhiều người của Tam Sơn Minh, khi thấy Trần Huyền Đông ngay cả một quyền cũng không đỡ nổi, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, sắc mặt đại biến. Hắn giơ bàn tay lớn lên, đem Trần Huyền Đông suýt chút nữa rơi xuống vô gian giản vô biên vô tận, đội vàng kéo trở lại. Huyền Đông, tình huống của ngươi thế nào? Quy Nguyên Sơn chủ khẩn trương không thôi, đội vàng kiểm tra tình huống của Trần Huyền Đông. Phát hiện đối phương bị thương không nhẹ, gần như có thể nói là đã mất đi sức chiến đấu. Muốn chiến đấu lần nữa, căn bản không thể. Một quyền kia, với thế không thể địch nổi, đã đánh tan hoàn toàn ngạo khí của Trần Huyền Đông. Mà cựu vực mộng của Tam Sơn Minh bọn hắn, giờ khắc này cũng triệt để tan vỡ. Thiên Nguyên vực sẽ không cho cơ hội nữa. Đáng chết, ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Quy Nguyên Sơn chủ thoạt nhìn Tiên Phong đạo cốt, giờ khắc này lộ ra vẻ hung ác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng vẻ mặt thản nhiên trên không trung kia, hận không thể lập tức trấn sát hắn. Dù là Thiên Tung kỳ tài đến đâu, đối mặt cường giả pháp vực cảnh, cũng chỉ có một chữ chết. Ha ha, Quy Nguyên Sơn chủ nhường rồi, nhớ đem vô lượng quả chiến bại giao ra nhé. Mà giờ khắc này, thanh âm mang theo nụ cười khinh miệt của Hy Tinh trực tiếp vang lên, khiến Quy Nguyên Sơn chủ lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh, không thể không bình tĩnh lại. Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn lại muốn trước mặt năm vị nguyên lao chấp trưởng của Thiên Nguyên vực, ý đồ trấn sát Triệu Thần, tổng các chủ đứng đầu thần phủ bảng. Vậy quả thực là tự tìm đường chết. Phàm là làm như vậy, Tam Sơn Minh sẽ nên đón đòn công kích lôi đỉnh của Thiên Nguyên vực. Khi hai bên khai chiến, Thiên Nguyên vực chiếm giữ điểm cao đạo đức, thậm chí có thể mời động các cựu vực khác liên thủ đem Tam Sơn Minh, thế lực đỉnh cấp này, triệt để xóa sổ khỏi Hỗn Nguyên Thiên. Dù sao, nói thế nào đi nữa, Thiên Nguyên vực vẫn là một trong những đại vực của cựu vực. Nội tình vẫn còn tồn tại. Đúng vậy. Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, Huyền Tinh tộc trưởng Biên Sương và Bạch tộc trưởng Bạch Dạ, ba vị nguyên lão đứng ở phía đối lập với Hy Tinh, giờ khắc này cũng phụ họa theo. Không thể không nói, Triệu Thần một quyền đánh tan cựu vực mộng của Tam Sơn Minh, thực sự khiến bọn hắn có chút nhiệt huyết sôi trào. Người đời đều biết trên thần phù bảng, mỗi một thứ hạng đều có sự khác biệt cực lớn. Nhưng thủy chung không từng biết có bao nhiêu vực sâu. Mà hiện tại, Triệu Thần, tổng các chủ Thiên Nguyên vực xếp thứ 5 trên thần phù bảng, chỉ bằng một quyền đánh bại Trần Huyền Đông, người dốc toàn lực xếp thứ 9 trên thần phù bảng, bảo vệ địa vị của mình, vốn đã dương danh Hỗn Nguyên Thiên, hiện tại lại càng hơn thế. Đủ để khiến tuyệt đại đa số người cảm thấy sợ hãi, mà khiến những tiên kiêu đỉnh cấp khác trong top 5 thần phù bảng cũng phải kiêng kỵ bản phận. Những thế lực đỉnh cấp khác, tương tự như Tam Sơn Minh, dòm ngó ngôi vị cựu vực của Thiên Nguyên vực. Muốn đoạt được tư cách cựu vực đại hội do Thiên Nguyên vực nắm giữ, vậy tất nhiên cần phải vượt qua cửa Triệu Thần, tổng các chủ này. Đương nhiên, Tam Sơn Minh ta thua không oan, tổng các chủ Thiên Nguyên vực quả thực có thực lực cường đại của top 5 thần phù bảng. Quy Nguyên Sơn chủ hít sâu vài hơi, có chút đạm đạm thất sắc. Phải biết rằng, Trần Huyền Đông được bọn hắn ký thác kỳ vọng lớn lao. Dù là bị đánh bại, phàm là có thể đánh qua đánh lại được, cũng không đến mức mất hết thể diện như vậy. Khoảng cách này, thực sự là quá lớn. Phải biết rằng, Triệu Thần, tổng các chủ Thiên Nguyên vực kia, chỉ là một quyền mà thôi, còn chưa triển hiện ra tu vi nguyên khí, vân vân, đã cường đại như vậy rồi. Xem ra, Thiên Nguyên vực các ngươi lần này sắp xuất hiện một vị thiên tiêu đỉnh cấp trong top 3 thần phủ bảng rồi. Quy Nguyên Sơn chủ dù sao cũng là cường giả pháp vực cảnh, làm sao không nhìn ra thực lực của Triệu Thần? Phàm là bộc phát ra, tuyệt đối không chỉ thứ hạng hiện tại này. Thảo nào, chiến tích của đối phương kinh người, có thể một mình chu sát ba cường giả thiên dương cảnh. Nghĩ như vậy, Trần Huyền Đông bại trận, dường như cũng có thể lý giải được một hai. Bất quá, thương nguyên đại tôn của Thiên Nguyên vực các ngươi thủy chung chưa từng tỏa chấn, những thế lực đỉnh cấp muốn tiến bộ như Tam Sơn Minh ta không ít đâu. Hơn nữa, ngươi đoán phía sau sẽ có thủ bút của các cựu vực khác không? Quy Nguyên Sơn chủ cắn răng, đem vô lượng quả đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vung tay áo đưa ra, rơi vào tay ngọc của Hy Tinh thân hình cao gầy. Hắn bỏ lại những lời nói đầy ý vị sâu xa như vậy, liền mang theo nhân mã Tam Sơn Minh, xám xịt rời đi. Vốn tưởng rằng là khiêu chiến để Tam Sơn Minh tiến thêm một bước, tích lũy hy vọng lớn hơn. Không ngờ, lại kéo một đồng lớn. Thực sự là khiến bọn hắn khó chịu vô cùng. Ha ha, nước đến đất ngăn, muốn Thiên Nguyên vực ta bất an, không đơn giản như vậy đâu. Hy Tinh cùng năm vị nguyên lão Thiên Nguyên vực, làm sao không biết ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong lời nói vừa rồi Quy Nguyên Sơn chủ bỏ lại. Hiển nhiên, là có đại vực khác, đồng thời là một trong cựu vực đang âm thầm đẩy sóng. Muốn để những thế lực đỉnh cấp tương tự như Tam Sơn Minh, khiến Thiên Nguyên vực không được an bình. Thậm chí, muốn nâng đỡ một thế lực đỉnh cấp để thay thế Thiên Nguyên vực. Ánh mắt Hy Tinh lạnh lùng vài phần, xem ra sư tôn không từng trở về Hỗn Nguyên Thiên, là vì một số người trong các cựu vực đại tôn khác, ôm lòng dạ quỷ a, điều này cũng có thể lý giải được. Hy Tinh đại nhân, Mục Nghe tộc trưởng, không phụ sự mệnh. Giờ khắc này, trong tiếng hoan hô của đông đảo nhân mã Thiên Nguyên vực, Triệu Thần thản nhiên tự nhiên đến trước mặt hai người, cười nói: "Không thể không nói, như hắn dự liệu trước đó, phiêu chiến của Trần Huyền Đông, Tam Sơn Minh căn bản không đáng kể. Người đó, quả thực phát huy không tệ." Hy Tinh giơ ngón tay cái lên, tươi cười hỏi: "Chỉ là không biết, tu luyện của ngươi trong hai tháng này, tiến triển như thế nào rồi?" Mục Nghe tộc trưởng cũng tò mò đánh giá Triệu Thần, lại không có phát hiện gì. Đối phương như lúc ban đầu, thủy chung không thể nhìn trộm cụ thể tu vi của hắn ra sao, chỉ có thể đơn giản từ việc Triệu Thần vừa rồi ra tay sơ qua, nhìn ra vài phần biến hóa. Mà Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, Huyền Tinh tộc trưởng Biên Dương và Bạch tộc trưởng Bạch Dạ cùng ba vị nguyên lão cũng ném tới ánh mắt hồ nghi. Trong khoảng thời gian này, Hy Tinh và Mục Nghe vì chuẩn bị cho Triệu Thần đủ tài nguyên tu luyện, gần như muốn đem toàn bộ Thiên Nguyên vực phù hợp với thần phủ cảnh quán thông thần phủ bích lũy khe danh cùng tích lũy nguyên khí tinh thần nội tình thần phủ bảo dược trực tiếp quét sạch. Động tĩnh lớn như vậy là không thể giấu giếm được bọn hắn. Cân nhắc đến việc hiện tại Triệu Thần, Thiên Diêu đỉnh cấp top 5 thần phủ bằng này đã là tấm biển vàng của Thiên Nguyên vực hướng tới toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, cùng với trong trận doanh Thiên Linh Tông, không có thiên kiêu trẻ tuổi nào có thể đuổi kịp Triệu Thần. Huyền Côn, Biên Sương và Bạch Dạ cùng ba vị nguyên lão cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, giả bộ không biết, lựa chọn tiến hành ủng hộ. Hiện tại Hy Tinh chủ động hỏi đến tiến độ tu luyện của Triệu Thần, nói thật, mức độ tò mò trong lòng bọn hắn không hề yếu hơn so với những người khác trong Hỗn Nguyên Thiên bao nhiêu. Dù sao, ngay cả bọn hắn cũng không thể dò xét tu vi của Triệu Thần. Nhìn không đấu, nội tình của hắn ra sao? Nguyên khí tinh thần nội tình, e rằng không tầm thường. Chẳng lẽ đã 5-6 ngàn vạn nguyên khí tinh thần nội tình rồi? Thiết hạ, đây chính là nhìn khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, cũng đếm trên đầu ngón tay có thể chống lại Thiên Kiêu đỉnh cấp đi. Huyền Quân cùng ba vị nguyên lão có chút hâm mộ nhìn Hy Tinh, tiểu nha đầu này thật là vận khí tốt. Có thể gặp được Thiên Tiêu đỉnh cấp tuyệt vô cận hữu như vậy, phàm là bị bọn hắn chiêu mộ, e rằng không bao lâu sau sẽ lại lần nữa sinh ra một vị cường giả pháp vực cảnh đỉnh cấp, thậm chí có cơ hội chạm đến cảnh giới thánh giả. Đó là tâm nguyện cả đời của bọn hắn, lại thủy chung không thể chạm đến. Thoạt nhìn một bước gần, thực tế xa vời vô vọng. Chương 360, cực hạn trong cực hạn, trăm tỷ tinh thần nguyên khí. Chương 360, cực hạn trong cực hạn, trăm tỷ tinh thần nguyên khí. Các ngươi thật muốn biết sao? Triệu Thần chớp mắt hỏi ngược lại. Dù cho năm vị này đều là cường giả đỉnh phong pháp vực cảnh, trong tình huống thánh giả đại tôn không xuất hiện, thuộc về tồn tại tuyệt đỉnh, thần phủ cảnh dù xuất chúng đến đâu cũng chỉ là thần phủ cảnh mà thôi, khoảng cách giữa hai bên vẫn là vực sâu vô tận. Nhưng mà hắn bảo đảm mấy vị này nghe xong tim sẽ nhảy ra ngoài mất. Ngay cả Hy Tinh và Mục Nê đã biết trước cũng vậy. Không phải ngươi còn bày đặt làm gì? Hy Tinh nhếch môi, pháp vực lặng lẽ triển khai ngăn cách tất cả. Nếu không có những người khác ở đây, và hiện tại Triệu Thần là tiêu điểm tuyệt đối của mọi người, nàng hận không thể trực tiếp buông tay túm lấy hai đối phương. Chẳng lẽ ngươi đem mấy ngàn vạn thần phủ bảo dược ta thu thập đều hấp thu sạch sẽ rồi? Thật lòng mà nói, Hy Tinh dù hiểu rõ sư đệ Triệu Thần này thiên tư phi phàm, tuyệt đại thiên tiêu, nhưng cũng không quá tin tưởng trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng có thể đạt tới trình độ này. Ở pháp vực cảnh của các nàng, bế quan tu luyện đơn giản cũng không chỉ 2 tháng. 2 tháng có thể làm gì? Hơn nữa đối phương chỉ là thần phủ cảnh, dù thần phủ cực hạn vượt quá tưởng tượng, nhưng thân thể và thần hồn của hắn có thể chịu đựng được tích lũy tinh thần nguyên khí kinh khủng như vậy sao? Huống chi đối phương không chỉ tu luyện nguyên khí, tâm thần không chuyên nhất, thiên tiêu cũng khó mà tiến bộ được, phải không? Cực hạn trong cực hạn, trăm tỷ tinh thần nguyên khí. Triệu Thần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Mà điều này khiến Hy Tinh, Mục Nghe tại chỗ ngây người. Cực hạn rồi, còn vượt qua cực hạn. Các nàng tự nhiên rất rõ ràng, cái gọi là cực hạn là chỉ thần phủ hỗn độn luân hồi của Triệu Thần có thể dung nạp tối đa 99.999 vạn tinh thần nguyên khí. Vậy thì cực hạn trong cực hạn, chắc chắn là trăm tỷ tinh thần nguyên khí. Hy Tinh và Mục Nghe nhìn nhau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy khủng bố như vậy. Dù các nàng là cường giả định phong pháp vực cảnh, cũng chấn kinh không thôi. Chủ yếu là ai cũng từ thần phụ cảnh đi lên, tự nhiên biết điều này đáng sợ đến mức nào. Chỉ là thần phụ cảnh đã đạt tới nền tảng tinh thần nguyên khí đáng sợ mà thiên dương cảnh mơ ước. Hai người đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Triệu Thần, như thể dây tiếp theo sẽ hóa thân thành mãnh hổ, nuốt chửng đối phương vào bụng. Mà Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Sương và tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ, không rõ nửa câu đầu cực hạn trong cực hạn mà Triệu Thần nói có ý gì. Nhưng bọn họ đối với nửa câu sau trăm tỷ tinh thần nguyên khí lại có nhận thức vô cùng nhạy cảm. Thần phủ cảnh trăm tỷ tinh thần nguyên khí, nói đùa gì vậy? So với Hy Tinh và Mục Nghe, tuy rằng chấn kinh trước cực hạn trong cực hạn của Triệu Thần trong 2 tháng đạt được, nhưng không hề nghi ngờ lời đối phương nói. Hiển nhiên giờ phút này Huyền Côn, Biên Sương và Bạch Dạ cùng ba đại cường giả pháp vực cảnh khác đều không thể trực tiếp tin lời Triệu Thần nói, cho rằng đối phương nói bậy, đơn giản là coi bọn họ là đồ ngốc. Nếu không phải nể mặt đối phương vừa rồi chống đỡ áp lực của Tam Sơn Minh, một lần hành động đập tan giấc mộng cựu vực của đối phương, có lẽ bọn họ đã nổi trận lôi đình, quát lớn Triệu Thần nói lung tung rồi. Cũng phải, với tình huống bình thường, căn bản không thể xuất hiện chuyện này. Cực hạn, ai cũng có cực hạn, nhưng cực hạn trong cực hạn có thể đạt tới trăm tỷ tinh thần nguyên khí. Nói ra, dù là thánh giả đại tôn, e rằng cũng không tin đâu. Ta không nói đùa, Huyền Côn tông chủ. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười đáp lại. Nếu không phải nhị sư tỷ Hy Tinh hỏi đến, hắn cũng không muốn nhắc tới. Bất quá, đây cũng là một chuyện tốt, đủ để khiến địa vị của bản thân ở Thiên Nguyên vực nước lên thì thuyền lên. Dù Thiên Linh tông chủ Huyền Côn, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Sương và tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ ôm lòng dạ ủy, cũng phải bị thiên tư xuất chúng của hắn chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có Hy Tinh và Mục Nghe hai đại cường giả pháp vực cảnh tồn tại, Huyền Côn và những người khác có tâm tư khác cũng không thể làm được. Thay vì đắc tội đến chết, chi bằng kịp thời quay đầu ủng hộ. Không nói là giúp đỡ trong lúc khó khăn, nhưng ít nhất có thể thêm hoa trên gấm mà. Huyền Côn, Biên Sương và Bạch Dạ đều là cường giả pháp vực cảnh hàng thật giá thật, hơn nữa còn là thủ lĩnh trong tông môn, đại tộc của mình. Cũng là nguyên lão chấp trưởng toàn bộ Thiên Nguyên vực, có đủ quyền lên tiếng, không hề ngu ngốc. Ngươi cũng đừng nghĩ ta chứng minh cái gì, ta không cần thiết phải chứng minh. Trong lúc ba vị nguyên lão chấp trưởng Huyền Côn, Biên Sương và Bạch Dạ chuẩn bị phản bác, một câu nói nhẹ nhàng của Triệu Thần khiến bọn họ nghẹn lời. Đúng vậy, đối phương đâu cần thiết phải chứng minh trăm tỷ tinh thần nguyên khí của mình chứ? Có thì là có, không có thì là không có. không có đủ tự tin, dù có khoe khoang thế nào, đến cuối cùng cũng chỉ hại chính mình. Chỉ cần biết, cựu vực đại hội lần này có ta, là đủ rồi. Câu nói này của Triệu Thần khiến ba vị nguyên lão chấp trưởng Huyền Côn, Biên Sương và Bạch Dạ hận không thể nổi giận mắng hắn cuồng vọng. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng đối phương một quyền tuyệt đối nghiền ép Trần Huyền Đông, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Chưa nói đến chuyện trăm tỷ tinh thần nguyên khí là thật hay giả, ít nhất đối phương tuyệt đối có tư cách và năng lực đại diện Thiên Nguyên vực tham gia cựu vực đại hội, hơn nữa còn giành được thành tích vô cùng tốt. Dù sao, cựu vực đại hội lần trước Thiên Nguyên là thứ nhất, bất quá là thứ nhất từ dưới lên, ổn định vô cùng. Chỉ cần cố gắng một chút, cũng có thể mang đến thay đổi về thành tích. Không tệ, không tệ, rất bá khí. Hy Tinh cười híp mắt nhìn Triệu Thần, đối phương chắc chắn sẽ không nói dối, cũng không cần thiết phải làm loạn như vậy. Nàng giơ ngón tay cái lên, vô cùng hài lòng. Không hổ là sư đệ của nàng, thật lợi hại. Nếu như nàng còn trẻ, cũng là thần phụ cảnh, e rằng đối với Triệu Thần đều sẽ rung động. Quá mạnh mẽ, cũng rất bá khí. Ngay cả Huyền Côn và Biên Sương, Bạch Dạ cùng ba vị nguyên lão chấp trưởng khác đều có thể nhẹ nhàng ứng phó. Chỉ riêng biểu hiện này, cũng đủ thấy thành tựu tương lai của đối phương, tuyệt đối là pháp vực cảnh khởi đầu. Đương nhiên, sau khi đột phá cực hạn trong cực hạn trăm tỷ tinh thần nguyên khí này xuất hiện, Hy Tinh và những người khác đối với dự đoán và đánh giá của Triệu Thần, hiển nhiên sẽ có sự nâng cấp lớn mang tính truyền thuyết. Cảnh giới thánh giả chỉ là vấn đề thời gian. Ai bảo những thánh giả đại tôn kia, từ xưa đến nay, trong lịch sử, cũng không có thần phụ cảnh nào có thể đạt tới cực hạn trong cực hạn trăm tỷ tinh thần nguyên khí này. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì cựu vực đại hội lần này, có lẽ có người sẽ bị bắt nạt, xui xẻo rồi. Lục Y Mỹ phụ Mộc Nghê như đang nhìn con mình, cương triều cười nói, không thể không nói, đúng là như vậy. Trên thần phụ bảng, thiên tiêu đỉnh phong của cựu vực xếp ở vị trí hàng đầu. Thậm chí có không ít thiên tiêu đỉnh phong vì chuẩn bị cho cựu vực đại hội mà cố ý ẩn giấu tin tức không lên bảng. Nhưng mà, những điều này có ích gì đâu? Trước mặt Triệu Thần, tất cả đều là chó đất gà mái. Nói một câu khó nghe, cựu vực đại hội lần này, có lẽ có người sẽ bị bắt nạt. Chỉ là không biết, những kẻ xui xẻo đó sẽ là ai đây? Cái vị nào đó trong cựu vực mà Tam Sơn Minh nhắc đến, ám chỉ ngấm ngầm ra tay, phái ra thiên kiêu đỉnh phong. Trong cựu vực đại hội, chắc chắn sẽ nhảy ra thôi. Nhảy thì cứ nhảy đi, nhảy càng cao thì sẽ ngã càng đau. Hy Tinh hai mắt phát sáng, đúng vậy. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt để Thiên Nguyên vực đảo ngược dư luận, chấn hưng lại khí thế. Không có Thương Nguyên đại tôn tọa chấn, Thiên Nguyên vực có phần suy yếu, nhưng cũng không có nghĩa là từ đó lùi bại. Ai dám nhảy ra, vậy thì cho ta đánh. Đánh chết bọn chúng, đánh chết hết bọn chúng. Chương 361, chung lòng gắng sức mới là lối thoát, phản bội chỉ là đường cùng. Chương 361, chung lòng gắng sức mới là lối thoát, phản bội chỉ là đường cùng. Việc này, chỉ có ta và các ngươi hay biết, coi như một trong những bí mật lớn nhất của Cõi Thiên Nguyên. Vui mừng thì vui mừng, ánh mắt của Si Tinh sắc bén hơn mấy phần, nhìn lướt qua người đứng đầu tông Tiên Linh Huyền Khôn, người đứng đầu tộc Huyền Tinh Biên Sương và người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ, trầm giọng nói, trước kia chúng ta có ân oán gì, đó là chuyện tranh giành nội bộ. Nhưng, đây là chuyện liên quan đến tương lai của toàn bộ Cõi Thiên Nguyên chúng ta, sư phụ có chuyện riêng của người, không nhất định phải trở về Cõi Thiên Nguyên. Nàng biết những người này, trong tình huống Thương Nguyên đại tôn không có tin tức, ý chí không vững vàng, mang lòng dạ xấu xa. Những người khác, nếu biết chuyện này, vậy thì nàng sẽ không chút do dự nghi ngờ ba người Huyền Khôn, Biên Sương và Bạch Dạ. Trước kia vẫn là tranh giành nội bộ, nhưng phía sau đó chính là hành vi phản bội. Bất kể là thế lực lớn mạnh hay là thế lực bình thường nhất, kẻ phản bội đều là mục tiêu bị nhắm đến, bất chấp mọi giá cũng phải tiêu diệt. Si Tinh không mong những người này đi trên con đường không lối về đó, có lẽ đã có ý định, nhưng trước khi thực sự phản bội, hiển nhiên đều có đường quay đầu. Không sai, ngay cả một Nghe dịu dàng như vậy, vào lúc này cũng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, ánh mắt rơi vào ba vị người giữ quyền Nguyên Lão Huyền Côn, phụ hòa nói, mong rằng chúng ta đều có thể lấy việc lớn làm trọng, đừng làm Thương Nguyên quá thất vọng. Dù sao, nàng và Si Tinh đều đã rất chắc chắn, Thương Nguyên đại tôn còn sống, chỉ là tạm thời không thể trở về cõi Hỗn Nguyên mà thôi, không có nghĩa là thực sự đã mất như lời đồn. Người tung tin đồn này tuyệt đối là có ý đồ xấu, muốn nhắm vào Thương Nguyên. Điểm này, các nàng có chút suy đoán, e rằng sự dục dịch của Liên Minh Tam Sơn và các thế lực lớn mạnh khác là do một vị đại tôn nào đó của cựu cõi ngấm ngầm xúi dục. Đương nhiên rồi, sắc mặt của Huyền Khôn và Biên Sương có chút khó coi, hai người này quá coi thường bọn họ rồi. Với cường giả pháp vực cảnh cao nhất của bọn họ, cộng thêm vị trí người giữ quyền nguyên lão của Cõi Thiên Nguyên, một trong cựu cõi, trong toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên có thể so sánh với bọn họ về thân phận địa vị, hiển nhiên không có mấy người. Thật lòng mà nói, bọn họ có cần gì phải phản bội Cõi Thiên Nguyên chứ? Chi bằng trực tiếp lấy Cõi Thiên Nguyên làm gốc. Trong khoảng thời gian Thương Nguyên đại tôn biến mất, cuộc tranh giành nội bộ giữa bọn họ và Si Tinh chính là có ý định như vậy. Bây giờ, càng không thể nào. Nhìn thấy Cõi Thiên Nguyên xuất hiện một vị tài năng trẻ tuổi mạnh mẽ nhất trong lịch sử, chỉ cần trưởng thành, vậy nhất định có thể bước vào cảnh giới thánh giả, bọn họ ngược lại muốn đứng ở phía đối lập, thật là chuyện được cười. Chỉ là tài năng trẻ tuổi đơn giản, vậy khẳng định sẽ không coi trọng như vậy. Nhưng nội tình thần phụ cảnh trăm tỷ gốc rễ sức mạnh tinh thần, e rằng thánh giả đại tôn cũng phải kinh ngạc rất cả răng. Huyền Côn và Biên Sương bọn họ không ngu ngốc, khi chưa có ân oán triệt để với Triệu Thần, không thể hòa hoãn, tại sao phải đi đến đường cùng chứ? Chỉ là ánh mắt của người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ bên cạnh thoáng dao động. Người đứng đầu Bạch, ngươi chẳng lẽ có ý nghĩ khác? Si Tinh hơi nheo mắt lại, chú ý đến phản ứng đặc biệt của Bạch Dạ. Nàng hiểu rõ hai lão già Huyền Côn và Biên Sương này, miệng thì kêu gào ghê gớm, cũng tranh giành ác liệt, nhưng ít nhất là sẽ không phản bội Cõi Thiên Nguyên. dưới sự chấn áp của dư uy của Thương Nguyên đại tôn, căn bản không dám làm loạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng luôn có thể chống lại đối phương. Về phần người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ này thì ta chỉ đang nghĩ, coi Thiên Nguyên không có đại tôn trấn giữ, làm sao có thể bảo vệ được tài năng trẻ tuổi như Triệu Thần. Người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Triệu Thần, tỏ ra phức tạp hơn nhiều. Đối với hắn mà nói, có Thiên Nguyên xuất hiện Triệu Thần, tài năng trẻ tuổi mạnh mẽ nhất trong lịch sử, vậy đương nhiên là rất vui mừng. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, đó là với tình hình coi Thiên Nguyên hiện tại, thực sự rất khó bảo vệ được tài năng tuyệt vời như vậy. Nếu bị đại tôn cửu coi khác biết, e rằng đều sẽ ném cảnh ô lưu tới. Ngay cả không phải vậy, cưỡng ép gây áp lực lên coi Thiên Nguyên. Vậy bọn họ phải ứng phó như thế nào đây? Không có thánh giả đại tôn trấn giữ, coi Thiên Nguyên trong toàn bộ Hôn Nguyên Thiên, thực sự là gió lay bèo dạt. Còn bị coi bạn tổ trong cửu coi nhắm vào, phía sau liên minh Tam Sơn và các thế lực lớn mạnh khác nhiều lần khiêu khích, chính là có bóng dáng của đối phương. Si Tinh và Mộc Nghe nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng hơn nhiều, cũng có chút bất lực. Thánh giả đại tôn khẳng định là vô cùng quan trọng. Cửu coi khác đều có thánh giả đại tôn trấn giữ, chỉ có coi Thiên Nguyên Thương Nguyên đại tôn mất tích không thấy, dư uy đã không đủ để trấn nhiếp kẻ tiểu nhân. Huống chi phía sau những kẻ tiểu nhân đó nghi là có bóng dáng của thánh giả đại tôn. Hiển nhiên người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ thiếu cảm giác an toàn. Điều đối phương đề cập đến, coi Thiên Nguyên làm sao để bảo vệ Triệu Thần trưởng thành, là một vấn đề vô cùng quan trọng. Pháp vực cảnh, Si Tinh căn bản không sợ. Nhưng đại tôn cảnh giới thánh giả, vậy thì tỏ ra bất lực. Bầu không khí hiển nhiên trầm mặc hơn nhiều. Không cần để ý, đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Triệu Thần cười cười, nói, hơn nữa, ta cũng không nhất định phải thể hiện ra mạnh mẽ như vậy. Hắn không cho rằng, trong đám tài năng trẻ tuổi thần phụ cảnh của Hỗn Nguyên Thiên, có ai có thể khiến hắn dốc toàn lực. Căn bản không thể nào. Về phần dốc hết sức mà làm, nói một câu khó nghe. Ngay cả thánh giả đại tôn ra tay, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng gì. Đối phương còn chưa có bản lĩnh đó, có thể làm được việc uy hiếp tính mạng của hắn. Chỉ cần coi Thiên Nguyên trung lòng gắng sức, cho dù có cựu coi có đại tôn trấn giữ nhắm vào, vậy cũng không đến nỗi có nguy hiểm gì. Hơn nữa, hắn còn nhớ đại sư Minh Chuyên Trúc đang bế quan đột phá cảnh giới thánh giả. Thời cơ đến, tự nhiên cũng nên xuất quan. Triệu Thần nhìn sâu vào người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ, đối phương còn chưa bước ra bước đó, đẩy mình vào con đường không lối về. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, đừng trở thành kẻ phản bội, ngược lại thành người ngoài trong ngoài đều không phải. Đồng tử của người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ hơi co lại, dường như nghe ra mùi vị khuyên bảo. Hắn nhíu mày, trầm ngâm nói, đúng là vậy, chỉ là không biết tình hình đại tôn như thế nào rồi. Tin đồn về việc Thương Nguyên đại tôn mất, lan truyền trong Hôn Nguyên Thiên, thực sự là khiến người ta lo lắng không yên. Mặc dù sự xuất thế của Triệu Thần, tài năng tuyệt vời này, khiến hắn có chút tin tưởng vào tương lai của Coi Thiên Nguyên, nhưng không có thánh giả đại tôn trấn giữ, chung quy vẫn khiến hắn không có cảm giác an toàn lớn. Nếu có một vài tin tức truyền về, vậy cũng có thể khiến người ta an tâm. Thánh giả đại tôn thực sự muốn mất, há lại bình tĩnh như vậy. Triệu Thần thấy vậy, cười nói, Thương Nguyên đại tôn có chuyện riêng cần làm, người đứng đầu Bạch các ngươi là người lâu năm theo đại tôn sáng lập Coi Thiên Nguyên, đối với thực lực của đại tôn, không có chút tin tưởng nào sao? So với việc Si Tinh trước kia nổi giận mắng ba vị người giữ quyền Huyền Khôn, có chút thiếu tự tin, cũng không biết tình hình của Thương Nguyên đại tôn, ngược lại khiến những người sau càng thêm bất an. Mà Triệu Thần rất rõ ràng, tình hình của Thương Nguyên đại tôn, căn bản không cần lo lắng. Bây giờ Yêu Yêu vẫn còn an toàn, ở trong không gian tiểu linh giới. Thương Nguyên đại tôn chỉ cần chuyên tâm ứng phó sự truy kích của những người mạnh nhất thánh tộc kia mà thôi. Về phần Cõi Thiên Nguyên này có hai vị đệ tử thân truyền chuyên trúc và Si Tinh trấn giữ, cộng thêm người đứng đầu Mộc Nghe và các người giữ quyền nguyên lao khác. Nói chung, đều không thể xảy ra vấn đề gì. Sự lo lắng của người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ và những người khác, thực ra đều không cần thiết. Thực sự đến bước đường cùng, tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, vẫn không thể xoay chuyển được tình thế, đối phương tự nhiên sẽ xuất hiện. Hắn muốn cho những người này một viên thuốc an thần mạnh mẽ, bảo bọn họ ngoan ngoãn, đừng cả ngày nghĩ ngợi lung tung, đừng đợi đến khi kẻ địch còn chưa tấn công Cõi Thiên Nguyên, mình ngược lại loạn trận tuyến. Đến nỗi trong tình cảnh trong ngoài không đốn, một số người như mất trí, làm ra hành vi phản bội khó hiểu đối với người thường, khiến mình đi trên một con đường cùng cực không lối về, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Chương 362, ta cho rằng Triệu Thần của Thiên Nguyên vực xứng đáng đứng đầu bảng thần phụ. Chương 362, ta cho rằng Triệu Thần của Thiên Nguyên vực xứng đáng đứng đầu bảng thần phụ. Đúng vậy, Huyền Khôn tông chủ, các ngươi thật sự là quá thiếu lòng tin vào sư tôn rồi. Hy Tinh vô cùng tán đồng quan điểm của tiểu sư đệ Triệu Thần này, nàng dùng ánh mắt khinh bị quét qua ba vị nguyên lão Huyền Khôn, Biên Xương và Bạch Dạ, rồi tiếp tục nói, hưởng công các ngươi còn là những người đi theo sư tôn cùng nhau sáng lập Thiên Nguyên vực, thậm chí còn không bằng dân chúng cựu Bách Châu của ta ngưỡng mộ và kính phục sư tôn. Kẻ địch càng tung tin đồn nhảm thì càng chứng minh sự nóng đội của chúng, kẻ địch càng nóng đội thì càng chứng tỏ việc sư tôn đang làm là vô cùng quan trọng. Các ngươi đó khi nào mới có thể giống như Triệu Thần tổng các chủ đây, có được vài phần lòng tin vào sư tôn vậy hả? Nàng lắc đầu, thật sự là rất thất vọng. Lòng người a quá mức ỷ lại vào Thương Nguyên đại tôn, sau khi người rời đi, đến cả dũng khí tự mình phát triển cũng không có, thậm chí còn vì những lời đồn nhảm kia mà nghi ngờ người đã vẫn lạc. Thánh giả đại tôn há lại dễ dàng vẫn lạc như vậy sao? Hơn nữa động tĩnh kia cũng không hề nhỏ, cho dù không gặp Triệu Thần, Hy Tinh cũng không cho rằng Thương Nguyên đại tôn có khả năng vẫn lạc, cùng lắm thì bị người đuổi đánh, chạy loạn khắp nơi mà thôi. Khu khu, nói phải, nói phải. Huyền Côn cảm thấy mặt mày có chút không giữ được, chuyện này mà truyền ra ngoài, để người khác biết được, chẳng phải sẽ bị chê cười đến chết sao? Hắn cũng chỉ có thể như vậy, gượng gạo cười một tiếng. Bất quá, trong lòng Huyền Khôn khẽ động. Lẽ nào Hy Tinh đã liên lạc được với Thương Nguyên Đại Tôn rồi sao? Ít nhất thì đối phương có thể đã biết được Thương Nguyên Đại Tôn vẫn còn tồn tại bằng chứng xác thực. Nếu không thì không đến mức có lòng tin như vậy. Dựa vào kinh nghiệm tranh quyền đoạt vị với Hy Tinh những năm gần đây để phán đoán, trước đây đối phương cũng có chút không nắm chắc, thiếu đi sự tự tin. Bây giờ, ngược lại lại an tâm trở lại. Nếu nói không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Huyền Khôn tuyệt đối sẽ không tin. Dù sao, hắn cũng là cáo giả, cũng hiểu rõ Thương Nguyên Đại Tôn rất khó vấn lạc. Điều này khiến hắn cũng không dám triệt để xé rách mặt với Hy Tinh. Theo sự xuất hiện đột ngột của Triệu Thần, tứ cấp uy về dưới trướng Hy Tinh, quyền phát ngôn của Thiên Nguyên Bực bây giờ đã là thế chân bạc. Thêm vào đó là sự dục dịch của Tam Sơn Minh và các thế lực hàng đầu khác, cùng với việc Cửu Vực Đại Hội sắp đến gần, khiến cho Thiên Linh Tông, Huyền Tinh Tộc và Bạch Tộc ba thế lực lớn cũng không thể không lựa chọn khiêm tốn một chút. Hy Tinh Nguyên Lão đừng nói nhảm nữa, vẫn nên chuẩn bị để Triệu Thần đoạt được vị trí quán quân Cửu Vực Đại Hội đi. Ta đã không nhịn được muốn nhìn thấy bộ mặt thối tha của đám vương bắt đạn vạn tổ vực kia rồi. Âm thanh thu cùng của tộc trưởng Huyền Tinh Tộc biên sương trực tiếp vang lên. Trước mắt vẫn là phải nhất trí đối ngoại. Hàn Nguyên không có tiền đồ, vậy thì hắn chỉ có thể xem trọng Triệu Thần thôi. Đúng vậy, có gì cần cứ việc nói. Tộc trưởng Bạch Tộc Bạch Dạ trầm mặc một lát, rồi sau đó mở miệng nói, ta cũng muốn được chứng kiến cảnh tượng Thiên Nguyên Bực từ vị trí cuối bảng lên vị trí đầu bảng, đá vạn tổ vực xuống. Áp lực còn lại chúng ta sẽ gánh chịu. Sau khi bị Triệu Thần và Hy Tinh lần lượt nói một trận, Bạch Dạ rõ ràng đã an tâm hơn một chút. Về phần có thật sự an tâm hay không thì không thể xác định được. Triệu Thần nhìn Bạch Dạ thật sâu, hy vọng đối phương đừng cố chấp, vẫn đi theo con đường cực đoan kia. Huyền Cơ Bực, Tinh Cung, Quan Tinh Các. Một thiếu nữ thanh mỹ mặc váy trắng, ngón tay thon thả vuốt ve một sợi tóc xanh, nhàm chán nhìn những thẻ ngọc trên bàn. Đã 2 tháng rồi, lại đến lúc bảng xếp hạng thần phụ bảng thay đổi. Không biết lại có bao nhiêu người ô xuất hiện, lại có bao nhiêu thiên tiêu đỉnh cấp rơi xuống đáy vực đây. Cửu Cung sư tỷ, tin tức từ Thiên Nguyên Bực, mau xem đi. Thiếu nữ váy trắng ôm một đống thẻ ngọc, vội vàng chạy tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Kể từ khi biết được Thiên Nguyên Bực quyết định tổng các chủ, khiến cho Triệu Thần xuất hiện trong tầm mắt của các nàng. Trong khoảng thời gian này, cũng vô cùng chú ý đến động tĩnh của đối phương. Chỉ là có chút bất ngờ, chính là đối phương, một thiên tiêu đỉnh cấp trong top 5 bảng thần phủ, lại lựa chọn bế quan tu luyện. Nếu không có người mạnh nhất trẻ tuổi của Tam Sơn Minh, Trần Huyền Đông, gửi thư thách đấu đến khiêu chiến hắn, e rằng các nàng sẽ cho rằng cho đến khi Cửu Vực Đại Hội bắt đầu, có lẽ sẽ không còn thấy được bản cập nhật thành tích chiến đấu của Triệu Thần nữa. Ồ, Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh và Triệu Thần của Thiên Nguyên Vực, ai thắng? Thiếu nữ thanh mỹ Cửu Cung lập tức hứng thú, nàng biết Triệu Thần đã nhận thư thách đấu, cũng để ý đến tình hình trận chiến kia. Chỉ là không ngờ, nhanh như vậy đã có kết quả. Rốt cuộc là Triệu Thần của Thiên Nguyên Vực, người đứng thứ 5 bảng thần phủ, giữ vững vị trí của mình, hay là Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, người đứng thứ 9 bảng thần phủ, nghịch thế mà lên, thay thế vị trí? Triệu Thần thắng, không có một chút bất ngờ nào. Thiếu nữ váy trắng cười tươi rói đưa một thẻ ngọc cho thiếu nữ thanh mỹ Cửu Cung, tiếp tục nói, Cửu Cung sư tỷ, tỷ xem đi, ta để lại một chút hồi hộp nhỏ. Chỉ là, ai cũng có thể thấy được, nàng có bao nhiêu hưng phấn. Điều này khiến Cửu Cung có chút bất ngờ, ngoại trừ thắng thử thách, giữ vững vị trí của mình, còn có thể có hồi hộp gì khác? Khi thông tin trong thẻ ngọc được Cửu Cung xem qua, đôi mắt đẹp kia lập tức trợn to vài phần, kinh ngạc nói, một quyền. Trước khi trận chiến thử thách bắt đầu, Cửu Cung các nàng thực ra đã có rất nhiều phân tích. Dựa trên thành tích chiến đấu của cả hai bên, cũng như những chiêu thức sở trường để đánh giá, cho dù Triệu Thần có thể chiến thắng Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, giữ vững vị trí top 5 bảng thần phụ của mình, nhưng nàng không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, người có hơn 40 triệu ngôi sao nguyên khí, vậy mà sau khi toàn lực ra tay, đến một quyền của Triệu Thần cũng không đỡ được, ngươi xác định tin tức không sai chứ? Thiếu nữ thanh mỹ vẻ mặt kinh ngạc, nàng từng nghi ngờ nguồn tin tức của Huyền Cơ Bực có phải đã nhận tiền của Thiên Nguyên Bực hay không, đến mức thổi phồng một cách lung tung như vậy. Nhưng bình tĩnh lại một chút, dường như căn bản là không thể. Đương nhiên là không sai rồi, Cửu Cung sư tỷ. Thiếu nữ váy trắng nghe vậy, cười tủm tỉm nói, không chỉ có người của Tam Sơn Minh và Thiên Nguyên Bực có mặt, mà còn có không ít người ngưỡng mộ danh tiếng đến vô biên giản. Trong đó, còn có những thiên kiêu trên bảng thần phủ, đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn có lưu ảnh. Nàng lại lấy ra một thẻ ngọc, kích hoạt nó. Ngay lập tức, trước mặt hai người liền xuất hiện. Triệu Thần không để ý đến những tia sáng thương vô cùng sắc bén, vươn tay bóp nát một đầu cự long đen kịt đáng sợ đến cực điểm. Sau đó, dùng một quyền chậm rãi đánh ra. Nhìn qua, ai cũng có thể ngăn cản. Tuy nhiên, Trần Huyền Đông dốc hết sức lực, muốn ngăn cản một quyền nhẹ nhàng bâng cơ của Triệu Thần, lại vô ích, chỉ có thể bị đánh bay, mất đi sức chiến đấu ngay tại chỗ. Thực lực của Triệu Thần này, vượt xa những gì chúng ta dự đoán. Bản thân Cửu Cung chính là người mạnh nhất trẻ tuổi của Huyền Cơ Bực, trên toàn bộ bảng thần phủ, cũng xếp trong top 10. Hiện tại, càng là xếp thứ 6, chỉ đứng sau Triệu Thần của Thiên Nguyên Bực. Trên khuôn mặt thanh tú của nàng tràn đầy vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đã nhận ra sự khác biệt giữa cả hai, dường như là có chút quá lớn a. Phán đoán trước đây đã sai lầm nghiêm trọng, đánh giá thấp thực lực thật sự của đối phương. Đúng vậy, Cửu Cung sư tỷ. Thiếu nữ váy trắng vô cùng tán đồng, tiếp tục nói, vốn dĩ Triệu Thần đã thể hiện ra tu vi thần hồn hóa cảnh, người này trong cuộc tranh đoạt tổng các chủ cũng đã biểu hiện ra nội tình ngôi sao nguyên khí vô cùng sâu sắc, chỉ là không biết cấp bậc cụ thể. Mà bây giờ, một quyền kia không có bất kỳ sự gia tăng nào của nguyên khí và thần hồn chi lực, đơn giản như vậy liền đánh tan hơn 40 triệu ngôi sao nguyên khí, tất cả kiêu ngạo của Trần Huyền Đông toàn lực ra tay. Có thể tưởng tượng được, Triệu Thần có lẽ còn tu luyện lục thân. Hơn nữa, thành tựu trong phương diện nội thể, tuyệt đối sẽ không thấp hơn tu vi thần hồn và nguyên khí. Hán, nhất định là có thực lực tuyệt đối để tranh đoạt vị trí thứ nhất bảng thần phụ. Thiếu nữ thanh mỹ cựu cung nghe vậy, theo bản năng muốn phản bác. Sao có thể, vị trí thứ nhất bảng thần phụ kia chính là triệu mục thần của vạn tổ vực. Mà lúc này, thiếu nữ váy trắng thừa thắng xông lên, vô cùng sùng bái mở miệng nói, ta cho rằng, người đứng đầu bảng thần phụ, có thể là hán. Chương 363, sư tỷ cả đời chưa từng cầu xin ai, lần này ngươi phải giúp ta. Chương 363, sư tỷ cả đời chưa từng cầu xin ai, lần này ngươi phải giúp ta. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Cựu cung, thiếu nữ thanh tú, vô cùng kinh ngạc, đối phương đây xác định không phải đang tấn bốc triệu thần của thiên nguyên vực sao? Top 10 thần phụ bảng của hôn nguyên thiên, không một hai không phải là thiên tiêu trong số những thiên tiêu đỉnh cấp, mà những thiên tiêu đỉnh cấp trong top 5, ở toàn bộ cựu vực, đều là những tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất. Bất kể là Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực, võ giao của võ thần vực hay triệu mục thần của vạn tổ vực, đều cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là triệu mục thần của vạn tổ vực, đã nhiều lần liên tiếp đứng đầu thần phụ bảng. Muốn lay động hắn, dù là võ giao của võ thần vực đứng thứ hai, e rằng cũng có chút khó khăn. Sao có thể, triệu thần của thiên nguyên vực có thể với thứ hạng thứ 5, nghịch phạt triệu mục thần của vạn tổ vực, đoạt lấy vị trí thứ nhất của hắn chứ? Triệu thần chỉ là đánh bại Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, người đứng thứ 9 trên thần phụ bảng mà thôi, muốn hỏi đỉnh thần phụ bảng, chỉ có thể đích thân đánh bại triệu mục thần của vạn tổ vực. Cựu cung, thiếu nữ thanh tú, rất nhanh lắc đầu, việc này không cần thiết vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tính công bằng của thần phụ bảng. Ít nhất, đối phương cần phải đánh bại người có thứ hạng cao hơn, mới có thể đi lên. Hiện tại chỉ có thể nói, hắn đã bảo vệ được vị trí thứ 5 trên thần phụ bảng của mình mà thôi. Vậy thì nâng triệu thần lên vị trí thứ 4, không có vấn đề gì chứ? Thiếu nữ váy trắng bĩu môi, có chút không hài lòng nói, theo ta thấy, Vương Hy của huyết hải vực đứng thứ 4, thực lực còn không bằng triệu thần. Về thành tích chiến đấu, lại càng như vậy. Hiển nhiên, nàng hy vọng có thể để cho thứ hạng của triệu thần tăng lên một bậc. Điều này khiến cựu cung, thiếu nữ thanh tú, trầm ngâm một lát, mới nói, có lý, chỉ là như vậy, e rằng Vương Hy của huyết hải vực sẽ ra tay với triệu thần đó. Trên khuôn mặt thanh tú của nàng, lộ ra vài phần hứng thú. Trần Huyền Đông, người đứng thứ 9 trên thần phụ bảng, bị nghiền ép bằng một quyền, đã khiến đại đa số thiên tiêu phải chấn nhiếp. Nhưng những thiên tiêu đỉnh cấp đứng đầu thần phụ bảng, e rằng sẽ có ý định ra tay với triệu thần của thiên nguyên vực. Như vậy thì thật thú vị. Nếu như dẫn đến Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực hoặc là võ giao của võ thần vực cũng đích thân xuống sân, vậy thì càng tuyệt vời. Sợ gì chứ, không sợ. Thiếu nữ váy trắng khoát tay nói, đánh cược đi, triệu thần chắc chắn là người chiến thắng. Hiển nhiên nàng có lòng tin cực lớn đối với triệu thần của thiên nguyên vực. Điều này khiến cựu cung, thiếu nữ thanh tú có chút bất lực, tiểu nha đầu ngay cả nàng cũng không có lòng tin lọt vào top 5. Vậy mà lại vô điều kiện tin tưởng triệu thần của thiên nguyên vực, người chưa từng gặp mặt có thể luôn là người chiến thắng. Vậy thì theo ngươi đi, nâng thứ hạng của triệu thần của thiên nguyên vực lên một bậc. Thiên nguyên vực tổng các chủ lâu, Hi Chi Tinh, mái tóc ngắn màu đỏ rượu, dáng người cao giáo đứng ở lan can, nghiêng đầu nhìn về phía triệu thần, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đột phá thiên dương cảnh chưa? Dù sao triệu thần đã đạt đến cực hạn trong cực hạn của thần phụ cảnh, sở hữu nội tình 100 tỷ nguyên khí tinh thần, chỉ cần đối phương muốn, vậy thì có thể bắt tay vào chuẩn bị đột phá thiên dương cảnh. Nàng rất mong chờ triệu thần nếu đột phá thiên dương cảnh, vậy sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Có thể chuẩn bị, tạm thời không đổi. Cựu vực đại hội sắp đến, nếu triệu thần trực tiếp đột phá thiên dương cảnh, hiển nhiên không phải là một biện pháp sáng suốt. Thần phủ trong cơ thể nguyên sư thần phủ cảnh đều quan thông, cùng thiên địa hình thành cảm ứng, vậy thì có thể hấp thụ được một loại vật chất đặc biệt. Loại vật chất này được gọi là linh cơ. Nội tình 100 tỷ nguyên khí tinh thần của ngươi là một nền tảng vô cùng hùng hậu. Khi Chi Tinh thở dài một hơi, tiếp tục nói, nhưng độ khó để ngươi đột phá đến thiên dương cảnh cũng là xưa nay chưa từng có. Thiên dương cảnh cần phải mài giũa viên mãn thần phủ trong cơ thể, sau đó đem tất cả nguyên khí tinh thần không ngừng ngưng luyện trong thần phủ, cuối cùng hình thành một vòng nguyên khí đại nhật. Nó mênh mông vô bờ, chí dương chí cực, được gọi là thiên dương. Muốn ngưng luyện hình thành vòng nguyên khí đại nhật này, vậy thì nhất định phải lợi dụng vật chất linh cơ hấp thụ từ thiên địa. Phẩm giai thiên dương cảnh, lấy lưu ly làm tôn, được gọi là lưu ly thiên dương, tượng trưng cho chí thanh vô cấu, còn có tử kim thiên dương, tuyết ngân thiên dương và xích hồng thiên dương, tổng cộng 4 loại phẩm giai thiên dương. Xích hồng thiên dương, bình thường nhất, ngưng luyện thành có thể đạt đến 1 ức nguyên khí tinh thần. Tuyết ngân thiên dương tương ứng 2 ức nguyên khí tinh thần, tử kim thiên dương thì là 3 ức nguyên khí tinh thần. Lưu ly thiên dương cao nhất thì là 4 ức nguyên khí tinh thần. Khi Chi Tinh cũng không biết, khi triệu thần đột phá thiên dương cảnh, sẽ ngưng luyện ra thiên dương có trình độ như thế nào. Lưu ly thiên dương đã là chí tôn, e rằng cũng sẽ biến dị như 10 thần phủ. Thật khó tưởng tượng cảnh tượng đó. Linh cơ tầm thường, làm sao có thể để cho ngươi có nội tình nguyên khí tinh thần hùng hậu như vậy, ngưng luyện thành thiên dương chứ? Khi Chi Tinh cân nhắc đến điểm này, mới riêng tư cùng triệu thần nói chuyện này. Chỉ có tiên tiên linh cơ của cựu vực đại hội, hơn nữa số lượng còn không thể quá ít. Nếu không, ngươi rất khó trong thời gian ngắn đột phá thiên dương cảnh. Nếu triệu thần đã đang cân nhắc chuẩn bị đột phá thiên dương cảnh, vậy thì Hi Chi Tinh đương nhiên cần phải nhắc nhở đối phương, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Đúng vậy, ta trước đó đã tìm hiểu qua. Triệu thần nghe vậy, trong lòng hơi động. Cái gọi là tiên tiên linh cơ là vật chất sinh ra từ tinh hoa của đất trời, cực kỳ hiếm có. Thông thường mà nói, chỉ có ở những nơi đặc biệt mới có thể xuất hiện. Vừa hay, nơi cựu vực đại hội được tổ chức chính là một nơi đặc biệt ẩn chứa tiên tiên linh cơ. Nơi đó tên là vực sâu vẫn lạc, từng là một chiến trường cổ xưa nơi vô số cường giả vẫn lạc trong thời kỳ thượng cổ. Thậm chí ngay cả cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh cũng đã vẫn lạc trong đó. Những người có tên có tuổi và được lưu truyền lại truyền thuyết cũng không dưới số ngón tay của hai bàn tay. Khi cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh vẫn lạc, pháp vực của bản thân tan vỡ trong thiên địa, khiến cho quy tắc thiên địa hỗn loạn. Chúng đan xen lẫn nhau trong vùng đất đặc biệt của chiến trường cổ xưa đó, tạo ra đại khủng bố, vô cùng nguy hiểm. Mà nguy hiểm thường đi kèm với cơ duyên. Tiên tiên linh cơ chính là từ đó mà sinh ra. Dự định ban đầu của ta chính là thừa dịp cửu vực đại hội thu thập đủ tiên tiên linh cơ. Triệu Thần cười, tiếp tục nói, những tiên kiêu đỉnh cấp đứng đầu thần phủ bảng sớm đã có tư cách đột phá thiên dương cảnh, nhưng đều vì tiên tiên linh cơ này mà dừng lại, không ngoài gì muốn ngưng luyện ra tử kim tiên dương, thậm chí là lưu ly tiên dương. Thực tế, thoạt nhìn là mưu đồ thiên dương cảnh. Thực ra, những tiên kiêu đỉnh cấp này còn đang đánh chủ ý đến nguyên anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh. Chỉ có đem mỗi một cảnh giới đều đạt đến giới hạn của bản thân, tận dụng tối đa để làm tốt nhất, mới có thể để cho thiên phú và tiềm lực của bản thân hoàn toàn bộc phát ra. Đúng vậy. Khi Chi Tinh rất tán thành gật đầu, cười tủm tỉm nói, cựu vực đều có thánh giả đại tôn tọa chấn, thoạt nhìn là tranh phong của những người trẻ tuổi mạnh mẽ, thực tế cũng là có sự so tài ngầm của các thánh giả đại tôn phía sau. Tiểu sư đệ à, lần này phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Cố gắng, đừng để cho Triệu Mục Thần của vạn tổ vực sống quá sung sướng. Nàng rất ít khi cầu xin người khác, mà bây giờ nàng đang hy vọng Triệu Thần trong quá trình tham gia cựu vực đại hội nhất định phải thu thập đủ tiên tiên linh cơ, đừng lãng phí cơ duyên tốt này. Cũng đang để cho Triệu Thần chuyên môn nhắm vào Triệu Mục Thần của vạn tổ vực. Hiển nhiên là có lửa giận và oán niệm tích lũy nhiều năm. Tam Sơn Minh nhiều lần khiêu khích phía sau, đã điều tra rõ là vạn tổ vực rồi sao? Triệu Thần nghe vậy, hiểu được ý của Hi Chi Tinh. Đối phương đây là muốn hắn thừa dịp cựu vực đại hội, để cho Thiên Nguyên vực chút một hơi ác khí. Không sai, chắc chắn là vạn tổ vực. Hi Chi Tinh nắm chặt bàn tay ngọc thon thả, khuôn mặt xinh xắn phủ đầy sương lạnh, lạnh lùng nói, vạn tổ đại tôn của vạn tổ vực kia, có lẽ chính là tội khôi khiến sư tôn lâu như vậy không trở về Hỗn Nguyên Thiên. Hắn chắc chắn là biết được sự tồn tại của ngươi, cũng muốn bắt ngươi đi, để ép sư tôn hiện thân. Tuy rằng ta không biết bên trong có chuyện gì, nhưng người nếu phạm ta, ta tất phạt người. Tên Triệu Mục Thần kia, đánh cho ta thật mạnh. Đánh chết, ta chịu trách nhiệm. Chương 364, xin lỗi, thời thế thay đổi rồi, ta nói yêu khôi bực đều phải. Chương 364, xin lỗi, thời thế thay đổi rồi, ta nói yêu khôi bực đều phải. Hướng tây nam của Hỗn Nguyên Thiên, bên ngoài vực thẳm chết chóc, tồn tại một bình nguyên u ám vô tận. Mà trên bình nguyên, sừng sững một tòa thành trì vô cùng đồ sộ, tràn ngập khí tức cổ xưa, tang thương. Do sự đặc thù của chiến trường cổ vực thẳm chết chóc, muốn tiến vào trong đó, chỉ có thể để những cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của cựu vực liên thủ mới có thể xé rách thông đạo tiến vào. Cho nên cường giả cựu vực của Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ ngay lập tức từ bốn phương tám hướng đến thành chết chóc để dừng chân nghỉ ngơi. Công tử, phía trước chính là nơi dừng chân của Thiên Nguyên vực chúng ta, tên là Trang Viên cựu vực, trong đó lầu 6 là nơi chúng ta vẫn luôn ở. Y Dĩ Thu Thủy trước khi đến đã tìm hiểu rõ ràng mọi tình huống liên quan. Nàng chỉ về phía trước, tiếp tục nói, gã béo ở cửa kia hẳn là lưu quản sự của Trang Viên cựu vực, cần phải đến đó lấy thẻ bài. Triệu Thần khẽ gật đầu. Lần này Thiên Nguyên vực tham gia đại hội cựu vực có tới 2000 tên thiên kiêu thần phụ cảnh, đều là những cường giả xuất sắc từ bốn các phong lâm hòa sơn. Thế là hắn dẫn theo Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng cùng đông đảo thành viên bốn các của Thiên Nguyên vực hùng dũng tiến đến trước cổng Trang Viên cựu vực vô cùng rộng lớn kia. Lưu quản sự trắng trẻo mập mạp kia lập tức tiến lên nên đón. Tại hạ bái kiến tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, hoan nên các vị đến, đây là thẻ bài chỗ ở. Hắn đưa một tấm lệnh bài màu bạc tới. Chỉ là trên đó không phải là lầu 6 mà Y Lệ Thu Thủy đã nhắc tới, mà là lầu 9. Lưu quản sự, Thiên Nguyên vực ta từ trước đến nay đều là lầu 6, lần này vì sao lại để ta đến lầu 9 ở? Lời nói lạnh như băng của Diệp Băng Lăng trực tiếp vang lên. Cái lạnh thấu xương khiến Lưu quản sự run rẩy một chút. Cái này. Lưu quản sự lau mồ hôi lạnh trên trán, căng thẳng giải thích, không phải ta cố ý, chỉ là yêu khôi vực đến trước các vị, cho rằng lầu 9 quá tồi tàn, liền cướp lấy lầu 6 của Thiên Nguyên vực các vị. Hắn chỉ là một quản sự trang viên nhỏ bé, đâu dám tham gia vào tranh chấp giữa cựu vực. Vốn tưởng rằng có thể qua loa cho xong, lại bị mỹ nhân váy trắng băng sơn này vạch trần. Vậy thì hắn không thể không giải thích rồi. Công tử, lầu 9 kia cực kỳ tồi tệ, trong số các tòa lầu thuộc loại kém nhất. Độ cao rất thấp, vị trí cũng cực kỳ tệ. Y Dĩ Thu Thủy sắc mặt khó coi vài phần, hướng Triệu Thần nhỏ giọng giới thiệu, sau đó nói, yêu khôi vực kia là cố ý, xem ra Tử Minh xếp thứ 7 trên thần phủ bảng kia, định nhằm vào chúng ta rồi. Dù sao, trước khi lên đường, Huyền Cơ vực lại công bố một vòng thần phủ bảng mới. Triệu Thần đến từ Thiên Nguyên vực, sau khi nghiền ép Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, trực tiếp tăng một bậc, đạt đến vị trí thứ 4 trên thần phủ bảng. So với những thiên kiêu đỉnh cao đứng đầu thần phủ bảng vốn có nhiều chiến tích, được công nhận, Triệu Thần, vị tổng các chủ của Thiên Nguyên vực này, vẫn còn không ít người khinh phục, cho rằng chỉ là hữu danh vô thực, căn bản không xứng. Nhân mã yêu khôi vực đến trước Triệu Thần bọn họ. Rõ ràng, Từ Minh dẫn đầu thần phủ cảnh của yêu khôi vực, mang theo địch ý sâu sắc, cố ý gây sự. Nếu như nhẫn nhục chịu đựng, e rằng sẽ bị chèn ép hết lần này đến lần khác. Có thể nói, trận ra vai phủ đầu tiên khi vừa đến Trang Viên cựu vực ở thành chết chóc này, nhất định phải xử lý thỏa đáng, đánh ra uy phong của Thiên Nguyên vực. Nếu không, các cựu vực khác cũng sẽ đến xâm phạm. Triệu Thần khẽ gật đầu, hướng Lưu quản sự kia khẽ cười nói, "Không sao, ngươi cứ bận việc của mình, chúng ta trực tiếp đi lầu 6." Hắn cất tấm lệnh bài màu bạc của lầu 9 đi. Rõ ràng là không định trả lại cho Lưu quản sự. Về phần có cho yêu khôi vực kia hay không, vậy thì phải xem biểu hiện của đối phương rồi. Thái độ nhận lỗi tốt, vậy có lẽ còn có thể tha cho đối phương một ngựa. Nhưng nếu quá ngạo mạn, Ha ha, đừng nói lầu 6, hắn ngay cả lầu 9 cũng không để lại cho đối phương. Thấy Triệu Thần dẫn theo đông đảo thành viên bốn các của Thiên Nguyên vực, hùng dũng nên ngang đi về phía lầu 6 trong trang viên cự vực, Lưu quản sự kia nuốt nước miếng, lẩm bẩm, Thiên Nguyên vực này, xem ra lần này muốn lật trời rồi. Trong tay hắn, một quyển trục màu vàng xuất hiện. Mở ra nhìn, dòng chữ màu vàng Triệu Thần của Thiên Nguyên vực liền ở vị trí thứ tư kia tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả Thiên Nguyên vực vào thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng không có thiên kiêu trẻ tuổi nào bước vào top 5 của thần phủ bảng. Huống chi, còn đứng ở vị trí thứ tư. Ở phía trên, lần lượt là Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực và Vũ Giao của Võ Thần vực, hai vị tuyệt đại thiên chi tiêu nữ này. Thực lực ai cũng thấy rõ, nữ nhi không thua đấng mày râu. Chỉ có Triệu Thần, con hắc mã đột ngột xuất hiện này, vẫn còn khiến không ít người không phục. Tứ Minh xếp thứ 7 trên thần phủ bảng của yêu khôi vực kia, đã sớm muốn đối phó với Triệu Thần của Thiên Nguyên vực. Lần này, e rằng khó mà xong chuyện rồi. Không lâu sau, Triệu Thần dẫn theo Y Lý Thu Thủy và Diệp Băng Lăng cùng đông đảo thành viên bốn các của Thiên Nguyên vực, liền đến trước lầu 6. Trên lầu các đồ sộ và cao vút kia, đã có không ít bóng người nhúc nhích. Từ xa, những người của yêu khôi vực này đã nhìn thấy bóng dáng của Triệu Thần và đông đảo thành viên bốn các của Thiên Nguyên vực. Chỉ là, không coi đó là chuyện gì to tát. Lữ Tiêu, lên gọi trận. Triệu Thần nhìn những người của yêu khôi vực đã coi lầu 6 là nơi ở của mình, ánh mắt lạnh đi vài phần, tiếp tục mở miệng, bảo yêu khôi vực thức thời một chút, mau cút ra ngoài, nếu không hậu quả tự gánh. Lữ Tiêu mặc một thân trường bào màu đỏ lửa, khóe miệng giật giật vài cái. Đây là, muốn sai hắn làm chó sai vặt sao? Lữ Tiêu thở dài một hơi, ai bảo Triệu Thần là tổng các chủ, lần này còn là lãnh tụ toàn quyền của Thiên Nguyên vực chứ? Không lâu sau, trực tiếp tiến lên, mở to miệng, sóng âm khủng bố, lập tức như sư tử Hà Đông gầm thét, ầm ầm hướng về toàn bộ lầu 6. Lũ tạp chủng của yêu khôi vực, mau cút ra đây cho ông. Hàn Uyên, Mục Liêu cùng đông đảo thành viên bốn các của Thiên Nguyên vực, khi thấy Lữ Tiêu gọi trận như vậy, cũng khỏe miệng giật giật vài cái. Thật sự, không phải là đang báo thù sao? Lời này vừa nói ra, rõ ràng là khiến Thiên Nguyên vực và yêu khôi vực trực tiếp kết thành tử thù, a đợi đến khi tiến vào vực thẳm chết chóc, e rằng yêu khôi vực nhìn thấy bọn họ, liền sẽ phát điên mà tìm chuyện. Đương nhiên, bây giờ cũng không khác mấy, cần phải gánh chịu áp lực, chính là tổng các chủ Triệu Thần. Không ít người lén lút đánh giá thân ảnh áo trắng cao ngất ở phía trước kia, hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng nào vì hành động kéo thù hận này của Lữ Tiêu. Dường như vốn dĩ là định để hắn làm như vậy. Lữ Tiêu khi thấy vô số người của yêu khôi vực trong lầu 6 kia đã từ vẻ lười biếng vừa rồi trở nên bội vàng, thất khiếu đổ máu, từ trong lầu cắt chạy ra một màn, lập tức hài lòng gật đầu. Sau đó hắn mới hướng Triệu Thần cười giải thích, hắc hắc, cái kia ta đối với kẻ địch dám bắt nạt đến trên đầu mình luôn luôn tính khí nóng nảy một chút, còn xin tổng các chủ đừng trách tội. Nói lý ra, hắn tuyệt đối không phải là thừa cơ hội này để phát tiết, chủ yếu là những yêu khôi vực này thật sự là quá bắt nạt người rồi. Nói thế nào đi nữa, lầu 6 đều là địa bàn của Thiên Nguyên vực, đối phương dám cố ý gây sự, vậy thì không có gì để thương lượng cả, trực tiếp đắc tội là xong. Đặt vào trước đây, Lữ Tiêu khẳng định là không dám lớn lối như vậy. Tứ Minh của yêu khôi vực kia cậy vào thực lực của mình mà vô cùng ngạo mạn, tiêu ngạo hứng hách. Luận về thực lực chân chính mà nói, Lữ Tiêu khẳng định là không bằng đối phương. Vậy khẳng định để hắn hỏa khí sinh tài, nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng mà bây giờ thời thế thay đổi rồi, cái đệ mợ hắn còn nhịn cái rắm, làm hết, ai đến vậy thì làm người đó. Kẻ nào không có mắt dám cả gan bắt nạt lên đầu vực yêu khôi của ta. Vô số người của vực yêu khôi, ai nấy đều chật vật từ lầu 6 chạy ra. Tuy rằng Lữ Tiêu trong đám kiêu tử đỉnh cấp của Hỗn Nguyên Thiên không phải là nhân vật đặc biệt lợi hại, nhưng dù sao cũng có thể xếp thứ 14 trên bảng thần phủ. Đa số mọi người đều không thể chống lại được tiếng sóng vừa rồi ẩn chứa sức mạnh khủng bố kia. Cố gắng ở lại trong lầu 6, chỉ càng chịu thêm thương tích mà thôi. Mà đám người vực yêu khôi thất khiếu đổ máu này, vừa muốn nổi giận, lại thấy đội ngũ hùng hậu hơn 2000 người của vực Thiên Uyên, lập tức nín thở. Thì ra là người của vực Thiên Uyên, thật là uy phong. Một thanh niên khô gầy mặc áo đen từ trong đám người mặt mày âm trầm bước ra, ánh mắt kia vô cùng ấm lãnh, trên mặt toàn là vẻ u ám. Chỉ một hai người thì hắn căn bản không để vào mắt, nhưng đội ngũ của vực Thiên Nguyên lại hùng hổ như vậy, nếu thật sự hai bên khai chiến, e rằng sẽ rất khó thu dọn. Đám tạp chủng của vực yêu khôi xéo nhanh lên, địa bàn của lão tử các ngươi cũng dám cướp. Mặc dù đã thấy rõ sự xuất hiện của Tử Minh bên vực yêu khôi, nhưng Lữ Tiêu vẫn không nhịn được, trực tiếp mắng một câu. Điều này khiến cho Tử Minh bên vực yêu khôi mắt buốt lửa giận, ngay lập tức khóa chặt Lữ Tiêu, lạnh giọng nói, ta còn tưởng là ai, thì ra chỉ là một kẻ dựa vào quan hệ để chen chân vào top 10, hữu danh vô thực. Vậy mà dám ở trước mặt ta, kiêu ngạo như vậy, xem ra vị trí thứ 14 trên bảng thần phụ của ngươi, cũng đừng hòng nữa, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, đem ngươi dìm lồng heo đốt đèn trời, cho ngươi chết không toàn thây. Sát ý nồng đậm, lan tỏa ra. Thanh niên khô gầy mặc áo đen từ mính bên vực yêu khôi này giơ tay phải lên, những hạt chuỗi vòng trắng ở cổ tay, lóe lên ánh sáng trắng rực rỡ. Đông nhiên lao vút lên không trung, trong nháy mắt hóa thành 5 con cự thú bạch ngọc khổng lồ cao 10 trượng. Vô số nguyên văn bao phủ dày đặc trên cự thú bạch ngọc. Móng vuốt sắc bén, tản ra uy áp cực mạnh, khí tức hung hăng bạo ngược, tràn ngập bốn phía, tựa như là nguyên thú cực kỳ khủng bố, ngựa đầu gầm thét. Tổng các chủ, Lữ Tiêu thấy Tử Minh bên vực yêu khôi này, vậy mà ngay lập tức động thủ, cũng theo bản năng trốn ra sau lưng Triệu Thần. Điều này khiến cho Diệp Băng Lăng và Hàn Uyên cùng các thành viên tứ các của vực Thiên Uyên đều có chút cả lời. Tuy rằng đối phương là làm theo lời Triệu Thần nói, cố ý như vậy, nhưng sao cảm giác đều kỳ quái thế nào ấy? Ai có thể ngờ được, hỏa các chủ Lữ Tiêu trước kia còn kiêu ngạo như vậy, sau khi bị Triệu Thần dễ như trở bàn tay đánh bại, lại như biến thành một người khác, thành ra thế này. Đây là khôi lỗi bạch ngọc của Bực Yêu Khôi, đều có thực lực cường đại tương đương với thần phụ cảnh hậu kỳ, nguyên khí nội tình vô cùng mạnh mẽ, thần phụ cảnh hậu kỳ dưới 1800 vạn, muốn đối phó là tương đối khó khăn. Lữ Tiêu đương nhiên là có thể ứng phó khôi lỗi bạch ngọc của Từ Mính bên Bực Yêu Khôi này, đối phương dù thế nào đi nữa, cũng không thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Chỉ là, hắn vô cùng rõ ràng, đây là chủ trương của Triệu Thần, đối phương đại diện cho tổng các chủ của Bực Thiên Uyên, chắc chắn sẽ không cho phép Bực Yêu Khôi có khả năng lật người. Cho dù là đối kháng ngang tài ngang sức, cũng không cho phép. Triệu Thần khẽ gật đầu, nhìn thanh niên khô gầy mặc áo đen kia, nhàn nhạt mở miệng nói, đã không nghe lời, vậy thì không cần phải thiện ý nữa. Hắn tùy tay vung lên, năm con khôi lỗi cự thú bạch ngọc khí thế hung hăng kia, liền bị sức mạnh vô hình trực tiếp nghiền nát trong nháy mắt, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Một chiêu này khiến cho sắc mặt Từ Mính bên Bực Yêu Khôi hơi đổi. Phải biết rằng, Từ Mính tự tin năm con khôi lỗi cự thú bạch ngọc này liên thủ tấn công, cho dù là Trần Huyền Đông xếp thứ 9 trên bảng thần phụ cũng không thể dễ dàng giải quyết được, sẽ chật vật không chịu nổi. Nhưng ở trước mặt thiếu niên áo trắng này, vậy mà lại nhẹ nhàng bị giải quyết như vậy. Gã này, ngươi chính là Triệu Thần tổng các chủ của Bực Thiên Uyên, xếp thứ 4 trên bảng thần phụ. Sắc mặt Từ Mính bên Bực Yêu Khôi âm u hơn vài phần, hắn mới chỉ là xếp thứ 7 trên bảng thần phụ, đối phương chỉ là đánh bại một Trần Huyền Đông xếp thứ 9 trên bảng thần phụ, vốn nên là ổn định thứ hạng, lại không ngờ còn tiến thêm một bậc, khiến cho hắn răng cũng sắp cắn nát rồi. Dù sao, điều này có nghĩa là Vực Huyền Cơ đánh giá về Triệu Thần, thực tế ngay từ đầu đã rất khả quan. Chỉ là lần đầu tiên lên bảng, vẫn giữ thái độ thận trọng, không để thứ hạng của Triệu Thần quá cao. Mà sau khi nghiền ép Trần Huyền Đông, khiến cho Vực Huyền Cơ ý thức được thực lực chân chính của Triệu Thần, tuyệt đối có trình độ hàng đầu bảng thần phụ, liền để cho gã trực tiếp tăng lên vị trí thứ 4 trên bảng thần phụ. Điều này khiến cho những tiêu tử đỉnh cấp cũng đang ở top 10 bảng thần phụ, nhưng còn chưa chạm đến ngưỡng cửa top 5, tương tự như Từ Mính bên Vực Yêu Khôi, vô cùng bất mãn. Cho rằng Vực Thiên Uyên lại dựa vào quan hệ để khiến cho Vực Huyền Cơ thay đổi thứ hạng bảng thần phụ. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy thực lực của Triệu Thần, khiến cho Từ Mính bên Vực Yêu Khôi lập tức kiêng kỵ vài phần. Gã này, không đơn giản a, xem ra trước kia cho rằng gã là một kẻ hữu danh vô thực như Lữ Tiêu, rõ ràng có vấn đề. Đừng tưởng rằng các ngươi Vực Thiên Uyên đông người, là có thể tùy ý sỉ nhục Vực Yêu Khôi ta. Mặc dù kiêng kỵ vài phần, nhưng Từ Mính vẫn cuồng ngạo không thôi. Không cho rằng, thật sự đánh nhau, Triệu Thần sẽ là đối thủ của hắn. Hơn nữa, 3000 người mà Vực Yêu Khôi bọn họ mang đến lần này, so với Vực Thiên Uyên, còn nhiều hơn 1000 người. Hai vực đại chiến, hiển nhiên Vực Yêu Khôi bọn họ có phần thắng rất lớn. Vào lúc cướp lấy lầu 6, Từ Mính đã dự liệu được Vực Thiên Uyên định đến báo thủ. Bây giờ, hắn sẽ thay thế. Vị trí thứ 4 trên bảng thần phủ, vẫn là do Từ Mính ta ngồi. Một chuỗi bạch ngọc bị Từ Mính trực tiếp bắn ra. 12 hạt bạch ngọc trên đó, đón gió phồng to ra, hóa thành 12 con khôi lỗi thú khổng lồ, hình dáng đều không giống nhau, nhưng lại sống động như thật, tựa như nguyên thú thật sự, tản ra khí tức hung hãn cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt Y Di Thu Thủy hơi ngưng lại, Từ Mính bên Vực Yêu Khôi này thật lợi hại, không hổ là xếp thứ 7 trên bảng thần phủ. 12 con cự thú khôi lỗi bạch ngọc này, so với 5 con vừa rồi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mỗi một con đều gần như đạt tới 3000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Liên thủ với nhau, e rằng chỉ có sức mạnh cường đại gần 5000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình mới có thể đối kháng. Mà bản thân Từ Mính đã có 4800 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Yêu Khôi khiên dẫn thuật. Ngay sau đó, Từ Mính bên Vực Yêu Khôi hai tay không ngừng kết ấn, biết Triệu Thần không đơn giản như vậy, quả quyết thi triển bí pháp tương tự như cổ nguyên văn của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp bên Vực Thiên Uyên. 12 đạo quang tuyến lao vút ra, trong nháy mắt 12 đầu khôi lỗi cự thú bạch ngọc kia đã được kết nối lên người hắn. Ầm ầm. Bầu trời sao bao la phía trên đã từ 4800 vạn nguyên khí tinh thần nội tình bạo tăng lên 6400 vạn viên, khí thế khủng bố không thôi, uy áp chấn đến không gian cũng sinh ra vết nứt. Lữ Tiêu, Hàn Nguyên và những người khác thấy cảnh này đều cười khổ một tiếng. Phải biết rằng, bọn họ toàn lực thi triển, cũng không thể có nguyên khí tinh thần nội tình cao như vậy á, ha ha, tưởng rằng như vậy là đủ rồi sao? Từ Mính cuồng ngạo không thôi, nhìn Lữ Tiêu và Hàn Nguyên cùng vô số thành viên tứ cấp của Vực Thiên Uyên, càng thêm kiêu ngạo. Hai tay không ngừng biến hóa ấn pháp, lạnh lùng cười nói, dám đến tìm Vực Yêu Khôi ta gây phiền phức, vậy thì đừng hòng tham gia cựu vực đại hội nữa. Hiển nhiên, hắn muốn thừa cơ hội này, đánh cho mọi người Vực Thiên Uyên không thể tự lo liệu được, chỉ có thể bị ép rút khỏi cựu vực đại hội lần này. Chịu chết đi, Thiên Nguyên tự khôi thuật. Chương 366, hống hách đủ chưa? Vậy thì đánh gãy chân hết rồi ném ra ngoài. Chương 366, hống hách đủ chưa? Vậy thì đánh gãy chân hết rồi ném ra ngoài. Thiên Nguyên tí khôi thuật. Chẳng phải là tuyệt kỹ độc môn của Yêu Khôi bực sao? Chỉ thấy 12 đầu cự thú bạch ngọc kia, giờ phút này lại tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, trong nháy mắt hóa thành 12 đầu cự thú vàng. Tuy rằng hình thể có chút thu nhỏ, nhưng lại càng thêm hoàn mỹ. Ánh sáng vàng lưu động, đường nét mạnh mẽ. Văn tự cổ màu vàng bao phủ toàn thân. Hống. Khi tinh không mênh mông trên đỉnh đầu của Từ Mị biến mất, mọi người liền thấy khí thế của 12 đầu cự thú vàng kia trở nên càng thêm cường đại, dường như đều có chiến lực kinh khủng sánh ngang 60 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần. Tiếng gầm thét kinh khủng vang vọng trời cao, còn đáng sợ hơn trước kia. Không gian kiên cố bị xé rách ra vô số vết nứt. Mây trên trời trong nháy mắt bị xé tan, lộ ra bầu trời xanh bao la vô tận. Quả nhiên, thật là bí thuật đáng sợ. Các thành viên tứ cấp của Thiên Nguyên vực đều biến sắc mặt. Một đầu cự thú vàng có nội tình 60 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần, đã là vô cùng đáng sợ. Huống chi, lại có đến tận 12 đầu cự thú vàng. dưới sự khống chế của Từ Mị, uy lực mà 12 đầu cự thú vàng này có thể bộc phát ra, tuyệt đối không phải là thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng có cùng nội tình 60 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần có thể chống lại. Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên, Mục Liêu và các chủ khác đều vô cùng khẩn trương. Thì ra, đây chính là chiến lược khủng bố của những người trẻ tuổi mạnh nhất thần phủ bảng của cựu vực khác sao? Cho dù không có triệu thần xuất thế, một trong số họ trở thành tổng các chủ. Vậy thì có bản lĩnh gì để tranh đấu với những thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng của cựu vực khác? Chỉ là Từ Mị của Yêu Khôi vượt xếp thứ 7 thần phủ bảng cũng đã đáng sợ như vậy rồi. Thật khó tưởng tượng, những thiên kiêu xếp hạng cao hơn lại vượt xa tưởng tượng đến mức nào. Tổng các chủ còn chưa ra tay sao? Thấy thiếu niên Bạch Tí Triệu Thần chỉ là thản nhiên nhìn bộ dạng dốc toàn lực của Từ Mị của Yêu Khôi vực mà không hề có ý ra tay, thật sự là khiến Lữ Tiêu và những người khác có chút căng thẳng. Đặc biệt là Lữ Tiêu, vừa rồi liên tục buông lời thô tục. Có thể nói, chỉ cần có cơ hội, người của Yêu Khôi vực sẽ lập tức xé hắn thành mảnh vụn. Câm miệng đi. Diệp Băng Lăng liếc nhìn Lữ Tiêu và những người khác, lạnh lùng quát. Những người này còn chưa biết sư đệ lợi hại đến mức nào sao? Thật sự cho rằng Triệu Thần có thể trở thành người thứ tư trên thần phủ bảng là do Thiên Nguyên vực nhờ và quan hệ với Huyền Cơ vực để bọn họ sắp xếp cho sao? Nếu Thiên Nguyên vực có bản lĩnh như vậy, cũng sẽ không đến mức ngày càng suy yếu. Bí thuật độc môn của Yêu Khôi vực này có chút kỳ lạ, nhưng bản thân Từ Mị đã không còn nội tình cao đến 64 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần. Ánh mắt Diệp Băng Lăng khẽ lóe lên, nhìn chằm chằm vào Từ Mị của Yêu Khôi vực đang kiêu ngạo cuồng vọng kia, thản nhiên nói, có lẽ là một cơ hội. Từ Mị kia đương nhiên biết tình huống của mình, ngay lập tức liền để 12 đầu cự thú vàng vây quanh các thành viên tứ cấp của Thiên Nguyên vực, trực tiếp từ bốn phương tám hướng hình thành một tòa sát trận, có ý định trấn áp vây sát tất cả các thành viên tứ cấp của Thiên Nguyên vực. Được rồi, người đủ rồi. Ngay lúc này, Triệu Thần khẽ mỉm cười. Điều này khiến mọi người ngẩn người, ý gì? Ý gì? Thu Thủy trong nháy mắt hiểu ra, nhìn về phía những người của Yêu Khôi vực phía sau Từ Mị, số lượng còn nhiều hơn cả bọn họ. Hiển nhiên, hơn 3000 người mà Yêu Khôi vực phái đến lần này đã đều từ lầu 6 đi ra. Thì ra là muốn một mẹ hốt gọn Yêu Khôi vực của ta. Từ Mị nghe vậy, khẽ nheo mắt lại. Âm hiểm cười, nói, vậy thì ngươi phải chống đỡ được công kích của 12 đầu khôi lỗi cự thú vàng của ta, đừng bị nghiền nát. Đến tận 12 đầu cự thú vàng có nội tình cao đến 60 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần, đây chính là thủ đoạn quan trọng để hắn xông pha thứ hạng cao hơn, tranh đoạt lượng lớn tiên thiên linh cơ trong vực bên của cựu vực đại hội. Tuy rằng bây giờ đã thể hiện ra, nhưng hắn căn bản không để ý ngoại trừ mấy người đứng đầu kia, những người khác hắn không hề sợ hãi. Hắn không nghĩ ra, Triệu Thần trong tình cảnh như vậy, làm sao có thể nghịch gió lật ngược tình thế? Chẳng lẽ cho rằng hắn sẽ giống như đối phương cho cơ hội, để đối phương thi triển toàn bộ thủ đoạn ra sao? Nực cười. Sau đó, 12 đầu khôi lỗi cự thú vàng kia gầm lên một tiếng, đều trong nháy mắt, đồng thời bung ra vướt thú vàng sắc bén đủ để xé rách không gian. Chỉ cần bị tấn công lên người, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị xé nát tại chỗ. Ken 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 ken. Vô số tiếng kim loại va chạm dữ dội vang lên, đồng tử của Từ Mị co rút lại, thấy xung quanh các thành viên tứ cấp của Thiên Nguyên vực đã dâng lên một đạo kết giới quang mạc vàng, ngăn cản vướt thú khủng bố của 12 đầu cự thú vàng lại. Cái mai rùa vương bắt đạn gì đây, xem ta hoành nát ngươi. Thấy cự thú vàng hoành kích nhiều lần, kết giới quang mạc vàng kia vẫn vững vàng tồn tại, bên trên vô số hoa văn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mà không hề có dấu hiệu vỡ vụn. Điều này khiến trên khuôn mặt của Từ Mị lộ ra vẻ khát máu gần như điên cuồng, lạnh giọng nói, "Thập nhị kim vũ, cho ta hoành." Sau đó, liền thấy 12 đầu cự thú vàng ngẩng lên đầu dữ tợn, hội tụ kim quang vô cùng rực rỡ. Sức mạnh khủng bố ở bên trong tích lũy lại. Triệu Thần thấy trong miệng của 12 đầu cự thú vàng đều phun ra kim quang nồng đậm, trong chớp mắt hóa thành 12 thanh vũ khí vàng khác nhau, hoặc kiếm, hoặc thương, hoặc đao, đều nở rộ ra phong mang sắc bén đến cực điểm. Với tốc độ mắt thường khó có thể bắt kịp, trực tiếp hung hăng oanh kích lên kết giới quang mạc vàng. Nhưng mà, không hề có tác dụng gì. Giang giác. Dưới ánh mắt của mọi người, 12 thanh vũ khí vàng kia đã hóa thành vô số mảnh vỡ vàng, tiêu tán trong thiên địa. Sao có thể như vậy? Giờ phút này, nụ cười đắc ý và cuồng ngạo trên mặt Từ Mị lập tức ngưng đọng lại. Phải biết rằng, 12 thanh vũ khí vàng này còn đáng sợ hơn cả vướt thú của cự thú vàng. Tin rằng, cho dù là thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng có nội tình 70 triệu đơn vị nguyên khí, muốn ứng phó với công kích khủng bố của 12 đầu cự thú vàng có nội tình cao đến 60 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần, cũng không thể dễ dàng như vậy chứ. Dãy rùa đủ rồi, vậy thì cựu vực đại hội lần này, Yêu Khôi vực của các ngươi đừng tiếp tục nữa. Triệu Thần giờ phút này chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. Đối mặt với lời nói tàn nhẫn như vậy, Từ Mị của Yêu Khôi vực cười lớn, tràn đầy chế giễu và khinh miệt. Chỉ là chống đỡ được công kích thập nhị kim vũ của hắn, cũng dám buông lời tàn nhẫn. Không biết còn tưởng rằng hắn giây tiếp theo sẽ trực tiếp bị đối phương đánh bại đấy. Phải biết rằng, 12 đầu khôi lỗi cự thú vàng của Từ Mị vẫn còn tồn tại mà. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang lớn khiến Từ Mị giật mình. Hắn sợ hết hồn, vội vàng nhìn về phía 12 đầu cự thú vàng xung quanh kết giới quang mạc vàng. Kết quả, hắn phát hiện trên thân thể vàng hoàn mỹ không tì vết của 12 đầu cự thú vàng. Vậy mà giờ phút này, trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Trông có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng lại khiến sắc mặt Từ Mị lập tức trắng bệch. Ầm. Giây tiếp theo, khi 12 đầu cự thú vàng trong nháy mắt nổ tung thành mảnh vỡ, Từ Mị lập tức ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Thân hình vốn đã khô gầy, giờ phút này lại càng tỏ ra cực kỳ thê lương. Căn bản không có cách nào đem hắn đồng nhất với bộ dạng cuồng ngạo hống hách của Từ Mị của Yêu Khôi vực xếp thứ 9 thần phủ bảng. Không, không thể nào, sao ta có thể bại được chứ? Hai mắt Từ Mị trợn trắng, lại là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cự thú vàng đều bị hủy diệt, Thiên Nguyên Tí Khôi thuật bị phá giải, khiến hắn phải chịu phản vệ cực lớn. Sự phát sinh của cảnh này khiến mọi người đều ngây người mấy phần. Kết thúc rồi sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thiên Nguyên vực của bọn họ cứ như vậy mà thắng rồi sao? Triệu Thần lắc đầu, thản nhiên nói, Lữ Tiêu, đi đem toàn bộ những người của Yêu Khôi vực này đuổi ra khỏi Cựu vực trang viên, ai dám tiến vào, trực tiếp đánh gãy chân, lột quần áo treo lên tường thành. Kẻ nào trước kia có bao nhiêu hung hách, bây giờ sẽ có bấy nhiêu chật vật. Hán, không thủ dai. Thông thường, trực tiếp ngay tại chỗ đánh luôn. Chương 367, Tô Âu Vi, tiểu vương gia, thật sự là chẳng sao. Chương 367, Tô Âu Vi, tiểu vương gia, thật sự là chẳng sao. Cái gì? Bọn người của Cõi Yêu Khôi còn đang chìm đắm trong kinh ngạc khi thấy Tử Mính bị đánh bại một cách khó tin, giờ phút này bừng tỉnh lại. Có chút không dám tin, Cõi Thiên Nguyên không có bậc thánh giả đại tôn trấn giữ, lại dám đối phó với Cõi Yêu Khôi bọn họ như vậy. Lẽ nào nói, không sợ cơn giận của bậc thánh giả đại tôn sao? Phải. Lữ Tiêu lập tức tinh thần phấn chấn, liền cùng Hàn Nguyên và Mộc Liễu cùng các thành viên bốn các Cõi Thiên Nguyên khác, trực tiếp hướng về phía đám người Cõi Yêu Khôi mà xông tới. Những người của Cõi Yêu Khôi kia còn muốn phản kháng, nhưng lại bị uy áp vô hình trực tiếp đè ép tại chỗ, khó mà chống cự. Ngay cả người trẻ tuổi mạnh nhất dẫn đội của Cõi Yêu Khôi lần này là Từ Mính, cũng không chịu nổi một kích trước mặt Triệu Thần. Những người khác của Cõi Yêu Khôi làm sao phản kháng? Triệu Thần đã nói lời quyết liệt, sẽ không cho người khác cơ hội lật mặt. Không. Đám người Cõi Yêu Khôi bi phẫn gào thét, nhưng bị vô tình ném ra khỏi trang viên cựu vực. Đừng nói lầu 6, ngay cả lầu 9 trước kia cũng sẽ không cho đối phương sử dụng. Dám xông vào, vậy phải đối mặt với kết cục tồi tệ là bị đánh gãy chân, còn bị lột quần áo treo lên tường thành. Cho dù là đau đớn về thể xác, cũng là sự dày vò về tinh thần. Cứ như vậy, 3000 người của Cõi Yêu Khôi trực tiếp bị giải quyết. Quyền sở hữu lầu 6, hiển nhiên đã không cần phải nói nhiều. Lưu quản sự đang đợi bên ngoài trang viên cựu vực, đã ngây người ra. Cái này, Cõi Yêu Khôi lại đại bại, còn bị đuổi ra ngoài. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lữ Tiêu cùng các thành viên bốn các Cõi Thiên Nguyên, mặc dù trước đó biết Cõi Thiên Nguyên và Cõi Yêu Khôi sẽ có một trận tranh đấu, nhưng cũng không ngờ tới sẽ kết thúc nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, còn là Cõi Yêu Khôi đại bại. Xem ra tổng các chủ Triệu Thần của Cõi Thiên Nguyên thật sự có thực lực mạnh mẽ đứng thứ tư trên bảng thần phủ, ngay cả Từ Mính xếp thứ bảy trên bảng thần phủ cũng bại thảm như chó vậy. Lưu quản sự lau mồ hôi trên trán, đối với thiếu niên áo trắng kia không khỏi sinh ra kính nể. Chỉ là hắn cũng không khỏi lo lắng. Phải biết rằng, Cõi Yêu Khôi có bậc thánh giả đại tôn trấn giữ, cho dù đại hội cựu vực lần này còn chưa đủ để thánh giả đại tôn đích thân đến, nhưng cựu vực đều sẽ phái cường giả pháp vực cảnh tới mở đường tiến vào vực sâu vẫn lạc. Nếu cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của Cõi Yêu Khôi kia biết chuyện này, e rằng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Đến lúc đó, trang viên cựu vực nhất định khó mà yên ổn. Trong lúc nhất thời, Lưu quản sự cũng không biết nên làm gì. Hắn chỉ là một quản sự nhỏ bé, làm sao có thể tham gia vào tranh đấu giữa cựu vực được? Thấy có người của Cõi Yêu Khôi còn muốn phản kháng, nhưng bị Lữ Tiêu và những người khác không chút lưu tình đánh gãy chân, lột sạch quần áo treo lên tường thành. Điều này khiến Lưu quản sự lập tức rụt cổ lại, trốn sang một bên. Hắn không thấy gì cả, cái gì cũng không biết. Cho dù là Cõi Thiên Nguyên hay là Cõi Yêu Khôi, hắn đều không thể chơi vào. Lầu 6, các thành viên bốn các Cõi Thiên Nguyên đã nhập ở có Cõi Yêu Khôi dọn dẹp lầu 6 trước, ngược lại tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Chỉ là, trận đại chiến này đã khiến một số đại vực đến trang viên cựu vực trước đó chú ý tới. Không ít thiên tiêu đỉnh cao đều mang vẻ mặt kinh ngạc và ngạc nhiên. Mặc dù sớm đã biết Cõi Thiên Nguyên xuất hiện một thiên tiêu đỉnh cao đứng trong top 4 bảng thần phủ, nhưng bọn họ vẫn luôn cảm thấy không thể nào. Cõi Thiên Nguyên suy yếu, ngay cả bậc thánh giả đại tôn cũng không có trấn giữ, giống như Tam Sơn Minh và các thế lực đỉnh cao khác đều dám xúc phạm uy nghiêm, làm sao có thể trong thời gian ngắn đột nhiên trỗi dậy một con tuấn mã lớn như vậy chứ? Nhưng mà việc Từ Mính của Cõi Yêu Khôi xếp thứ 7 trên bảng thần phủ cứ như vậy đại bại ở trang viên cựu vực, một lần hành động phá vỡ các loại lời đồn đãi về tổng các chủ Triệu Thần của Cõi Thiên Nguyên ở Cõi Hỗn Nguyên, tuyệt đối là củng cố địa vị của bản thân. Thu Thủy, Băng Lăng, các ngươi ở đây, ta đi gặp bạn cũ. Triệu Thần nhận thấy được khí tức quen thuộc, đang đi về phía bên này, liền hướng về phía hai nàng Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng bên cạnh, trực tiếp mở miệng nói. Còn chưa đợi Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng trả lời, đã biến mất tại chỗ. Điều này khiến hai nàng không khỏi nhìn nhau. Xem ra, hẳn là đi gặp Tô Ấu Vi của Cõi Tử Tiêu kia rồi. Một chỗ lầu các cao, thiếu nữ mặc áo tía tựa vào lan can, cánh tay ngọc thon thả chống cằm, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía xa, dường như chìm vào hồi ức. Dáng người hiểu điệu, thân hình cao giáo, làn da trắng như tuyết, mềm mại tinh tế, sống mũi cao thẳng, mắt hạnh mày liễu, dung nhan tuyệt mỹ, khoe mắt điểm một nốt lệ. Dưới váy tía, đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, thật đẹp. Tiểu vương gia, là chẳng sao? Khi bóng dáng áo trắng quen thuộc kia hiện vào trong tầm mắt, Tô Ấu Vi tưởng rằng mình nhìn nhầm. Giống như trước kia tu luyện ở Cõi Tử Tiêu, thường xuyên xuất hiện ảo giác, cho rằng tiểu vương gia ở ngay bên cạnh, mang theo nụ cười dịu dàng, cổ vũ nàng, khiến nàng có thể luôn kiên trì, nỗ lực tu luyện, mong đợi có thể sớm ngày cùng tiểu vương gia chung phùng. Chỉ là, một người ở trời Thương Huyền, một người ở Cõi Hỗn Nguyên, nàng hiện tại còn chưa có năng lực một mình trở về trời Thương Huyền. Mãi đến mấy tháng trước, bản thân phủ xuất hiện một thiên tiêu đỉnh cao, đến từ Cõi Thiên Nguyên, cao đến thứ 5. Chỉ là như vậy, Tô Âu Vi hiển nhiên không có hứng thú. Nhưng mà, khi nàng tận mắt nhìn thấy cái tên Triệu Thần này, ký ức bị chôn vùi trong đầu, cùng với niềm vui trong lòng, lập tức trào dâng ra. Trước nay chưa từng có, lần đầu tiên chú ý tới bản thân phủ, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc tìm hiểu một người Cõi Thiên Nguyên chưa từng gặp mặt như vậy. Mặc dù không có quá nhiều thông tin, để Tô Ấu Vi xác định triệu thần của Coi Thiên Uyên chính là tiểu vương gia mà nàng vẫn luôn nhớ nhung, nhưng cũng khiến nàng có quá nhiều mong đợi. Có lẽ tiểu vương gia đã trưởng thành đến mức đủ để từ trời thương huyền đến coi hôn nguyên rồi. Cho dù lúc rời đi, cảnh nộ của Đại Chu vương triều vẫn khó khăn, trên lục địa thương mang cũng vẫn còn yếu ớt. Tô Ấu Vi tin rằng tiểu vương gia đã cho mình một cuộc sống mới, cứu gia gia của mình, có thể bước ra khỏi Đại Chu vương triều, ở thánh tích chi địa kia vẫn có thể ngạo nghệ trước quần hùng, có thể bước ra khỏi lục địa thương mang, tiến vào hàng ngũ lục thánh tông, trở thành thánh tử trong đó, tiến tới đạt đến vị trí đầu thánh tử, đứng trong hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cao của trời thương huyền. Cũng tin rằng đối phương sớm muộn gì cũng có thể đến cõi hôn nguyên, mà nàng đang ở cõi tử tiêu cũng sẽ cùng đối phương trùng phùng, đem tình cảm bị ngăn cách chút hết ra, để hai người lòng liền lòng. Những lời trong lòng trước kia không dám thổ lộ, Tô Ấu Vi hận không thể bây giờ nói ra trước mặt tiểu vương gia. Nàng rất hối hận từng có cơ hội không dám nói, mà bây giờ hối hận không kịp. Khi tin tức tổng các chủ coi thiên nguyên bị Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh Thách đấu truyền ra, Tô Ấu Vi đặc biệt quan tâm, muốn xác định có phải tiểu vương gia mà nàng muốn trở về bên cạnh hay không. Khi hình ảnh bóng dáng áo trắng một quyền nghiền ép tất cả truyền về cõi tử tiêu, để Tô Ấu Vi nhìn thấy, nàng liền khó nén được niềm vui trong lòng, kích động đến rơi nước mắt. Cho dù chỉ là bóng dáng áo trắng mơ hồ, vì khoảng cách quá xa mà không thể nhìn rõ khuôn mặt thật, nhưng Tô Ấu Vi có thể có nắm chắc lớn để xác định bóng dáng áo trắng kia chính là tiểu vương gia mà nàng ngày nhớ đêm mong, sớm sớm chiều chiều mong ngóng. Trận mưa như chút nước kia là lúc nàng tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Là tiểu vương gia, một cước đá văng cánh cửa sinh, kéo các nàng ra khỏi vực sâu vạn trượng, ban cho cuộc sống mới. Cả đời này nàng sẽ không quên đêm mưa làm ướt đẫm cẩm y trắng của đối phương, cũng không quên câu nói kia: muốn cảm tạ ta thì phải sống thật tốt, ngày mai ta sẽ lại đến. Đôi mắt dịu dàng của Tô Âu Vi lấp lánh ánh lệ, nhìn thiếu niên áo trắng đạp gió mà đến, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, nụ cười dịu dàng, đôi mắt kia vẫn sâu thẳm như trước kia. Dường như tâm tư nàng bay về quá khứ, đôi môi mỏng của nàng khẽ mở, một lần nữa thì thầm: tiểu vương gia, thật sự là chẳng sao. Chương 368, tuyệt vời quá, tiểu vương gia vẫn yêu ta. Chương 368, tuyệt vời quá, tiểu vương gia vẫn yêu ta. Khi thấy thiếu niên bạch đi giang rộng vòng tay ôm lấy Tô Âu Vi, vòng tay quen thuộc kia ấm áp và rộng lớn đến nhường nào, nàng không khỏi hít sâu vài hơi. Ta không phải là đang mơ đấy chứ? Nàng ngẩng đầu, dùng bàn tay ngọc thon thả vớt ve khuôn mặt tuấn mỹ kia, khẽ nói: tiểu vương gia, chàng so với trong giấc mơ của ta còn chân thật hơn nhiều. Cứ như là chàng thực sự xuất hiện trước mặt nàng. Và khi triệu thần hôn lên vầng trán trắng ngần của Tô Âu Vi, giọng nói dịu dàng vang lên: Âu Vi, đã lâu không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Điều này khiến thân thể mềm mại của Tô Âu Vi cứng đờ vài phần, không phải là mơ, là thật. Thân thể mềm mại lập tức buông lỏng, tựa như nước mềm, muốn triệt để ôm trọn lấy đối phương, vĩnh viễn không bao giờ rời xa. Bàn tay trắng non vươn lên vai đối phương, ôm lấy cổ chàng. Đối diện với đôi môi sắp rời đi kia, không biết lấy dũng khí từ đâu, Tô Ấu Vi kiếm chân lên, trực tiếp tiến tới. Tiểu vương gia, đừng đi mà ưm ưm. Nụ hôn này dường như kéo dài đến tận trời hoang đất diệt, biển cạn đá mòn. Kể lại sự chia ly, vô vàn nhớ nhung và yêu mến. Quá khứ vì sự tự ti về xuất thân, khiến Tô Ấu Vi khó lòng bộc lộ chân tình. Còn bây giờ, nàng không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn đem tất cả của mình chia sẻ cùng tiểu vương gia mà nàng ngày đêm mong nhớ. Vì tiểu vương gia, quả nhiên là chàng. Tô Ấu Vi chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng, nàng mím môi, nhẹ nhàng nói: ta vẫn có chút cho rằng mình đang mơ. Nhưng mà ngay cả trong mơ, nàng cũng không dám to gan như vậy. Ngay cả bây giờ, Tô Ấu Vi vẫn còn có chút sợ hãi. Nếu như tiểu vương gia không muốn như vậy, thì phải làm sao? Sao lại là mơ được? Triệu Thần mỉm cười, hai tay tiếp tục ôm lấy vòng eo thon thả của đối phương, cương triều nhìn Tô Ấu Vi, dịu dàng nói: ta vẫn luôn muốn nhanh chóng được trùng phùng với nàng, muốn nàng nhanh chóng trở về bên cạnh ta. Hương thơm ngào ngạt phả vào mũi, làn da mềm mại như nước. Điều này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ấu Vi đỏ bừng lên. Nàng có thể hiểu đây là lời tỏ tình của tiểu vương gia dành cho mình không? Tiểu vương gia khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ấu Vi áp vào lồng ngực Triệu Thần, cảm nhận sự rộng lớn và cứng rắn ấy, nhẹ nhàng nói: lần cựu vực đại hội này, ta có thể đi cùng chẳng không? Nàng không muốn sau khi trùng phùng ngắn ngủi lại phải chia xa tiểu vương gia. Rất muốn cứ như vậy đến tận khi tóc bạc ra mồi. Triệu Thần nhẹ nhàng bén lọn tóc xanh bên má nàng ra sau tai, cười nói: nàng là người đứng thứ ba trên thần phủ bảng, còn lợi hại hơn ta, lại là đội trưởng của Tử Tiêu vực lần này, có thể đi cùng ta sao? Hắn thì không có vấn đề gì, chủ yếu là đội ngũ Tử Tiêu vực mà Tô Ấu Vi đang ở, hiển nhiên là không thể rời xa nàng. Đương nhiên là có thể. Tô Ấu Vi chớp chớp mắt, cười duyên nói: Tử Tiêu vực không chỉ có mình ta là thiên tài hàng đầu, còn có một sứ minh tiết kinh đạo, cũng có thực lực trong top 10 của thần phủ bảng. Không có ta, hắn vẫn có thể dẫn dắt đội ngũ Tử Tiêu vực tham gia cựu vực đại hội. Cố ý nhắc đến điều này, cũng là muốn nhắc nhở tiểu vương gia, bất kỳ đại vực nào trong cựu vực đều không thể xem thường. Thoạt nhìn những người đứng đầu thần phủ bảng, cựu vực gần như chỉ có một người. Nhưng trên thực tế còn có không ít thiên tài hàng đầu, cố ý che giấu thực lực, chỉ để có thể bất ngờ giành chiến thắng trong cựu vực đại hội. Tô Ấu Vi không muốn chia lìa tiểu vương gia. Nàng cũng biết Thiên Nguyên vực không có thánh giả đại tôn tọa chấn. Lần cựu vực đại hội này, tám đại vực còn lại, e rằng sẽ gây bất lợi cho Thiên Nguyên vực. Nàng muốn ở bên Triệu Thần, ứng phó với những nguy hiểm có thể xảy ra. Sở dĩ nàng nỗ lực tu luyện như vậy, chẳng phải là vì có thể một ngày nào đó trở lại bên cạnh tiểu vương gia sao? giống như lần đầu gặp mặt, nàng cũng có thể giúp đỡ tiểu vương gia. Không đến mức để đối phương đơn thương độc mã, không có đủ chỗ dựa. Tiểu vương gia Tô Ấu Vi thấy Triệu Thần có vẻ do dự, không khỏi làm nũng. Nàng thực sự muốn ở bên cạnh chàng, cho dù sẽ có vô số lời đàm tiếu, nhưng thì sao chứ? Không có tiểu vương gia, làm sao có nàng của ngày hôm nay? Sự nỗ lực của nàng chẳng phải là vì ngày này sao? Được, tùy nàng. Triệu Thần nghe vậy, lập tức quyết định. Nếu Tô Ấu Vi đã nói như vậy, vậy thì không cần phải từ chối. Tuyệt vời quá, tiểu vương gia vẫn yêu ta. Tô Ấu Vi vui mừng khôn xiết, không hề che giấu tình cảm của mình. Điều này khiến Triệu Thần không khỏi cảm thấy ấm lòng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương. Trước đây nghe nói, nàng và Võ Giao thường xuyên tranh đấu, là vì nguyên nhân gì vậy? Triệu Thần nghĩ đến chuyện này, dứt khoát hỏi thẳng. Hắn liếc nhìn về phía xa, nơi đó dường như có một bóng dáng váy đỏ, đang từ xa nhìn về phía này. Đối phương sở hữu khuôn mặt tuyệt mỹ, phượng mâu sắc bén, mang theo vẻ uy nghiêm của nữ hoàng, thể hiện vài phần bá khí. Hiển nhiên, người đó chính là Võ Giao của Võ Thần Vực, người đứng thứ hai trên thần phủ bảng. Sau khi Đại Vũ Vương triều ở Thương Mang Đại Lục bị tiêu diệt, đối phương đã trở về Hôn Nguyên Thiên. Thế rằng, dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến đây nữa. Và khi đó, hắn và Võ Giao còn có một ước định. Đó là, Triệu Thần sẽ dẫn theo Chu Biên, vào thời điểm thích hợp, đích thân đến Hôn Nguyên Thiên, cùng đối phương đại chiến, đoạt lại phần Thánh Long khí vận cuối cùng trong cơ thể nàng. Tô Ấu Vi ở Tử Tiêu Vực có thể chú ý đến sự xuất hiện và trỗi dậy nhanh chóng của Triệu Thần ở Thiên Nguyên Vực. Vậy thì, Võ Giao ở Võ Thần Vực chắc chắn sẽ phát hiện ra nhanh hơn. Động tĩnh lớn vừa rồi của Yêu Khôi Vực Tử Minh, hiển nhiên là đã khiến đối phương nhận ra. Muốn đến xem, có phải là Triệu Thần ở Thương Huyền Thiên, Thương Mang Đại Lục hay không? Tô Ấu Vi theo ánh mắt của Triệu Thần nhìn sang, phát hiện bóng dáng váy đỏ rất đặc trưng kia, bĩu môi, lẩm bẩm, cái Võ Giao này thật là đáng ghét. Nàng biết Võ Giao đến từ Đại Vũ Vương triều ở Thương Mang Đại Lục, cùng với Đại Chu Vương triều của Triệu Thần, thuộc về thế thủ không thể hóa giải. Vì vậy, trong vô số thiên tài hàng đầu ở Hôn Nguyên Thiên, Tô Ấu Vi thường xuyên nhắm vào Võ Giao, muốn thay Đại Chu Vương triều chút giận. Như vậy, cũng coi như là có thể giúp đỡ tiểu vương gia rồi. Triệu Thần hiểu rõ tình hình, không khỏi cười nói, Ấu Vi, nàng có biết Võ Giao trước đây đã từng rời khỏi Hôn Nguyên Thiên không? Điều này khiến Tô Ấu Vi ngẩn người, nàng đương nhiên là biết. Nếu không phải thánh giả đại tôn của Tử Tiêu Vực nghiêm khắc ngăn cản, khiến nàng không thể rời khỏi Tử Tiêu Vực, đuổi theo Võ Giao kia. Nếu không, chắc chắn sẽ không để nàng ta thuận lợi rời khỏi Hôn Nguyên Thiên. Chủ yếu là lo lắng, đối phương đi một đi không trở lại. Đại Vũ Vương Triều đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Triệu Thần mỉm cười kể lại cho Tô Ấu Vi nghe tình hình Thương Mang Đại Lục sau khi nàng rời khỏi Thương Huyền Thiên. Đồng thời, cũng nói rõ mối quan hệ giữa Võ Giao và Đại Vũ Vương Triều. Võ Giao không giúp Đại Vũ Vương Triều sao? Tô Ấu Vi kinh ngạc không thôi, trong nhận thức của nàng, vì Võ Giao này là công chúa của Đại Vũ Vương Triều. Vậy thì, chắc chắn là đứng về phía Đại Vũ Vương Triều, tức là kẻ thù vĩnh viễn của Đại Chu Vương Triều mà tiểu vương gia đang ở, cho nên nàng mới luôn nhắm vào Võ Giao. Đến nỗi khiến không ít người ở Hôn Nguyên Thiên đều không hiểu ra sao, không biết giữa hai người có thù riêng gì. Ngay cả bản thân Võ Giao cũng không biết khi nào đã đắc tội Tô Âu Vi, khiến đối phương truy đuổi không ngừng, bám giết không tha như vậy. Khoảng cách giữa hai người không lớn, ai cũng đừng mong muốn đánh bại đối phương, thậm chí mất mạng. Thánh giả đại tôn của Tử Tiêu Vực từng còn chuyên môn hỏi Tô Âu Vi, chỉ có điều không nhận được manh mối gì. Bất đắc dĩ, không muốn kết thù chết với Võ Thần Vực, đành phải để Tô Âu Vi cố gắng ở lại Tử Tiêu Vực tu luyện. Không có. Triệu Thần lắc đầu, nhìn bóng dáng váy đỏ biến mất ở phía xa, nhẹ nhàng nói, sinh ra ở Đại Vũ Vương Triều là điều nàng không thể quyết định, mà điều có thể quyết định chính là cuộc đời sau này. Chúng ta cũng vậy. Chương 369, Vùng Yêu Khôi, Khôi Lỗi Cự Thú Vàng Dòng Pháp Vực Cảnh, Thiên Quỷ Phủ. Chương 369, Vùng Yêu Khôi, Khôi Lỗi Cự Thú Vàng Dòng Pháp Vực Cảnh, Thiên Quỷ Phủ. Lão sợ thật, lại dám vô lễ với Vùng Yêu Khôi của ta như vậy. Trong lúc Triệu Thần và Tô Ấu Vi ôn tồn trò chuyện về thời gian ly biệt, những chuyện đã xảy ra với mỗi người. Bầu trời bỗng chốc răng đầy mây đen, một con cự thú vàng dòng khổng lồ muôn trượng, tỏa ra uy áp cực kỳ đáng sợ, ngang nhiên xuất hiện, che trời lấp đất. Đôi mắt thú đỏ ngầu trực tiếp nhìn chằm chằm vào Triệu Thần, miệng rộng như chậu máu mở ra, như tiếng sấm rền vang, chấn động cả đất trời. Xì nhục ta, Vùng Yêu Khôi, chết! Ngay sau đó, một cái vuốt thú vàng dòng, tựa như núi lớn từ trên trời giáng xuống, chậm rãi chút xuống. Nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng không chút lưu tình mà xé rách. Đó là uy thế đáng sợ của cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong. Vô số tuấn kiệt trong trang viên cựu vực đều biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Lại khiến cho cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong phải hạ mình, trực tiếp động thủ. Một kích này đủ để hủy diệt phần lớn trang viên cựu vực đi. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể chọc giận cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của Vùng Yêu Khôi? Vùng Thiên Nguyên, xui xẻo rồi. Xem ra tử minh của Vùng Yêu Khôi bọn hắn đi tìm cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong chống lưng, muốn báo thủ. Thần phủ cảnh dù mạnh mẽ, cũng chỉ là thần phủ cảnh, căn bản không thể cùng pháp vực cảnh chống lại. Ngay cả uy áp chấn nhiếp của pháp vực cảnh cũng có thể nghiền nát tất cả, huống chi là một kích của Khôi Lỗi Cự Thú Vàng Dòng như vậy, nguyên anh cảnh cũng phải bị chấn sát. Vô số người run rẩy, ngay cả những tuấn kiệt đứng đầu trên bảng thần phủ cũng vô cùng căng thẳng. Dù là thiên tài ngút trời, cũng sẽ bị vô tình xóa sổ a. Tiểu vương gia, ngươi mau đi đi. Tô Ấu Vi cảm nhận được sát cơ đáng sợ của cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong kia, trực tiếp khóa chặt vào Triệu Thần, gương mặt xinh đẹp hơi tái đi vài phần, biết rõ mục tiêu của đối phương là tiểu vương gia, cũng định lấy trứng chọi đá để tranh thủ thời gian sống sót ngắn ngủi cho hắn. Cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của Vùng Yêu Khôi kia, rõ ràng là định thừa dịp cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của Vùng Thiên Nguyên không chú ý, mà nắm lấy cơ hội để xóa sổ Triệu Thần. Về phần lời nói sỉ nhục ta vùng yêu khôi kia, cũng là để những cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong khác của cựu vực đừng tham gia vào. Uy hiếp lớn như vậy, căn bản không phải thần phụ cảnh có thể chống đỡ á không cần. Ánh mắt Triệu Thần lạnh đi vài phần, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Âu Vi, không để nàng xông ra ngoài, cố gắng chống lại vuốt thú vàng dòng đáng sợ đang chấn áp xuống. Hắn rất rõ ràng, khoảng cách giữa thần phụ cảnh và pháp vực cảnh lớn đến mức nào. Cho dù cự thú vàng dòng che trời lấp đất trên bầu trời, chỉ là một con khôi lỗi nguyên thú dưới tay cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng yêu khôi mà thôi. Nếu như nói tranh đấu giữa tuấn kiệt của vùng Thiên Nguyên và vùng yêu khôi trước đó còn ở trong phạm vi đối kháng bình đẳng, thuộc về cõi hôn nguyên, phạm vi được các thế lực lớn mặc nhận. Vậy thì việc cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng yêu khôi ra tay với bọn hắn bây giờ chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ cần Thiên Nguyên vực có bậc thánh tôn chấn giữ, cho vùng yêu khôi 100 lá gan, cũng căn bản không dám làm như vậy. Hiển nhiên, đây là ỷ vào việc vùng Thiên Nguyên nhiều nhất chỉ có cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong, mà muốn thừa cơ hội này để cưỡng ép xóa sổ Triệu Thần, người đứng thứ tư thần phụ cảnh, đoạn tuyệt hy vọng tương lai của vùng Thiên Nguyên. Vùng yêu khôi, con đường này đi hẹp rồi. Trong ánh mắt đẫm lệ của Tô Âu Vi, Triệu Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn dĩ là dạy dỗ xong vùng yêu khôi, liền không có ý định tiếp tục. Dù sao, lầu 6 mà vùng yêu khôi chiếm đoạt đều đã bị tước bể, mà những người của vùng yêu khôi kia cũng đã bị đuổi ra khỏi trang viên cửu vực, không thể vào lại. Nhưng hành vi của cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng yêu khôi đã triệt để chọc giận Triệu Thần. Nếu chỉ có một mình Triệu Thần, vậy hắn còn có thể chơi đùa với đối phương. Nhưng bên cạnh hắn còn có Tô Ấu Vi, khó khăn lắm mới trùng phùng, làm sao có thể trở thành một đôi bên ương bỏ mạng? Ken, kích hoạt nhiệm vụ ký tên mới, chống đỡ một kích của khôi lỗi cự thú vàng dòng pháp vực cảnh, đồng thời phản sát, có thể nhận được một cơ hội ký tên. Đối mặt với âm thanh hệ thống vang lên bên tai, Triệu Thần sắc mặt thản nhiên, đáy mắt sát ý bạo tăng, lạnh giọng nói: Thiên Quỷ, chém hắn. Lúc này, trong tay phải của Triệu Thần đã xuất hiện một bộ sinh tử bộ đen trắng xen kẽ, quỷ dị mà lạnh lẽo. Màu đỏ như máu phía trên, giống như máu tươi đang chảy, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lặng lẽ, đã mở ra. Trên một trang giấy vàng, chữ chủ phủ Thiên Quỷ màu đỏ như máu, giống như sông máu chảy ra. Oán hồn gào thét, tử thần thì thầm. Một bóng quỷ áo đen hư ảo đã xuất hiện trước mặt Triệu Thần. Xem ra không có dao động nguyên khí quá mạnh, chỉ có thể cảm giác được khoảnh khắc nó xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đạt đến điểm đóng băng cực hạn. Ngay cả không gian bị xé rách cũng bị đóng băng vô tình vào lúc này. Một thanh kiếm mực Thiên Nguyên đen như mực lơ lửng trên không trung. Bóng quỷ áo đen cười lạnh giận người, thò ra móng vuốt khô lâu trắng bệnh, nắm lấy kiếm mực Thiên Nguyên. Khí thế trong nháy mắt bạo tăng lên. Một kiếm tùy ý chém ra, như mực Thiên Nguyên. Trong chớp mắt liền đem vuốt thú vàng dòng đáng sợ dày nặng như núi kia trực tiếp chém thành hai nửa. Kiếm khí màu mực không ngừng cuộn cuộn lấy nó, giống như nuốt chửng, khiến nó biến mất hoàn toàn. Chặn được rồi. Tô Âu Vi trong vòng tay ngây người. Vuốt thú vàng dòng đáng sợ như vậy, vậy mà ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi, liền bị giải quyết. Điều này đối với nàng mà nói đã vượt quá nhận thức, mà những tuấn kiệt trang viên cựu vực đang run rẩy cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Không biết là vị cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong nào ra tay. He he he. Âm linh chủ phủ Thiên Quỷ hư ảo, xách theo kiếm mực Thiên Nguyên xông thẳng về phía khôi lỗi cự thú vàng dòng khổng lồ muôn trượng che trời lấp đất kia. Trong tình huống đối phương căn bản không kịp phản ứng, hai tay nắm chặt kiếm mực Thiên Nguyên, trực tiếp đâm mạnh vào mi tâm phía trên đôi mắt thú đỏ ngầu của khôi lỗi cự thú vàng dòng. Giang giác. Đầu của khôi lỗi cự thú vàng dòng cứng rắn vô cùng, lại bị đâm thủng một cách dễ dàng. Kiếm khí âm hàn lạnh lẽo, điên cuồng tàn phá bên trong, xóa đi những nguyên văn kia, phá hủy mọi kết nối. Mặc cho khôi lỗi cự thú vàng dòng dãy rủa gào thét như thế nào, cũng khó tránh khỏi kết cục bị đóng băng trên không trung. He 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 he. Âm linh chủ phủ Thiên Quỷ gào thét mấy tiếng, vùng kiếm Thiên Nguyên đáng sợ khuyết tán ra xung quanh khôi lỗi cự thú vàng dòng. Vô số kiếm khí như mực, hung hăng chém lên người nó. Bao kiếm khí, điên cuồng tàn phá nó. Sau đó, âm linh chủ phủ Thiên Quỷ rút kiếm mực Thiên Nguyên ra, nguyên khí Thiên Quỷ trong cơ thể ầm ầm rót vào trong đó. Một đạo kiếm mang như mực bạt trượng, xé toạc tầng mây đen dày đặc, cũng trong khoảnh khắc chém xuống, khiến khôi lỗi cự thú vàng dòng bị chia làm hai nửa, bị vùng kiếm Thiên Nguyên nuốt chửng hoàn toàn, biến mất trong đất trời. Một người trung niên cách nơi này ngàn dặm, đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm. Trên khuôn mặt giàn mua của hắn tràn đầy vẻ trắng bệnh. Khôi lỗi cự thú vàng dòng của ta lại bị chém giết. Trong tình huống hắn căn bản không có sức chống cự, bị chém giết một cách dễ dàng. Đó chính là khôi lỗi cự thú vàng dòng pháp vực cảnh, thuộc về khôi lỗi bản mệnh cực kỳ quan trọng của hắn. Từ lúc còn nhỏ bé, một đường trưởng thành mà đến, muốn tế luyện khôi lỗi bản mệnh cự thú vàng dòng pháp vực cảnh như vậy lần nữa, trong thời gian ngắn căn bản không thể. Con đường tương lai của hắn triệt để đứt đoạn. Khí tức khủng bố vào lúc này trở nên suy yếu. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Trong lúc hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng cười quái dị giận người đột nhiên vang lên. He he he. Theo sát sau đó chính là bầu trời bị xé rách. Một đạo kiếm mang như mực bạt trượng, với uy thế khủng bố chém nát đất trời, trực tiếp chém xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết, ý bạt. Một đời cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng yêu khôi, vẫn lạc trên nửa đường đến thành vẫn lạc. Chương 370, thật cho rằng ta chỉ là một thần phụ bình thường. Chương 370, thật cho rằng ta chỉ là một thần phụ bình thường. Thu. Vẻ mặt Triệu Thần giãn ra vài phần, đem hư ảnh Thiên Quỷ phủ chủ âm linh thu hồi vào sinh tử bộ. Mà trên trang kia, lại xuất hiện dòng chữ đỏ tươi mới, Tử Khôi. Đại diện cho lại một tôn pháp vực cảnh âm linh ra đời. Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên này, hư lạnh nói, chọc ai không chọc, lại còn dám đến trêu chọc ta. Hiển nhiên, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của yêu khôi bực này, cùng với Tử Minh của Yêu Khôi vượt xếp thứ 7 trên thần phù bảng, có mối liên hệ ngàn vạn. Nhìn dáng người trung niên, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ giàn mua. Rất có thể là lao tổ của hắn. Tử Minh muốn mượn sức mạnh của cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh để tiêu diệt hắn. Không ngờ, đây chỉ là tự tìm diệt vong. Cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, hắn không phải lần đầu giết. Thật cho rằng hắn chỉ là một thần phụ cảnh bình thường sao? Hừ, xem ra lần cựu vực đại hội này, có một số người không cần phải trở về nữa. Khôi lỗi, Yêu Khôi vực sở trường chính là loại độc môn chi thuật này. Nhưng đối với Triệu Thần mà nói, bằng vào khoảnh khắc con rối cự thú vàng chết đi, bắt được vị trí bản tôn của cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh Yêu Khôi vực, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn sẽ không đối với kẻ địch lòng từ bi. Đương nhiên là thừa cơ hội này, trực tiếp chém giết hắn. Đinh. Thành công chống đỡ một kích của con rối cự thú vàng, đồng thời phản sát, nhận được một cơ hội ký tên. Triệu Thần nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên bên tai, lúc này mới hòa hoãn vài phần thần sắc. Ký tên. Đinh. Đang tiến hành ký tên, địa điểm ký tên, cựu vực trang viên, ký tên thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ ký tên thành công, nhận được phần thưởng ký tên, Thiên Yêu Khôi Lỗi Thuật. Triệu Thần nhướng mày, điều này thật thú vị. Chém giết cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của Yêu Khôi vực, nhận được một phần Thiên Yêu Khôi Lỗi Thuật vô cùng quý giá. Mặc dù vạn pháp thiên chú điện có liên quan đến khôi lỗi, nhưng hiển nhiên chủ yếu là về phạm chủ thiết kế, chế tác. Mà Thiên Yêu Khôi Lỗi Thuật này lại lấy thần hồn của bản thân làm cơ sở, để khống chế khôi lỗi bộc phát ra chiến lược kinh người. Trong tay hắn có một bộ khôi lỗi cấp bậc nguyên anh cảnh đỉnh phong, là tứ điện chủ Tần Lăng của Thương Huyền Thiên Thánh Cung, bị Liễu Liên Y đi tại chỗ đánh chết, mà bị hắn nhặt được thi thể nguyên anh cảnh, áp dụng các loại thủ đoạn đem luyện chế thành. Chỉ có điều, bình thường không có cơ hội lợi dụng. Hơn nữa, cũng không biết nên làm thế nào để cho con rối nguyên anh cảnh đỉnh phong này bộc phát ra chiến lược đủ kinh người. Thiên Yêu Khôi Lỗi Thuật có thể để cho khôi lỗi bị khống chế thi triển các loại thủ đoạn của bản thân. Triệu Thần càng cảm thấy Thiên Yêu Khôi Lỗi Thuật này rất không tệ. Giống như con rối cự thú vàng vừa rồi, mặc dù đủ mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ để so với uy lực bản thân thi triển các loại thủ đoạn. Giống như Âm Linh Thiên Quỷ phụ chủ, tay cầm Thiên Nguyên Mặc Kiếm, đối phương căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cũng căn bản không biết nên làm thế nào để phản kháng, chỉ có thể bị động bị hắn chém giết, thậm chí còn liên lụy cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh bản tôn ở xa ngàn dặm vẫn lạc. Giống như thần hồn, nguyên khí và huyết khí của Triệu Thần, dường như đều có thể thông qua Thiên Yêu Khôi Lỗi Thuật để đạt được việc để cho khôi lỗi cũng có được sự tăng phúc to lớn tương ứng, còn có thể cưỡng ép đoạt lấy khôi lỗi của người khác. Được. Nộ khí trong lòng Triệu Thần vào lúc này tiêu giảm đi rất nhiều. Mặc dù yêu khôi vực phương diện đã lớn, nhưng cũng phải trả một cái giá thảm trọng, càng khiến cho hắn có thể nhận được Thiên Yêu Khôi Lỗi Thuật này. Yêu khôi vực lại đến tìm phiền phức, ha ha. Vậy thì phải cẩn thận một chút. Cho dù có thánh giả đại tôn tọa chấn, thì lại có thể làm gì? Lấy lớn nhất nhỏ, còn bị phản sát, có biết chơi không? Nói ra đều mất mặt xấu hổ. Thúng chi, thật cho rằng Thương Nguyên đại tôn của Thiên Nguyên vực đã vẫn là sao? Phàm là có một thánh giả đại tôn dám nghĩ như vậy, thậm chí đích thân xuống tay đối phó Thiên Nguyên vực, vậy thì cứ chờ đi. Thiên Nguyên vực phải chịu đựng, nhất định sẽ ở đại vực mà hắn đã tạo ra trả lại gấp trăm lần. Âu Vi, không sao rồi. Triệu Thần nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Tô Âu Vi, cười an ủi. Người khác cho rằng là ngày tận thế của hắn, không ngờ đây chỉ là tảng đá kê chân thành tựu hắn mà thôi. Hắn thân phụ bảng đệ tứ này vốn nên rất bị người ta kiêng kỵ, chỉ vì xuất thân từ Thiên Nguyên vực mà trong mắt người thường có vẻ hữu danh vô thực. Bây giờ ngay cả cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của Yêu Khôi vực ra tay ý đồ tiêu diệt hắn cũng căn bản làm không được, còn khiến cho con rối cự thú bảng bị tại chỗ phá hủy. Mà nếu như để cho cái chết của cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh từ khôi kia truyền ra ngoài, vậy thì có ý tứ rồi. Thánh giả đại tôn chí cường giả không ra, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh tiêu dao. Mà khi cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đều vẫn lạc, những người này có lẽ không dám tiếp tục tiêu dao làm loạn nữa. Tiểu vương gia, Tô Âu Vi cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh, nhưng nàng thật sự vẫn còn sợ hãi. Vốn cho rằng thông qua nỗ lực có thể cùng tiểu vương gia sóng vai chiến đấu, thậm chí còn muốn bảo vệ đối phương. Kết quả, nàng lẻ lưỡi, có chút ngại ngùng nói, xin lỗi, ta vẫn là vô dụng. Đến nỗi đối mặt với nguy hiểm, còn cần để tiểu vương gia đến tú mình. Sao có thể nói như vậy chứ? Triệu Thần nghe vậy, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ lên chiếc mũi xinh xắn của nàng. Không phải có ngươi, ta mới có thể đánh bại con rối cự thú vàng kia sao? Đối phương là tận mắt nhìn thấy, hắn sử dụng sinh tử bộ, cho nên không thể giấu giếm Tô Âu Vi. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm. Đối phương thông minh lắm, sẽ không nói cho người khác đâu. Thật sao? Tô Âu Vi chớp chớp mắt, ửng hồng khuôn mặt, nói, vậy vẫn là để tiểu vương gia bảo vệ ta đi. Ít nhất, nàng bây giờ còn chưa có thực lực ứng phó cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đâu. Mà tiểu vương gia, không hổ là tiểu vương gia, thật lợi hại. Một mình từ Thương Huyền Thiên đến Hôn Nguyên Thiên, xông ra đại danh đường, còn có được khả năng cùng cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao tranh đấu, ngay cả con rối cự thú bằng kia đều bị chém giết, quá lợi hại rồi. Đương nhiên, có ta ở đây, sẽ không ai ức hiếp ngươi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, hắn nỗ lực như vậy, đương nhiên chính là ý nghĩ như vậy. Không có đủ thực lực, làm sao bảo vệ người bên cạnh đây? Trong khi hai người nói cười, các tiên tiêu khác của cựu vực trang viên đều đã ngây người tại chỗ. Không ai ngờ rằng, vào lúc này sẽ chạm trán cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của Yêu Khôi vực cường sát một vị thiên tiêu đỉnh cao thần phù bảng. Đều cho rằng tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực xong đời rồi, phải trả một cái giá thảm trọng cho hành vi giáo huấn Yêu Khôi vực. Kết quả, không những không hề bị thương, ngược lại để cho con rối cự thú bằng kia bị tại chỗ chém giết. Thiên Nguyên vực vào lúc này là không có thánh giả đại tôn tọa chấn, nhưng Thiên Nguyên vực vẫn còn tồn tại cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh á, trong tình huống thánh giả đại tôn không ra, Thiên Nguyên vực vẫn như cũng là một trong tiểu vực. Yêu Khôi vực gan lớn bằng trời, muốn thừa thế tiêu diệt thiên tiêu đỉnh cao triệu thần của Thiên Nguyên vực, lại căn bản không thành công, ngược lại khiến cho con rối cự thú vàng của mình bị hủy, tổn thất vô cùng thảm trọng. Điều này khiến cho không ít thiên tiêu có ý định đối địch với Thiên Nguyên vực kiên kỵ không thôi. Dập tắt đi ý niệm có thể khóc lóc tìm phụ huynh cáo trạng, đánh đứa nhỏ đến đứa lớn bị đánh lại đến đứa già, tình huống này hiển nhiên là có khả năng tồn tại. Không ai dám đánh cược liệu cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh có hạ sát thủ trực tiếp khai chiến hay không. Pháp vực cảnh có lẽ sẽ không chết, nhưng những thiên kiêu đến tham gia cựu vực đại hội này chắc chắn rất khó sống sót dưới dư ba như vậy. Bóng dáng váy đỏ ở lầu các phía xa, đôi mắt vượng sắc bén lóe lên vẻ phức tạp. Ngay cả tập kích của pháp vực cảnh cũng không uy hiếp được người sao? Võ Giao không biết nên vui mừng hay là khó chịu, nàng chỉ biết trong lòng bùng cháy lên chiến ý hừng hực và một chút ghen tuông khó hiểu. Dường như nhìn thấy Tô Ấu Vi ôm vào lòng Triệu Thần mà có chút cảm xúc bất mãn sinh ra, hừ lạnh một tiếng biến mất tại chỗ. Chương 371, lần tới có gan dám an bài hắn vào nơi cao quý kia. Chương 371, lần tới có gan dám an bài hắn vào nơi cao quý kia. Ngày hôm sau, trang viên cựu vực rộn ràng, ồn ào vô số ánh mắt đổ dồn về phía lầu 6, mang theo vẻ kinh ngạc và dè chừng. Ai nấy đều cho rằng Thiên Nguyên vực không có bậc đại tôn chấn giữ, đã suy yếu đến mức bị liên minh Tam Sơn và các thế lực hàng đầu khác không ngừng khiêu khích sự tôn nghiêm. Những kẻ tài giỏi trẻ tuổi trong đó càng không có ai đang nói, dù có kẻ xếp trong top 10 bảng thần phủ cũng chỉ là nhờ quan hệ mà chen chân vào. Nhưng Triệu Thần, vị tổng quản các nơi của Thiên Nguyên vực này, đột ngột xuất hiện, liên tục ra tay, chiến tích lẫy lừng. Đặc biệt là khi đến trang viên cựu vực, được vô số người chú ý, dễ dàng đánh bại tử mính của Yêu Khôi vực. Hơn nữa, đối mặt với toàn lực tấn công của con thú rối khổng lồ bằng vàng đáng sợ của kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong kia, lại còn sống sót. Ai cũng cho rằng đó không phải là sức mạnh của bản thân Triệu Thần, nhưng cũng đủ khiến người ta kiêng dè. Biết rằng dù là kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong đích thân ra tay, cũng đừng hòng giết được đối phương. Điều này khiến không ít người, dù có chút ý đồ xấu, cũng không dám thi triển. Có thể nói, khiến cho các thành viên các nơi của Thiên Nguyên vực ở lầu 6 an toàn hơn rất nhiều. Về phần tử mính của Yêu Khôi vực và những người khác, căn bản không dám vào trang viên cựu vực. Có kẻ không tin điều đó, đã bị đánh gãy chân, lột quần áo treo lên tường thành rồi. Đối mặt với sự sỉ nhục lớn lao, tử mính và những người khác chỉ dám giận mà không dám nói. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Bọn hắn muốn đợi kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong của Yêu Khôi vực đích thân đến, rồi mới đòi lại công đạo. Mà đại hội cựu vực chia làm bốn hải, hải thứ nhất chém cửu long, chính là một cơ hội. Tất cả kẻ mạnh đỉnh phong của cựu vực, cùng với đại diện kẻ mạnh pháp vực cảnh của các thế lực đỉnh phong khác của đất Hỗn Nguyên, sẽ đến thành Bất Lạc. Cái gọi là chém cửu long, do các thế lực đỉnh phong đất Hỗn Nguyên liên hợp lại, chia ra chín ngả, để ứng phó với việc xông ải của quân cựu vực. Nếu quân của vực nào bị ngăn cản, không vượt qua được cửa ải, vậy thì tư cách tham gia đại hội cựu vực tương ứng sẽ bị cưỡng ép tước đoạt. Thay vào đó, tiếp tục tham gia đại hội cựu vực. Dù là từ thể diện hay là linh khí trời sinh của vực sâu Vẫn Lạc, đều khiến cho người của cựu vực không dám sơ suất. Cửa ải chém cửu long do kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong chủ trì bốc thăm. Vạn tổ vực, người đứng đầu hiện tại không cần bốc thăm, trực tiếp mặc định độ khó cao nhất, bậc nhất. Mà tám vực còn lại thì tiến hành bốc thăm. Mặc dù biểu hiện của Triệu Thần đủ xuất sắc, nhưng Thiên Nguyên vực càng ngày càng suy sụp là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa còn có một bàn tay vô hình ngấm ngầm chèn ép Thiên Nguyên vực, khiến cho tình hình của nó còn tệ hơn so với tưởng tượng. Dù là Yêu Khôi vực đã bị dạy dỗ, ngay cả con thú rối khổng lồ bằng vàng pháp vực cảnh kia cũng bị hủy diệt, vẫn còn khinh thị bị ổi Thiên Nguyên vực. Nhiều nhất chỉ kiêng dè Triệu Thần vị tổng quản này mà thôi. Đến rồi, một tiếng nói nhỏ vang lên, nguyên khí đất trời hội tụ lại, đạo đạo bóng hình tản ra uy áp đáng sợ xuất hiện trên bầu trời cao. 13 vị kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong, lần lượt là đại diện của cựu vực và đại diện của các thế lực đỉnh phong khác của đất Hỗn Nguyên. Người đi đầu là một nam tử tóc trắng, tóc dài xoa xuống, dung mạo tuấn tú, giữa lông mày có một nốt son, là Triệu Tiên của Vạn Tổ vực, trong toàn bộ pháp vực cảnh của đất Hỗn Nguyên đủ sức lọt vào top 3. Trong những bóng dáng này, còn có một người quen mặt. Đó là một ông già áo xám, thần thái mệt mỏi, tóc và râu bạc trắng. Chính là Lục Huyền Cương, kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong của Tử Tiêu vực, người từng xuất hiện ở phủ Triệu Vương của Triều Đại Chu và mang Tô Ấu Vi đến đất Hỗn Nguyên. Ở phía bên kia, còn có một gã to con đầu trọc mặt vàng. Thân hình hắn cực kỳ trắng kiện, da rẻ ánh lên màu vàng kim. Huyết khí đáng sợ kia, dường như muốn ngưng kết thành thực chất. Nhục thân đạt đến cực hạn, siêu phàm nhập thánh. Mặc dù kim trung đến từ võ thần vực này, chưa đạt đến trình độ đó, nhưng cũng không còn xa nữa. Những người khác cũng không có gì đặc biệt. Kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong mà Thiên Nguyên vực phái ra, Triệu Thần quá quen thuộc, là nhị sư tỷ của hắn, Thi Tinh, kẻ mạnh pháp vực cảnh trẻ tuổi nhất toàn bộ đất Hỗn Nguyên, nghe nói có thể lọt vào top 10. Ủa, Từ Khôi của Yêu Khôi vực còn chưa đến sao? Đột nhiên, có người không thấy kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong của Yêu Khôi vực đến, không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, dường như trang viên cựu vực này còn có mấy phần dấu vết đánh nhau cấp pháp vực cảnh vẫn còn lưu lại. Triệu Tiên của Vạn Tổ vực, Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực, Kim Trung của Võ Thần vực và Hy Tinh của Thiên Nguyên vực cùng với nhiều kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong khác, lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Với tình hình của Yêu Khôi vực, dù thế nào đi nữa, cũng không đến mức đến một chứ. Không sao, trực tiếp bắt đầu đại hội cựu vực đi. Triệu Tiên của Vạn Tổ vực lắc đầu, mở miệng nói, có đại đa số người theo dõi, được rồi. Về phần kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong của yêu khôi vực, không định nhận kết quả bốc thăm, vậy cũng không được. Hắn vung tay áo, trực tiếp ở trung tâm thành vẫn lạc dựng lên một đài đá cao trăm trượng. Trên đó có một ống trúc, bên trong đặt 8 thẻ trúc. Ngoại trừ vạn tổ vực, người đứng đầu thần phủ cảnh của 8 vực còn lại lên đài bốc thăm. Lời vừa dứt, mấy đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng đã đến trên đài đá trăm trượng. Đều là người trong top 10 bảng thần phủ, lần lượt là võ giao của võ thần vực, Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực, Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, Vương Hy của Huyết Hải vực, Lý Thông Thần của Thánh Văn vực, Cửu Cung của Huyền Cơ vực, Từ Minh của Yêu Khôi vực và Viên Côn của Ngự Thú vực. Trong khoảnh khắc Triệu Thần lên đài, liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mà ánh mắt oán hận của Từ Minh của Yêu Khôi vực nhìn chằm chằm Triệu Thần, hận không thể bây giờ lại ra tay để dạy dỗ hắn một trận. Lại dám đuổi bọn hắn như chó, trực tiếp đuổi ra khỏi trang viên Cửu vực, khiến bọn hắn chật vật ở bên ngoài, ngủ ngoài trời một đêm, thật là sỉ nhục. Đối mặt với Từ Minh này, Triệu Thần thần sắc thản nhiên, căn bản không để ý đến đối phương. Còn dám nhảy nhót, vậy thì hãy nắm bắt thời gian cuối cùng của cuộc đời mà tiếp tục nhảy nhót đi. Không có kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong của Yêu Khôi vực ở thành Vẫn Lạc này bảo vệ, Từ Minh và những người khác của Yêu Khôi vực muốn an toàn từ vực sâu Vẫn Lạc đi ra cũng không dễ dàng đâu. Hắn cùng Tô Ấu Vi mặt mày dịu dàng và võ giao áo đỏ tản ra khí tức bá đạo như nữ hoàng, đều gật đầu, đều là người quen, không phân biệt đối xử. Hắc hắc. Về phần Vương Hy của Huyết Hải vực, hắn thì có lưu ý dù sao là Triệu Thần đã vị trí thứ tư bảng thần phụ của đối phương xuống, có lời đồ nói đối phương sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Chỉ có điều Triệu Thần đều đã đến trang viên Cửu vực, cũng không thấy đối phương đến gây sự, mãi đến tận bây giờ mới thấy được chân diện mục của đối phương. Một thanh niên tóc đỏ như máu, mặt mày trắng trẻo, mang theo một nụ cười, tản ra khí tức âm u, nhìn ra được người này cũng không đơn giản. Ước chừng trong lòng sớm đã nhắm vào Triệu Thần rồi, chỉ chờ một cơ hội ra tay. Mà Lý Thông Thần của Thánh Văn vực là một nam tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng, tay trái cầm một cây quạt xếp trắng như tuyết, hình như thư sinh vậy. Nghe nói am hiểu về thần hồn và nguyên văn, không đơn giản. Lúc này Triệu Thần đột nhiên cảm giác được một ánh mắt dò xét. Hắn theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ thanh tú. Trên người nàng khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, phía trên lưu chuyển vô số đạo văn. Mặc dù áo choàng rộng thùng thình, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường cong thân hình uyển chuyển kia ẩn ẩn hiện hiện, mang theo vài phần vẻ đẹp thần bí. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia mang theo vẻ hiếu kỳ. Chính là cựu cung của Huyền Cơ vực, bản thân phụ lần này chính là do đối phương chủ trì. Có thể nói, không có cái gật đầu của đối phương, Triệu Thần muốn đến vị trí thứ tư bảng thần phụ cũng không đơn giản đâu. Triệu Thần cười cười, nhãn lực của cựu cung Huyền Cơ vực này cũng lợi hại đấy. Hắn ẩn giấu sâu như vậy, mà cũng có dũng khí dám an bài hắn đến vị trí thứ tư bảng thần phụ. Chỉ là không biết, lần tới có gan, dám an bài hắn đến vị trí thứ nhất bảng thần phụ không đây. Chương 372, ải này chẳng hề chi, vạn thiên thần lôi pháp, tiếp hắc thần lôi thú. Chương 372, ải này chẳng hề chi, vạn thiên thần lôi pháp, tiếp hắc thần lôi thú 2. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều bắt đầu rút thăm. Trên thẻ trúc mà Triệu Thần rút được, có con số như vậy. Quả là tốt. Chỉ đứng sau thẻ khó nhằn nhất của vạn tổ vực. Vẫn may không tệ. Triệu Thần liếc nhìn gã nam tử tóc bạc Triệu Tiên Ưng của vạn tổ vực trên trời kia, tưởng hắn không nhìn ra đối phương dở trò sao. Nhưng thôi, hắn chẳng để ý muốn đè ép Thiên Nguyên vực, thậm chí nhằm vào hắn, thì phải trả giá đắt thôi. Triệu Tiên Ưng của vạn tổ vực cười nhạt nhìn Triệu Thần và những người khác, cất lời, hãy cho ta xem con số trên thẻ trúc của các ngươi đi. 5 số Tô Âu Vi, 3 số Vũ Giao, 4 số Vương Hy, 8 số Lý Thần Thông, 9 số Cửu Cung, 6 số Tử Minh và 7 số Huyền Côn. Khi kết quả rút thăm này hiện ra, Triệu Thần cười khẩy trong lòng. Gã này thật chẳng thèm che giấu gì cả. Tô Âu Vi, Vũ Giao và Cựu Cung đều nhìn về phía Triệu Thần, thấy đối phương là thẻ số 2, ứng với lộ trình cấp 2, sắc mặt hơi đổi vài lần. Ha ha, Triệu Thần tổng các chủ nên cẩn thận một chút, đừng để đến ải đầu tiên cũng không qua nổi, để tiếng cười cho thiên hạ. Vốn đã có hiềm khích với Triệu Thần, Từ Minh của Yêu Khôi vực lúc này trực tiếp giễu cợt. Lộ trình cấp 2, đâu có đơn giản. Số lượng thế lực đỉnh cao phải đối mặt, vượt quá sức tưởng tượng. Với hơn 2000 người của bốn các thiên nguyên vực, chẳng thể nào ứng phó. May, chỉ có Triệu Thần mà thôi. Những người còn lại, chẳng mấy ai mạnh mẽ đến vậy. Yên tâm đi, ta sẽ tìm ngươi ở vực sâu vô định. Đối diện với lời giễu cợt của Từ Minh, Triệu Thần vẫn thản nhiên như thường, bình tĩnh đáp lời, khiến cho đối phương theo bản năng mà dùng mình một chút. Tìm hắn làm gì? Trở lại đội ngũ, Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt mấy người đã xuống lại. Công tử, sao lại là thẻ số 2, chẳng lẽ có kẻ dở trò quỷ? Y Thu Thủy theo bản năng liếc nhìn Triệu Tiên Lưng của vạn tổ bực kia, các nàng cơ bản đã đoán được những năm gần đây, chín bực nhằm vào đè ép Thiên Nguyên bực chính là vạn tổ bực này. Trong mắt vô số thế lực đỉnh cao của cõi Hỗn Nguyên, Thiên Nguyên vực không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, chính là miếng bánh béo bở. Trước kia Tam Sơn Minh đoạt lấy tư cách chín vực thất bại, lần này hải chém Cửu Long đầu tiên của Cửu vực đại hội, những thế lực đỉnh cao liên kết lại, hiển nhiên còn uy hiếp hơn trước. Nghe nói, còn có không ít nhân tài kiệt xuất tương tự như Trần Huyền Đông. Đừng nói chuyện này. Triệu Thần lắc đầu, hắn đã biết Triệu Tiên Ưng của vạn tổ vực âm thầm dở trò, nhưng chẳng cần thiết phải làm to chuyện. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, lần này lộ trình số 2, có 5 đại thế lực đỉnh cao, tổng cộng hơn 4000 người. Thân phủ cảnh hậu kỳ 900 người, nhiều hơn bốn các thiên nguyên vực chúng ta 500 người. Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt đều lộ vẻ khó xử. Sự suy yếu của thiên nguyên vực đã thành sự thật. Ngoại trừ Triệu Thần và các nàng mấy người trải qua huấn luyện ma quỷ sau đó, có chút thay đổi. Các thành viên bốn các còn lại, số lượng có ít. Muốn chống lại 4000 người kia, e rằng vô cùng khó khăn. Trong mắt người ngoài, đó chẳng khác nào đơn thương độc mã. dù cho Triệu Thần là thần phụ bảng thứ tư, tài năng xuất chúng đến đâu, thì cũng không thể nào chống đỡ được áp lực to lớn do năm đại thế lực đỉnh cao liên thủ mang lại. Không có tư cách tham gia cựu vực đại hội, vậy đối phương sẽ thành trò cười cho giới trẻ coi hôn nguyên. Sư đệ, ngươi có cách gì không? Diệp Băng Lăng tin rằng Triệu Thần chắc chắn có cách, sự mạnh mẽ của đối phương là những người kia căn bản không thể hiểu được. Giống như khôi lỗi cự thú hoàng kim pháp vực cảnh hôm qua, muốn chấn sát Triệu Thần, nhưng cũng căn bản không thành công, ngược lại còn khiến cho khôi lỗi cự thú hoàng kim bị chém giết tại chỗ. Lần này, thủ đoạn nhỏ mà bạn tổ vực nhằm vào Thiên Nguyên vực, e rằng cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Chuyện nhỏ thôi. Triệu Thần mỉm cười, nói, đến lúc đó, cứ xem ta là được. Người đông, chưa chắc đã thắng được bọn hắn. Muốn đoạt lấy tư cách cựu vực đại hội của Thiên Nguyên vực, những người này không xứng. Trong dãy núi liên miên, sương trắng nồng đậm bao phủ. Cựu vực chia làm chín ngả, tiến vào trong dãy núi. Chẳng bao lâu sau, Triệu Thần dẫn theo thành viên bốn các Thiên Nguyên vực đến vị trí hải đầu tiên. Phía trước trên quần sơn, dày đặc vô số bóng người. Trên đỉnh núi như thanh kiếm lớn, cắm một ngọn cờ đỏ rực, lay động theo gió. Trên cờ, lưu chuyển ánh sáng nguyên văn. Triệu Thần tổng các chủ, Xích Vân kiếm phái ta đã chờ đợi lâu rồi. Nam tử áo đỏ Lư Hải tay phải nắm lấy thanh kiếm nặng đỏ rực sau lưng, cười toe toét nói, ta rất muốn xem thử ngươi vị thần phụ bảng thứ tư này, làm sao có thể một quyền đánh bại Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh kia. Nguyên khí đỏ rực cuồn cuộn, phun trào ra. Thế kia, chẳng hề thua kém Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh trước đó. Nói cách khác, thế lực đỉnh cao Xích Vân kiếm phái này, cố ý giấu giếm nhân tài kiệt xuất có thể tranh đoạt vị trí top 10 thần phụ bảng này, muốn nắm lấy cơ hội hải chém cựu long này, để đoạt lấy tư cách tham gia cựu vực đại hội. Trong lời nói của Lư Hải, tràn đầy vẻ khinh miệt. Trong mắt hắn, Triệu Thần đến từ Thiên Nguyên vực, căn bản không thể có thực lực mạnh mẽ của thần phụ bảng thứ tư. Sự đáng sợ của Vương Hy huyết hải vực năm xưa, hắn đã tận mắt chứng kiến. Tổng các chủ bốn các đột nhiên xuất hiện này, làm sao có thể so sánh với sự đáng sợ như vậy? Huống chi, bên bọn hắn không chỉ có một mình hắn, mà là tận 5 người cơ mà. Trong nháy mắt tiếp theo, dao động nguyên khí đáng sợ tương tự chấn động ra. 4 bóng người đến bên cạnh Lư Hải. Đúng vậy, Triệu Thần tổng các chủ, nếu không muốn dãy rủa vô ích, vậy hãy trực tiếp rút lui đi, cũng đỡ cho Thiên Nguyên vực tổn thất thảm trọng, dù sao đó cũng là người sống sơ sở, không thể nào trơ mắt nhìn đưa đi chịu chết chứ. Những người này vô cùng kiêu ngạo, cho rằng đã có thể nghiền ép thành viên bốn các Thiên Nguyên vực, cũng không cho rằng Triệu Thần vị thần phụ bảng thứ tư này có bản lĩnh thật sự gì. Cũng phải, nếu như những người này biết được chuyện xảy ra hôm qua ở Cựu vực Trang Viên, e rằng chẳng đến mức bây giờ như vậy. Ước chừng vừa đến Vẫn Lạc chi thành, đã chờ đợi ở đây rồi. Thật to gan, dám coi thường chúng ta. Lữ Tiêu và Hàn Uyên, Mục Liêu ở Thiên Nguyên vực, ai mà chẳng phải là nhân tài kiệt xuất nhất. Dù cho là trên toàn bộ thần phủ bảng coi hôn nguyên, cũng có thể lọt vào top 20. Trong lòng đều có đủ kiêu ngạo của riêng mình, nếu không phải Triệu Thần xuất thế, tổng các chủ chỉ có thể quyết ra giữa hai người. Mặc dù nhân tài kiệt xuất nhất của những thế lực đỉnh cao này, có thực lực mạnh mẽ của top 10 thần phủ bảng, nhưng điều này không có nghĩa là bọn hắn phải sợ hãi. Huống chi, bọn hắn là đi theo Triệu Thần tổng các chủ cơ mà. Những kẻ tiểu nhân này cũng dám ở đây minh hoàng, thật chẳng sợ bị bẹo lưng, ngã một cú hay sao? Không cần nhiều lời. Vào lúc này, Triệu Thần bình tĩnh lên tiếng, ải này chẳng hề chi. Hắn nhìn quần sơn dày đặc hơn 4.000 người kia, giơ tay phải lên, chỉ về phía trước. Lời nói như vậy, khiến cho nhân tài kiệt xuất của năm đại thế lực đỉnh cao như Lư Hải đều vô cùng tức giận. Lại dám coi thường bọn hắn, đúng là tìm chết. Xông lên cho ta, sống chết mà bay. Tiếng quát mang theo sát ý nồng đậm băng lên, mấy nghìn người trên quần sơn kia đều bộc phát ra uy thế cực mạnh. Nguyên khí giữa đất trời trong nháy mắt cuốn lên bão nguyên khí đáng sợ, vô số công kích mang theo sát cơ vô tận đồng loạt tập đến. Thế trận như vậy, ai có thể cản lại? Thành viên bốn các Thiên Nguyên vực đều lo lắng trong lòng, nhiều kẻ địch như vậy, làm sao ứng phó? Mà tổng các chủ đại nhân của bọn hắn nhất định có thể chứ? Chỉ thấy Triệu Thần một thân bạch đi lìa, thản nhiên như thường, nhẹ nhàng bâng cơ cất lời, vạn thiên thần lôi pháp, tiếp hắc thần lôi thú.